Chương 393, giao dịch cùng giao hảo 2, chương 393, giao dịch cùng giao hảo 2, đối với Kim Vận Tử lời nói, hắn là một câu cũng không tin. Hắn căn bản không tin Đường Đường Tinh Thần Cung Kim Đan chân nhân sẽ thiếu khuyết đan dược. Chỉ sợ mua đan là giả, mục đích thực sự muốn nhân cơ hội kiểm tra hắn đấy. Như vậy cũng tốt, nói không chừng mượn cơ hội này, có thể mau chóng đạt thành mục đích của hắn. Triệu Thăng dứt khoát nói thẳng, Triệu Mộ trong tay linh đan hàng tồn không nhiều, có chừng 5-6 chủng tam giai linh đan là Kim đạo hữu có thể dùng tới. A Kim Vận Tử nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nhìn hai bên một chút, thuận thế nói ra, nơi đây ồn ào, không bằng chúng ta trong âm thầm nói chuyện như thế nào. Triệu Thăng không chần chờ, xông Triệu Đạo Tinh vây vây tay. Thời khắc chú ý bên này, Triệu Đạo Tinh vội vàng đi lên phía trước. Đạo Tinh, ta có việc muốn cùng Kim đạo hữu thương lượng. Ngươi lại bận điệu đi thôi. Là, lão tổ. Bất quá Triệu Đạo Tinh gật đầu nói phải, nhưng biểu lộ đống nhiên do dự. Đúng lúc này, một bên Trang Diệp đột nhiên chen vào nói đến, muội muội, ngươi nếu có nghi nan sự tình, có thể hướng ta trưng cầu ý kiến. Tỷ tỷ ta nhất định toàn lực giúp ngươi giải quyết. Thực sự không được, ngươi lại hướng Triệu Tiền Bối tìm kiếm trợ giúp, ngươi xem coi thế nào. Nói, Trang Diệp cười ngâm chủ động đưa tay khoác lên Triệu Đạo Tinh cánh tay, biểu lộ phi thường thành khẩn. Lúc này, bởi vì Kim Vận Tử tiến lên bắt chuyện, khiến cái khác Kim Đan chân nhân nhìn mà lùi bước, chỉ có thể lấy thần thức truyền âm phương thức, chủ động biểu đạt đối với Triệu Thăng cùng Triệu Thị thiện ý đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, chủ động giao hảo một vị tam giai đan sư đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình, huống chi người kia còn là một vị cùng giai Kim Đan. Triệu Thăng thấy thế phân phó nói, đi thôi, có Trang tiểu hữu tại, ngươi cũng không cần sợ bị thua thiệt. Kim Vận Tử mỉm cười, cũng phân phó nói, Diệp Nhi, ngươi đã nghe chưa? Ngươi tự mình cùng đi đi, nếu là có chiếu cố không chu toàn địa phương, lão phu bắt ngươi thử hỏi. Diệp Nhi tuân mệnh. Tất nhiên để Triệu Muội Muội hài lòng mà về. Trang Diệp lập tức hạ thấp thân phận hành lễ. Bên cạnh, Triệu Thăng mỉm cười không nói, hắn tự nhiên biết cử động lần này là người ta chủ động thả ra thiện ý Kim Đạo Hữu, chúng ta đi thôi. Triệu Đạo Hữu, mời tới bên này. Một lát sau, Tiêu Diêu quán lầu 8 một gian trong nhà thất, hương khí chim, Triệu Thăng hai người ngồi đối diện nhau. Triệu Thăng tay áo dài bung lên, trước mặt bàn án bên trên lập tức nhiều một loạt trắng, bụi, hoàng tam sắc đan bình. Triệu Thăng đang muốn nhất giới thiệu, Kim Vận Tử đột nhiên giơ tay lời đầu của hắn. Người này cầm lấy màu trắng đan bình, để lộ đan phòng, quay lại miệng bình, đổ ra một viên ngân bạch ngọc nhuận linh đan. Kim Vận Tử nhìn thoáng qua, lại ngửi người đan hương, tự tin quả quyết nói ra, đây là sông hư đan. Triệu Thăng phủ án vô nhẹ mặt bàn, tán thưởng nói, đạo hữu quả nhiên đan đạo tinh thâm, đan này đúng là cổ vũ thần thức sông hư đan. Kim Vận Tử vuốt râu dài, đem sông hư đan thả lại đan bình, sau đó cầm lấy màu xám đan bình. Thượng phẩm lệnh linh hoàn, đan này là trị liệu thần hồn tổn thương hàng cao cấp. Nhìn phẩm chất hẳn là trung phẩm đan không thể nghi ngờ. Đạo hữu thật là tinh diệu thủ pháp luyện chế không sai, lại để đạo bạn đoán đúng. Triệu Thăng tán thưởng không thôi, nhưng mà lại đối tự thân luyện đan bí thuật không nhắc tới một lời. Kim Vận Tử thấy vậy cũng không thèm để ý sau đó, hắn liên tục nhận ra phía sau hai loại linh đan, cho thấy tự thân đối với đan đạo nhận biết 10 phần nguyên bác. Nhưng đến loại thứ 5 linh đan thời điểm, Kim Vận Tử lại nhíu mày. Viên linh đan này sắc phân ngũ thải, đan văn lại hiện lên hai màu trắng đen, nhìn qua có chút quỷ dị. Kim Vận Tử quan sát hồi lâu, cũng dùng tới nhiều loại phân biệt thủ đoạn, như cũng không nhận ra đây là loại nào linh đan, tác dụng là cái gì. Rốt cục, hắn nhịn không được hỏi, Triệu đạo hữu, này là loại nào linh đan? Lấy lao phu hơn 400 năm nhãn lực vậy mà cũng không nhận ra nó theo hầu. Chẳng lẽ là Trung Châu cái nào đan đạo đại phái gần nhất nghiên cứu ra tới một loại kiểu mới linh đan? Triệu Thăng cười nói, linh đan mới là đúng, nhưng không phải những tông phái khác thủ bút, mà là tại bên dưới hao phí mấy chục năm làm việc cực nhọc mới nghiên cứu ra. Đan này tên là Ngũ Hành Rèn Linh Đan, phẩm giai cao tới tam giai. Tấn thăng kim đan lúc, phục dụng đan này đối với linh lực nhảy vọt có lợi thật lớn. T. Kim Vận Tử không tự chủ hít vào một hơi, vội vàng hỏi, nói như thế, đan này là có thể phụ trợ ngưng đan một loại linh đan. Chân thực hiệu quả như thế nào? Có 4 thành tỷ lệ làm cho một vị phổ thông trúc cơ đại viên mãn thuận lợi hoàn thành linh lực nhảy vọt. Triệu Thăng không chút do dự nói. Nói đến, hắn kiếp trước mượn nhờ tinh thần chi lực sáng chế qua không ít kiểu mới linh đan, Ngũ Hành Rèn Linh Đan chính là trong đó cao cấp nhất mấy loại linh đan. Kiếp trước trải qua trăm ngàn lần mô phỏng, Ngũ Hành Rèn Linh Đan hiệu quả chỉ so với hắn nói muốn tốt, mà tuyệt sẽ không thấp. Kim Vận Tử nghe xong, thái độ kiên quyết nói ra, ngươi có bao nhiêu Ngũ Hành Rèn Linh Đan, lão phu toàn bao. Mặt khác, đan này đan phương giá trị bao nhiêu? Đạo hữu ngươi cho một cái giá đi. Có thể muốn làm cho đạo hữu thất vọng trên thân thể tại hạ chỉ có 2 viên Ngũ Hành Rèn Linh Đan. Về phần đan phương, rất xin lỗi, tại hạ cũng không cố ý bán ra. Triệu Thăng lắc đầu, tự tuyệt nói, Triệu đạo hữu, ngươi nghe lão phu một lời. Như thế phụ trợ kết đan linh đan, nó giá trị như thế nào người ta lòng dạ biết rõ. Đối với đan phương, ta Tinh Thần Cung nhất định phải được. Kim Vận Tử nhịn không được khuyên. Bực này kỳ đan nếu có thể hiến cho Tinh Thần Cung, quả thực là bình bạch rơi vào một đại công, Kim Vận Tử như thế nào buông tha chuyện tốt bực này. Ai, ép mua ép bán há lại đường đường toái tinh hải đệ nhất đại thế lực tắt phong. Triệu Thăng lắc đầu cố ý thở dài. Nghe được đối phương ngữ khí bưng lỏng, Kim Vận Tử vội vàng lại khuyên đủ, đạo hữu thứ lỗi. Lão phu vừa mới bất quá nhất thời nóng nội. Nhưng ta câu câu là thật. Tinh Thần Cung đương nhiên sẽ không ép mua ép bán. Bất quá ngươi nếu có thể bán ra đan phương, có điều kiện vừa vặn rất tốt dễ thương lượng. Chờ đến chính là ngươi câu nói này. Triệu Thăng nghe xong tinh quang lóe lên, khẩu khí thuận thế mềm mại xuống tới, Tinh Thần Cung nếu như muốn bực này đan phương, cũng không phải không thể. Bất quá tại hạ có mấy cái điều kiện. Kim Vận Tử nghe vậy lại hỉ, lập tức gật đầu nói, đạo hữu mời nói. Nửa ngày sau, hoàng hôn giáng lâm, Triệu Thăng mang theo không kìm được vui mừng Triệu Đạo Tinh đi ra Tiêu Diêu quán. Kim Vận Tử cùng Trang Diệp hai người tự mình đưa đến cửa ra vào. "Đạo hữu, xin dừng bước." Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Kim Vận Tử hai người, nói ra, "Đằng sau giao dịch, Triệu Mộ đã toàn quyền giao phó cho Đạo Tinh xử lý. Nếu có nghi nan chưa giải chỗ, đạo hữu có thể đến Cung Quy quán tìm ta. Gần nhất 2 tháng, Triệu Mộ sẽ không rời đi Tinh Thần Đạo." Chương 394, giao dịch cùng giao hảo 3, chương 394, giao dịch cùng giao hảo 3, Kim Vận Tử trầm ngâm nói, "Đã như vậy, một chút việc vặt liền giao cho hai cái tiểu bối thương lượng xử lý đi. Bất quá có thời gian rảnh rỗi, lão phu không thể nói trước muốn đến nhà quấy rầy mấy lần." Triệu Thăng mỉm cười, "Đạo hữu một mực đến, Triệu Mộ quét dọn giường chiếu đó lấy." "Cáo tử." Nói xong, hắn bấm pháp quyết, một đạo hồ quang màu vàng bao lấy hai người, phóng lên tận trời. Nhìn qua cấp tốc bay khỏi Tiêu Diêu quán Triệu Thăng hai người, Trang Diệp dáng tươi cười lạnh đạm xuống dưới, đột ngột hỏi, "Sư tôn, ngươi cảm thấy người kia nói thế nhưng là lời nói thật. Đan Phương là hắn sáng lập ra cũng tốt, vẫn là hắn trên mặt thiếp vàng cũng được. Đôi này lão phu tới nói, đều dâu riêng. Mấu chốt là tờ Đan Phương này nhất định phải là thật. Bất quá người này đúng là một vị có thực học luyện đan người trong nghề. Vị sư cùng hắn hàn huyên nửa ngày, người này không những đối với đáp như chạy, mà lại hắn có chút quan điểm càng là làm cho lão phu cảm giác mới mẻ, có đại thu hoạch. Lấy vi sư xem ra, người này tương lai nhất định có thể trở thành một vị đan đạo đại sư, thậm chí đạt tới tông sư chi cảnh cũng có nói. Sớm cùng giao hảo, đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại." Trang Diệp nghe xong trên mặt âm tình bất định sau một lúc lâu, mới hỏi, "Sư tôn, người kia lai lịch có chút thật không minh bạch, như hắn là ma đạo gian tế, cố ý tiếp cận sư tôn, dùng cái này tìm hiểu trong cung hư thực. Đây không phải không có khả năng, vạn mong sư tôn cẩn thận một chút." Kim Bận Tử tự tin cười cười, nói ra, "Diệp Nhi, ngươi cái này đa nghi tính tình luôn luôn sửa không được. Triệu đạo hữu sớm đã đem lai lịch của mình cáo chi vi sư. Người này đến từ Trung Châu Hưng Long Nguyên Triệu thị, cùng Cung Quy Đảo Triệu gia 800 năm trước là một nhà. Về phần hắn nói đến chân thực hay không, lấy Tinh Thần Cung mạng lưới tình báo, nhiều nhất 3 tháng tự nhiên có thể tra rõ ràng. Lấy vi sư xem ra, người này nói hoảng tỷ lệ cực nhỏ. Hưng Long Triệu thị, chẳng lẽ là Điệu Tàng Tông hàng Long chân nhân xuất thân gia tộc? Một giấc trước, cung chủ giống như yêu cầu chúng ta điều tra qua vị kia." Trang Diệp tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, trong miệng nói như thế. "Không sai. Hàng Long chân nhân Triệu Huyền Tĩnh là đương đại có hy vọng nhất tấn thăng Nguyên Anh Kim Đan chân nhân một trong. Người này 10 phần không đơn giản, còn nhỏ lại cùng một đầu núi rồng ký xuống khế ước cộng sinh, tiềm lực có thể sừng sâu không lường được. 20 năm trước, vi sư từng nghe Phụ Sơn lão tổ lời bình qua người này, nói hắn có từng kia hy vọng đột phá hóa thần chí cảnh." Kim Vận Tử thần sắc hướng tới mà hâm mộ chậm rãi nói ra, "Cho nên ngươi minh bạch vi sư tại sao phải tùy tiện đáp ứng người này tất cả điều kiện." Đỗ Nhi minh bạch đa tạ sư tôn chỉ điểm sai lầm. Trang Diệp bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng hạ thấp thân phận chắp tay nói. Cùng lúc đó, nàng cũng dự định làm sâu sắc cùng Triệu Đạo Tinh giao tình. Không Quy quán Triệu Thăng vừa trở về tầng cao nhất độc phủ, liền lập tức trốn vào phòng tu luyện, đồng thời dâng lên che đậy cái giới. Đi đến trong mật thất, hắn khoanh chân ngồi trên đất trên giường, mỉm cười, ống tay áo vung lên, lập tức mười mấy miếng ngọc giản, 7, 8 phương ngọc hộp cùng một cục thịt bùn giống như đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Lần này ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn tràn đầy. "Ân, Kim Vận Tử người này coi như phúc hậu, có thể tiếp tục kết giao xuống đi." Triệu Thăng ánh mắt theo thứ tự từ trên ngọc giản khẽ quét mà qua, khi thấy đoàn kia thịt nát thời điểm, ánh mắt dừng lại. Hắn đột nhiên đưa tay khẽ động, một ngón tay trong nháy mắt điểm vào thịt nát bên trên, một sợi kim đan thần thức từ đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt chui vào thịt nát bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi tình hình xuất hiện. Màu đỏ sầm thịt nát trong một ý nghĩ, chợt một trận lúc nhích, nhưng vẫn động co lại thành một cục thịt, một lần nữa trở lại như cũ thành một cái hủ như sinh hải nhi, thậm chí trên gương mặt còn bảo lưu lấy hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. "Ha ha, truyền thuyết quả nhiên là thật." Triệu Thăng nhìn qua trên đất hải nhi cười gật gật đầu, đồng thời tâm niệm vừa động. Đột nhiên, đầu kia hải nhi lại là một trận lúc nhích, hóa thành một đầu sinh động như thật lão hổ, dấu hùng chuẩn bị rõ ràng, đáng yêu bên trong tràn ngập vương giả bá khí sau một khắc, theo Triệu Thăng tâm niệm biến hóa, lão hổ cấp tốc chuyển hóa thành long, ưng, ê, thậm chí thổ nhưỡng tảng đá chờ chút phổ thông vật giống. Những này vật giống tất cả đều sinh động như thật, khuyết điểm duy nhất chính là từ đầu đến cuối không thoát khỏi được một thân màu đỏ sẫm da thịt. Một lát sau, Triệu Thăng thí nghiệm đủ, tán đi thần thức, trên đất đỏ sẫm thịt thạch lập tức sụp đổ, trở lại như cũ về một cục thịt bùn. Đoàn này thịt nát là Triệu Thăng lần này thu hoạch lớn nhất, nó tên là Khuẩn Điền, lại danh dư thịt, là Tinh Thần Cung đặc hữu một loại đặc thù tài nguyên, thiên hạ độc nhất vô nhị. Khuẩn Điền là một loại cao linh chân khuẩn, có cao linh tính, cao linh khí tụ hợp độ cùng thực linh mà sinh vô tính sinh sôi đặc tính. Truyền thuyết Khuẩn Điền cũng không phải là thiên trụ giới bản thổ sinh vật, mà là Tinh Thần Cung một vị nào đó hóa thần chân quân ở ngoại giới hư không du lịch lúc một lần tình cờ bắt được. Triệu Thăng trong tay khối này Khuẩn Điền là từ khuẩn mẹ mẫu thể bên trên cắt đi một mảnh nhỏ tử thể. Tử thể cũng có thể vô tính sinh sôi, nhưng thọ nguyên có hạn, chỉ cần thoát ly mẫu thể vượt qua 100 năm, liền sẽ đều tự hủy. Đối với luyện thể lưu tu tiên giả mà nói, khuẩn thịt chẳng những ẩn chứa đại lượng đặc thù linh khí vật chất, mà lại rất dễ hấp thu, được xưng tụng là trên đời thượng đẳng nhất đồ ăn một trong. Nhận được nghiêm trọng ngoại thương sau, khuẩn điền cũng có thể dùng thoa ngoài da vết thương, có siêu tốc khép lại công hiệu thần kỳ. Mấu chốt là khuẩn điền hết sức tốt nuôi sống, nó cơ hồ có thể thôn vệ hết thể có linh khí đồ vật, tỉ như linh thạch, vô dụng linh dược nát liệu, phế đan chờ chút. Phải biết luyện thể lưu tu tiên giả từng cái đều là lớn dạ dày vương, nhất là giống Triệu Thăng dạng này kim đan cảnh luyện thể sĩ, yêu thú cấp 2 thịt đã rất khó thỏa mãn nó luyện thể chi cần, mà tam giai phía trên yêu nhục 10 phần hiếm thấy không nói, lại đắt đến muốn chết. Hết lần này tới lần khác vì tiếp tục cường đại thể phách, Triệu Thăng cần giàu có cao linh khí linh thực. Khuẩn thịt hoàn toàn là tỷ lệ hiệu suất cao nhất một loại linh thực. Nếu như không phải hắn xuất ra ngũ hành rèn linh đan đến dụ hoặc kim vận tử nhập cốc, vực này đặc thủ tài nguyên tuyệt không có khả năng rơi xuống trong tay hắn. Triệu Thăng tiện tay ném ra ngoài 4 mai linh thạch trung phẩm, linh thạch vừa rơi xuống đến thịt nát mặt ngoài, khuẩn điện trong nháy mắt giống như vật sống giống như toàn thân cấp tốc huyết trường, đột nhiên xoay tròn mà lên, lập tức đem linh thạch bao khỏa tại thể nội. Chương 395, tứ đại hóa thần, 1, chương 395, tứ đại hóa thần, 1, khuẩn điện thôn phệ linh thạch, cũng không cần để ý tới. Triệu Thăng bung lên tay áo dài, trên mặt đất tất cả hộp ngọc nắp hộp đồng thời mở ra, lộ ra nội bộ chỗ thịnh linh dược. Hắn đưa tay nhét qua một viên mặt ngoài trải rộng hoa văn phảng phất lê trắng linh dược, loạn loạn lẩm bẩm đây chính là ngàn năm huyền huyền quả sao? Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ngàn năm huyền huyền quả tại Toái Tinh Hải gần như diệt tuyệt, nghe đồn chỉ có tại Thất Huyền Tông bên trong mới có chút ít huyền huyền cây còn sống. Bất quá, bởi vì ngàn năm huyền huyền quả là Thất Huyền tuyệt độc chủ dược, cho nên Thất Huyền Tông sẽ không cho phép một viên huyền huyền quả chạy ra bên ngoài tông. Tinh Thần Cung thật sự là thần thông quảng đại, thế mà có thể làm đến loại này hi hữu đồ chơi. Lần này Ngộ Đạo Đan chủ dược cũng làm tới tay. Các loại có thời gian, liên nếm thử luyện chế một lần Ngộ Đạo Đan. Triệu Thăng thưởng thức trong chốc lát linh quả, sau đó cẩn thận đem ngàn năm huyền huyền quả thả trở về, thu đến trong túi chứa vật cất kỹ. Mặt khác trong hộp ngọc linh dược hơi kém một chút, tỉ như có 3 cái trong hộp ngọc giả bộ ngàn văn tinh tạo quả, còn có một cái thịnh có một gốc long nhung rễ. Long nhung rễ có thể dùng để chế tác cao dài bảo mặc, về phần bảo mặc tác dụng tự nhiên không cần nói năng dườm dà. Còn lại 2 cái trong hộp ngọc theo thứ tự là luyện chế kết kim đan chủ dược Quỳnh Thần Hoa, cùng một bình nhỏ một nguyên trọng thủy. Một nguyên trọng thủy là Triệu Thăng đặc biệt vì Triệu Đạo Tinh muốn tới. Lấy nhãn lực của hắn, không khó coi ra Triệu Đạo Tinh sở tu công pháp là huyền nguyên trọng thủy quyết bây giờ vừa vặn kẹt tại linh lực chất biến mấu chốt tiết điểm bên trên. Lần này hắn được chỗ cực tốt, đương nhiên sẽ không quên để tiểu bối mà cũng chia nhuận một chút ngon ngọt. Sau đó, Triệu Thăng kiểm tra không sai sau, một lần nữa đem hộp ngọc thu hồi túi trữ vật. Tiếp lấy, hắn nhấc lên một viên ngọc giản, bắt đầu cẩn thận xem. Trong ngọc giản ghi lại tất cả đều là đủ loại bảng xếp hạng, hắn muốn biết Tinh Thần Cung đến cùng đang lộng đến cái quỷ gì hoa dạng. Khi Triệu Thăng nếm thử truy tìm phía sau màn chân tướng thời điểm lại không hề hay biết, lúc này ở đỉnh đầu nó, phải nói là tinh thần ở trên bạc không, 9 tầng trời cương đại khí ngoại tầng, đang có 2 vị đỉnh cao nhất đại năng yên lặng quan sát phía dưới. Hai người này là thiên trụ giới duy nhất một đôi hóa thần đạo lữ, nam ôn tồn lễ độ, tên là Kiểu Nhật, nữ đoan trang đại khí, pháp danh Hình Chiêu. Hai người là Tinh Thần Cung đời trước cung chủ, cho tới nay đã sống hơn 4.0005, thọ nguyên gần với thiên trụ giới mấy vị hóa thạch sống. Thiên cương đại khí ngoại tầng, tuyên cổ lãnh tịch, thanh âm tuyệt tích, phía sau là vô nhai băng ác, mênh mông, chống không hắc ám hư không. Người khoác thiên vong thật bảo Kiểu Nhật chân quân bỗng nhiên phá vỡ trầm mặc, nhìn qua đạo lữ Hình Chiêu, trầm giọng nói Hình Chiêu, ngươi không nên đem tinh thần nhập ma sự tình công bố ra ngoài. Hình Chiêu ngọc túc nhẹ nhàng giẫm mạnh, dưới chân trăm dặm đại khí trong chốc lát sụp đổ lom xuống dưới, hình thành một mảnh to lớn trống rỗng biên giới lặng yên không tiếng động giấy lên một tầng cao mười mấy trượng hình hồng quang diễm. Lúc này, nàng gợn sóng hỏi ngược lại Tiểu Nhật, ngươi đang sách giáo khoa cùng làm việc. Tiểu Nhật chân quân thoải mái cười cười, phu nhân bất giận. Ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay tất cả nghe theo ngươi. Nhưng tinh thần một chuyện, ngươi xác thực làm có chút mạch lãng. Chỉ là máu me đầy đầu thần tử mà thôi, coi như nó cùng linh tộc bị kia trộm đạo cấu kết lại, coi như tinh thần bị nó lừa gạt. Nhưng này thì như thế nào? Chỉ cần thiên địa pháp vong nơi tay, Tinh Thần Cung từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Huỳnh Chiêu lắc đầu, đưa tay nhấn một cái, phía dưới trăm dặm phương viên quang diễm lập tức cùng nhau dập tắt, trung quanh tầng khí quyển chạy cấp tốc đền bù tới, lỗ trống to lớn rất nhanh khép lại biến mất. Ngươi không cần bản thân an ủi. Ta hai người cuối cùng xem thường đầu kia huyết thần tử. Năm đó nó lần thứ nhất thạch sùng gãy đuôi chạy trốn đằng sau, chúng ta nên vạn phần tỉnh táo, ai ngờ hay là khinh thường chủ quan, lần thứ hai bị nó đào thoát khống chế. Trung Châu cái kia hai cái lao bất tử bị ta hai người cười nhạo mấy trăm năm. Ha ha, lần này luôn đến chúng ta trở thành trò cười. Huỳnh Chiêu, bất quá là một lần mất mặt thôi, cũng không có gì lớn. Chúng ta sống nhiều năm như vậy, há có thể tham không thấu điểm ấy hư ảo. Bây giờ chỉ có phi thăng thái ớt linh giới mới là ta hai người hạng nhất đại sự. Tiểu Nhật chân quân an ủi nhà mình đạo lữ. Huỳnh Chiêu gợn sóng cười một tiếng, muốn Bạch Nhật phi thăng nói nghe thì dễ. Lưỡng giới phi thăng đại trận đã có hơn 1.3005 chưa mở, liền ngay cả trấn thủ đại trận hai cái lao bất tử đồ không đợi được kiên nhẫn. Không phải vậy, huyết thần tử sớm nhất từ Thiên Trụ Sơn bên trên đảo thoát phong cấm thời điểm, hai người kia cũng sẽ không ý đồ khống chế huyết thần tử, tiếp theo tại phía sau màn điều khiển hết thảy. Ha ha, đáng tiếc bọn hắn cũng chơi thoát. Vẹn vẹn diên thọ trăm năm sinh cơ, liền bị đầu kia huyết thần tử chạy ra ngoài. Huỳnh Chiêu bất mãn nói ngươi cũng có mặt cười người khác, chúng ta chẳng lẽ không có chơi thoát sao? Lưỡng giới đại chiến sắp mở ra, không có huyết thần tử làm dẫn, ta nhìn các ngươi như thế nào định vị u minh quỷ giới? Tiểu Nhật lúng túng sờ lên cái mũi, ngẩng đầu nhìn một cái, đột nhiên thần sắc vui mừng, cười nói lao bằng hữu cuối cùng tới. Lời còn chưa dứt, Huỳnh Chiêu chỉ cảm thấy thần niệm lĩnh vực biên giới đột nhiên bị một cô quen thuộc thần niệm nhẹ nhàng đụng một cái. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn ra xa cuối chân trời. Chỉ gặp tại xa xôi chân trời tầng khí quyển bên dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên mở ra tầng tầng đại khí, nhảy lên bay tới giới ngoại hư không. Liên tục hai cái lấp lóe đằng sau, kiếm quang tuấn di ngàn dặm, rơi xuống Tiểu Nhật Huỳnh Chiêu vợ chồng trước mặt, kiếm quang tán đi, cách đó không xa nhiều một vị y phục cổ xưa, râu ria sồm soàm tinh thần sa sút trung nhân nhân. Người này tay trái cầm một cái hồ lô rượu, bên hông treo một thanh thiết kiếm đen nhánh, tinh thần sa sút bên trong mang theo một cỗ tiêu dao tự tại vận bị. Kiếm thần, ngươi lần này tới rất sớm, hẳn là sửa lại tính tình phải không? Tiểu Nhật trêu ghẹo nói. Kiếm Thần Lâm giật chi giơ lên hồ lô rượu lung lay nhoáng một cái, ra hiệu bên trong trống rỗng. Hắn lười biếng mở miệng nói rượu cũng uống không có. Vừa vặn hướng các ngươi đòi hỏi vài hồ lô. Tiểu Nhật cười mắng đừng nói lời ấy. Vài hồ lô? Uổng cho ngươi dám mở miệng này. Ai không biết được ngươi hồ lô này có thể giả bộ một phương hồ nước. Coi như ta đem trong cung tất cả linh tiểu đều tặng cho ngươi, cũng không nhất định có thể giả bộ đầy một hồ lô a. Thành giao. Đây là ngươi chính miệng nói, tinh thần cung linh tiểu đều tặng cho ta. Lâm Dật Chi nghe vậy lập tức nói. Chương 396, Tứ Đại Hóa Thần 2, chương 396, Tứ Đại Hóa Thần 2, phi, tốt ngươi cái Lâm Dật Chi, đồng gia chẳng lẽ còn có thể khắc khe khắc ngươi không thành. Hôm nay làm tiền đều đánh tới trên đầu chúng ta tới. Huỳnh Chiêu ra vẻ đau lòng trạng xì một câu nói. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Lâm Dật Chi bỗng nhiên đưa tay để lại chuôi kiếm. Nhanh nhanh cho. Bản cung xem như sợ ngươi rồi. Sớm muộn say chết ngươi tiểu quỷ này. Tiểu Nhật thấy thế vội vàng chắp tay nói. Tại thiên chủ giới, Tiểu Nhật vợ chồng cùng Kiếm Thần Lâm Dật Chi giao tình thâm hậu nhất. Vừa mới cái gọi là đau lòng cười mắng, cùng đủ loại làm dáng đều chẳng qua là một trận trò đùa mà thôi. Chỉ là một chút rượu, há lại sẽ đặt ở hóa thần chân quân trong mắt. Cho đùa mở qua sau, Lâm Dật Chi mới nghiêm nghị hỏi, Viêm Hoàng cái thằng kia lúc nào đến? Tiểu Nhật bấm tay tính toán, mặt lộ nghi hoặc, Nam Viêm Châu khoảng cách Toái Tinh Hải gần nhất, theo lý mà nói hiện tại đã tới mới là. Có lẽ có sự tình chậm trễ. Huỳnh Chiêu nói tiếp. Lâm Dật Chi đạm cười nói ha ha. Nhắc tới cũng đối với, người ta lại không giống ta là nhàn vân giá hạ, thân là một khi thủy hoàng, trăm công nghìn việc cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vào lúc này, ba người trung quanh trong hư không đống nhiên vang lên một đạo bá khí mười phần thanh âm hùng hậu Lâm Thiết Kiếm, ngươi là tại Mịa Mai bản hoàng sao? Vừa dứt lời, phía dưới đại khí đống nhiên xuyên xuất ra ước vạn ánh lửa, trong chốc lát đem phương viên trăm dặm thiên cương đại khí quyết đại thành giáng đỏ. Chốc lát, giáng đỏ hướng bốn phương tám hướng quần cuộn gạt ra, một đạo bá tuyệt thiên hạ hùng tráng thân thể chậm rãi thăng lên cao thiên, cùng ba người đối mặt mà đứng. Cái này nhân thân mặc một thân trung thiên kim bảo, vũ quan bá khí, long mi mắt vượng, thị nhược huyền đảm, hổ khẩu râu rồng, khí chất siêu tuyệt, nó thần thái dị thường cao ngạo, phảng phất tay cầm vô thượng quyền hành, xem chúng sinh tại chó rơm. Lâm Dật Chi ung dung cười nói Viêm Hoàng, ngươi tới chậm, chẳng lẽ không cho chúng ta một lời giải thích sao? Bản hoàng cả đời làm việc từ bằng bản tâm, không cần hướng người khác giải thích. Viêm Hoàng tên thật Tổ Viêm ta, là Nam Viêm Châu Đại Viêm Thần Triều khai triều cao tổ, cho tới nay đã sống hơn 3.8005. Nam Viêm Châu hoàn cảnh đặc liệt, diện tích tại Ngũ Đại Châu lục bên trong thứ nhất đến ngược, châu bên trong người miệng số lượng mặc dù so Đông Yêu Châu nhiều hơn một chút, nhưng chỉnh thể thế lực yếu nhất. Đại Viêm Thần Triều bởi vì có Nam Viêm Châu duy nhất hóa thần chân quân, cho nên là toàn bộ châu lục duy nhất bá chủ, gần thống trị Nam Viêm Châu 6 thành cương vực. Tiểu Nhật trông thấy hai người lại phải mở đối, vội vàng điều giải nói, Kiếm Thần đừng nội. Viêm Hoàng có việc chậm đã một bước, cũng không có gì lớn. Ngươi uống rượu hỏng việc cũng không phải một lần hai lần. Liền lấy lần trước tới nói, chúng ta liên thủ vây quét một đầu cự hương yêu ma, ngươi không phải cũng muộn nửa canh giờ, kém chút để cho chúng ta phí công nhọc sức. Lâm Dật Chi nghe xong, theo bản năng giơ lên hồ lô rượu hướng trong miệng ực một hớp rượu, dứt khoát giả bộ như không nghe thấy giống như. Gặp tình hình này, Tiểu Nhật chân quân cùng Viêm Hoàng liếc nhau một cái, hết sức ăn ý lược qua thoại đề này. Kiếm Thần bại hoại vô lại tính cách, đồng đạo đều biết. Nhậm Thủy cũng không làm gì được hắn. Chốc lát, Viêm Hoàng nhìn về phía Tiểu Nhật Huỳnh Chiêu hai người, hỏi: các ngươi vợ chồng tìm bản hoàng đến đây, không biết có chuyện gì? Viêm Hoàng, đầu kia huyết thần tử tại Vương Phất Thánh trợ giúp bên dưới đã khôi phục thành hoàn toàn thể. Vợ chồng ta cần ngươi cùng Kiếm Thần hai người tương trợ, đem huyết thần tử một lần nữa bắt trở lại. Đến hóa thần chi cảnh, mọi người nói chuyện phần lớn thẳng thắn đối đãi, đùa bỡn hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt mánh khóe mới là làm trò hề cho thiên hạ tiến hành. Cho nên Tiểu Nhật chân quân vừa lên đến, liền nói thẳng xin giúp đỡ. Viêm Hoàng không có cự tuyệt cũng không có gật đầu đáp ứng, mà là đột nhiên hỏi, tinh thần đã ngủ mê hơn 200 năm. Việc này có phải hay không cùng huyết thần có quan hệ? Lâm Dật Chi nghe thấy lời ấy, lập tức động tác trên tay một trận. Không sai, bản cung nhất thời không quan sát, vậy mà để huyết thần tử vụng trộm tiếp xúc đến tinh thần. Tinh thần ý thức nguyên bản liền không ổn định, cũng vô thiện ác chính ma phân chia, cho nên chỉ tùy tiện bị tầng thứ cao hơn hình thái ý thức hấp dẫn, chệch hướng bình thường tiến hóa lộ tuyến. Kết quả dẫn đến chỉ nhập ma. Huỳnh Chiêu nói tiếp, cho nên chúng ta không thể không cưỡng ép làm cho chỉ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lại trấn áp 200 năm. Ân, tại linh tộc cùng ma đạo thế lực không có dở cho quỷ điều kiện tiên quyết. Viêm Hoàng nghe xong trầm mặc một lát, mới chậm rãi lắc đầu, đã quá muộn. Cửu Tinh Liên Châu đã không đến 30 năm, U Minh Quỷ Giới xâm lấn gần tại lông mày và lông mi. Trung Châu mấy cái lao bất tử tại Thiên Trụ Sơn nhu đồ bố trí, còn tưởng rằng người khác không biết. Lúc này tùy tiện xuất thủ, vạn nhất nhận tổn thương bản hoàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực ứng đối lần này vạn năm vừa gặp đại cơ duyên. Đây quan hệ phi thăng đại nghiệp, cho nên bản hoàng không giúp được các ngươi. Hừ, đồ hèn nhát, ngươi ngay cả một đầu thiên đạo khôi lỗi đều sợ, coi như cái gì tuyệt đại hoàng giả? Lâm Dật Chi cười nhạo nói. Lúc này, Tiểu Nhật chân quân mới nói ra ý tứ chân chính Viêm Hoàng, ngươi nếu không xuất thủ cũng có thể. Có thể hay không cho mượn một đóa bất diệt chân viêm? Bản cung suy tính lửa này chính là huyết thần tử trời sinh khắc tinh. Thật có lỗi, bất diệt chân viêm liên quan đến một châu khí vận, không có khả năng tùy tiện cho mượn. Tiểu Nhật chân quân gặp tình hình này mặt mũi tràn đầy không cam tâm, vì rào sát họa lớn trong lòng, hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần. Nhưng mà, Viêm Hoàng tâm như sắt đá, thế mà không bỏ được một sợi chân viêm. Phải biết Đại Viêm Thần Triều nắm trong tay đại địa hỏa nhãn bên trong linh hỏa đông đảo, bất diệt chân viêm cho dù bị gọt đi một sợi, cũng có thể thông qua thôn phệ linh hỏa cấp tốc khôi phục tới. Viêm Hoàng, bản cung nguyện ý nhượng lại 10 sợi hỏa hành thiên ngoại huyền anh, chỉ đổi một sợi bất diệt chân viêm. Thời điểm then chốt, hay là Huỳnh Chiêu chân quân bỏ xuống được vô liếng. Nghe được Lao Hưu nói như vậy, Viêm Hoàng Long mắt nhắm lại, ngựa khí bình đạm trả lời thành giao. Hắn trước một câu còn lời thề son sắt nói không được, câu tiếp theo lại lập tức thay đổi thái độ. Cái gì mới là lợi ích trên hết người, Viêm Hoàng cũng nói đi. Viêm Hoàng con ngón đúng ra, một sợi mông lung vặn vẹo hắc diễm đông nhiên từ đầu ngón tay gạt ra, chậm rãi bay đến Huỳnh Chiêu trước mặt. Hô hô, một vòng lớn gần trượng trong vắt thủy tinh bỗng nhiên bao lại cái này sợi bất diệt chân viêm. Huỳnh Chiêu vây tay, thủy tinh hắc diễm cực tốc thu nhỏ là năm đấm lớn, lóe lên rơi vào tay áo hắn bên trong. Viêm Hoàng, quả nhiên sảng khoái. Lúc này, Tiểu Nhật bỗng nhiên cười, phất ống tay áo một cái, mười quả vàng trong vắt sắc linh thạch cực phẩm xếp thành một đường giống như một đầu lưu quang, bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt lại bị Viêm Hoàng phất tay thu nhập trong nạp giới. Chương 397, quay về chủ mạch. Một, chương 397, quay về chủ mạch. Một, giao dịch hoàn thành, Viêm Hoàng thần sắc tự nhiên, nói, nếu là vô sự, bản hoàng liền không phục bồi. Nói đi, trên người hắn bỗng nhiên sinh ra hừng hực hắc diễm, liền muốn rời đi. Tiểu Nhật chân quân thấy thế vội vàng hét to nói, Viêm Hoàng đi thong thả, chúng ta còn có chuyện thương lượng. Chuyện gì? Viêm Hoàng tán đi chân viêm, sắc mặt rừng rưng mà hỏi. Tiểu Nhật chân quân thành khẩn nói ra lượng giới đại chiến sắp đến, ta hai người mặc dù không biết Viêm Hoàng có tính toán gì không, nhưng mọi người mục đích cũng là vì phi thăng thái ớt linh giới. Nếu dạng này, chúng ta bốn người cái không bằng liên thủ như thế nào? Lúc này, Huỳnh Chiêu giúp đỡ đạo lữ gõ lên bên cạnh trống, ôn nhu nói theo bạn cũng biết, Trung Châu mấy vị đồng đạo đã chuẩn bị ra thâu thiên chuyển ngày cùng công đức vô lượng hai hạng phi thăng kế hoạch. Mà Tây Hoang Châu hai cái lao ngốc tử cùng âm thầm là chuyển giới linh đồng một chuyện âm thầm bắt đầu. Đông Yêu Châu cái kia vài đầu tọa địa hộ cũng cấu kết ra bạch tuộc cùng Long Đế, đang âm thầm ma quyền sát trưởng, ý đồ kiếm một trận canh. Bắc Hàn Châu thủy mô mô mô, Viêm Hoàng ngươi hẳn là hiểu rõ nhất tính tình của nàng. Nàng tuyệt sẽ không bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Chứ những đồng đạo này bên ngoài, mặt khác tị thế giả chết lao tiền bối, thậm chí bước ra giới này lâu không tin tức tán tu chân quân cũng có khả năng từ giới ngoại trở về. Theo Huỳnh Chiêu từng cái liệt kê, Viêm Hoàng biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Đây vẫn chỉ là đơn thuần bản giới, về phần U Minh quỷ giới một phương có cái gì mưu đồ, chúng ta đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Và năm trước Thiên Táng Nguyên một trận chiến, bởi vì quá mức vội vàng, lưỡng giới đều không có chút nào chuẩn bị, cho nên chỉ là một trận tiểu đả tiểu nháo. Nhưng lần này tuyệt nhiên khác biệt. Nói đến đây, bốn vị hóa thần chân quân đều thần sắc nghiêm nghị. Bốn người bọn họ tất cả đều là đứng tại một giới đỉnh phong vô cùng cao minh nhân vật, sao lại không biết giới vực đại chiến tính tàn khốc? Nhất là kiếm thần Lâm Giật Chi, hắn du lịch vực ngoại gần ngàn năm, đã từng được chứng kiến rất nhiều bản nguyên thế giới bị chiếm lĩnh sau, ước bạn thổ dân chủng tộc thê thảm tàn khốc hạ trạng. Hắn không giống Viêm Hoàng như vậy xem chúng sinh làm kiến hôi, cũng làm không được hy sinh ước bạn nhân tộc chỉ vì một người phi thăng tiêu dao. Mặc dù hắn tính cách lười nhác, nhìn thấu hồng trần tinh đời, nhưng đối mặt một giới tồn vong sinh tử, kiếm thần cuối cùng khó thoát nhân quả. Đại thế cuồn cuộn, thiên đạo chỗ khu, đại kiếp phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Cho dù chúng ta là hóa thần chân quân, cũng trốn không thoát số trời. Nếu không cẩn thận, đoàn kết phòng sự, nói không chừng một ngày nào đó, chúng ta mấy ngàn năm đạo hạnh liền sẽ một khi hóa thành hư không. Bởi vậy, chúng ta liên thủ cùng tiến thối, mới là thượng sách. Viêm Hoàng sau khi nghe xong, trầm tư một lúc lâu sau, mới lên tiếng việc này cho sau lại nghị, bản hoàng cần cân nhắc một chút thời gian. Lúc này, Lâm Giật Chi bỗng nhiên cười khẩy nói ngươi tên này nhất quán không lanh lẹ. Không phải liền là muốn treo giá thôi. Trừ chúng ta ngược lại muốn xem mặt khác đồng đạo có thể hay không tâm tiếp nhận ngươi. Viêm Hoàng thanh danh của ngươi như thế nào, hẳn là chính ngươi còn không biết được sao. Ừ, muốn treo giá thì như thế nào? Bản hoàng có tư cách này. Không giống người nào đó, một người cô đơn, chỉ có thể xung làm tay chân nhân vật. Hắc hắc, lao tử một kiếm nơi tay, thiên hạ, vực ngoại đều có thể đi. Có thể ngươi cái này ngốc hoàng, dám rời đi giới này một bước sao? Làm càn. Viêm Hoàng nổi giận, phương viên mấy chục dặm phạm vi trong nháy mắt bị hắc vực bao phủ, trung quanh hư không nhiệt độ không khí cấp tốc tăng lên, phía dưới trong tầng khí quyển đỗng nhiên cao cao nâng lên mười mấy ba bốn dặm lớn to lớn diễm bao bên trong phồng lên lấy vô tận mãnh liệt liệt diễm. Hắc. Lâm Giật Chi tay phải ở kiếm, một trụ cao vạn trượng nguy nga kiếm phong, trong chốc lát từ sau lưng nó hư không nổi lên, ước vạn kiếm quang bắn ra, tuyệt thế kiếm ý quay đến hư không, đại khí chấn động không ngớt. Kiếm vực cùng diễm vực chợt vừa đụng chạm, liền để Bách Lý Phương Viên đại khí hoàn toàn hóa thành đen trắng hai mảnh phân biệt rõ ràng nguyên thần lĩnh vực. Tiểu Nhật cùng Huỳnh Chiêu hai người gặp tình hình này, vội vàng hợp lực phóng xuất ra một mặt ánh sáng cầu vồng lưới lớn. Ánh sáng cầu vồng lưới lớn vừa giăng ra, liền trùng trùng điệp điệp kéo dài trên dưới mấy chục dặm hư không, đem hai vị hóa thần chân quân nguyên thần lĩnh vực cắt ra. Hai vị đạo hữu khoan động thủ đã, còn xin hai vị cho ta đạo lữ hai người mấy phần chút tình mọn, chớ có tổn thương hòa khí. Phân tranh đại thế sắp tới, chúng ta vốn nên dắt tay cộng tiến, không cần bởi vì vài câu khỏe miệng mà hỏng lẫn nhau giao tình. Tiểu Nhật nói xong, Huỳnh Chiêu gật gật đầu, đồng ý nói con đường phi thăng long đong có đi, mỗi nhiều một vị người đồng hành, chúng ta tỷ lệ thành công liền càng cao. Thiên trụ giới thành giới đến nay đã tiếp cận sụp đổ giai đoạn, linh khí ngày càng mỏng manh. Nếu là lại trì hoãn mấy ngàn năm, chúng ta cơ hồ không có khả năng lại mở ra phi thăng thông đạo. Kiếm thần, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, chúng ta mượn dùng giới khác phi thăng thông đạo phi thăng linh giới sát suất thành công đến cỡ nào xa vời. Lâm Giật Chi thần sắc nặng nề gật đầu, chúng ta đối với dị giới cũng vô công đức. Không có công đức, vô luận vương nào thiên địa cũng sẽ không cho phép người dị giới lén qua phi thăng. Trừ phi Tiểu Nhật nói, góp nhặt thiên địa công đức rất khó, mà tìm kiếm một chỗ tân sinh thế giới phi thăng, lại cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Bởi vậy từ thiên trụ giới phi thăng mới là quang minh chính độ. Hừ, nói tới nói lui, các ngươi không phải liền là muốn kéo bản hoàng đi tranh vào vũng nước được sao? Viêm Châu cùng Trung Châu cách xa ước và dặm, chớ nói lượng giới đại chiến ai thắng ai bại. Cho dù chiến hỏa cuối cùng lan tràn đến Viêm Châu bản thổ, cũng ít nhất là mấy trăm năm sau chuyện. Đến lúc đó bản hoàng cùng lắm thì xuất lĩnh toàn bộ Viêm Châu, cùng một chỗ nhìn về phía U Minh quỷ giới. Lâm Dật Chi nổi giận nói Viêm Hoàng, ngươi đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Vùng tiên địa này sinh ngươi nuôi ngươi. Ngươi thân là nhân tộc hóa thần, thế mà không nhìn ước vạn nhân tộc sinh tử. Hừ, bản hoàng sau khi phi thăng, đâu để ý chúng sinh chết sống. Viêm Hoàng lạnh giọng nói ra, thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt vô tình. Tiểu Nhật, Huỳnh Chiêu, bản hoàng có chuyện phía trước, hai người các ngươi cùng gia hỏa này hợp tác, sớm muộn cũng sẽ thiệt tỏi lớn. Nói đến thế thôi, cáo tử. Vừa dứt lời, Viêm Hoàng cả người hóa thành một đoàn hắc diễm, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt tan biến tại ba người trước mắt. Chương 398, quay về chủ mệnh. 2, chương 398, quay về chủ mệnh. 2, Tiểu Nhật vợ chồng ngăn chi không kịp, đành phải đưa mắt nhìn Viêm Hoàng rời đi, đồng thời đè xuống trong lòng bất mãn. Lâm Dật Chi xem thường nói Viêm Hoàng tên này quá mức ích kỷ vô tình. Hợp tác với hắn, không khác bảo hộ lộ ra. Các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không nên tìm hắn, hẳn là đi tìm Phong Bạo Dương lão già kia. Ai, Nhiếp Không lão tổ ẩn thế không ra đã vượt qua ngàn năm, đến nay cũng không có người biết được tung tích của hắn. Bản cung hoài nghi hắn rất có thể đã tọa hóa. Lâm Dật Chi quả quyết nói tuyệt đối sẽ không. Trừ phi hắn ngại chính mình sống được quá lâu, tự đoạn sinh cơ. Không phải vậy tính toán thời gian, lão quái vật kia hẳn là còn có 1-200 năm thọ nguyên. Ta cho ngươi mấy cái phương vị, ngươi phái người đi tìm kiếm một lần. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lão bất tử kia hẳn là ngay tại nơi nào đó lớn xoáy dưới mắt bế quan giả chết. Tiểu Nhật vợ chồng nghe vậy, lẫn nhau thần niệm truyền âm một phen sau, mới gặp Huỳnh Chiêu gật đầu nói đã như vậy, bản cung lại phái hai cái nguyên anh tiến về Phong Bạo Dương dò xét. Bất quá, ta bên này cần toàn lực ứng phó huyết thần tử cùng Vương Phất Thánh, Trung Châu chuyện bên kia liền toàn quyền giao cho kiếm thần ngươi. Lâm Dật Chi tự tin cười nói yên tâm. Thế nhân đều biết lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ta che chở Đồng gia mấy trăm năm, đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng nên bán đi hết khí lực. Sau đó, ba vị hóa thần chân quân vừa mịn dồn thương lượng thảo luận một ít chuyện. Đợi đến đại nhật hoàn toàn chìm vào đại khí cuối cùng phía dưới sau, Song Vương mới hài lòng ai đi đường đấy. Tinh thần đảo, không bi quán. Ba ngày trước, cả tòa cao ốc bắt đầu phiêu tán ra một cỗ gợn sóng đan hương. Theo em bà xạ, cao ốc trong tầng lầu đan hương càng lúc càng nồng nặng. Tùy tiện hít một hơi hương thơm, liền khiến người thần thanh khí sảng, thể nội linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận ba phần. Cũng từ ba ngày trước đó, không bi quán lần lượt nên đón đông đảo đến nhà bái phòng khách nhân. Mỗi một nhóm khách đến thăm, người đầu lĩnh ít nhất cũng là một vị tu sĩ trúc cơ, hai vị thủ vệ Triệu thị tộc nhân thậm chí gặp được hai vị kim đan chân nhân đến nhà, mới mở miệng liền muốn bái kiến Triệu chân nhân. Lúc này, cho dù là đê tiện nhất phàm nhân nô bộc cũng ý thức được không quy quán tới một vị siêu cấp đại nhân vật, mà lại có thể là kim đan cấp đại lão. Cho nên mấy ngày qua, không quy quán trên dưới đều nơm nớp lo sợ, sợ làm sai một chút việc. Cùng lúc đó, Triệu đạo tinh bận bịu chân không chạm đất, ba ngày ba đêm đều không có chợp mắt. Nhưng nàng nhìn xem từng phần giao dịch khế ước, thân thể nàng dã rời sau khi, trong lòng lại vạn phần vui vẻ. Lúc này, bản gia lão tổ cao siêu kia cực kỳ luyện đan kỹ nghệ đã hoàn toàn rung động nàng. Tại chính thức nhìn thấy một người đồng thời luyện thành ba lô khác biệt linh đan trước đó, Triệu đạo tinh chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể thần hồ kỳ kỹ như vậy. Nhưng mà, Triệu Thăng liền có thể. Tại Tiêu Diêu quán trên giao dịch hội, hắn đang bán ra 5 viên trúc cơ đan lúc, cũng truyền âm cho mặt khác tu sĩ trúc cơ, ám chỉ vân vân. Sau đó, không ngoài sở liệu, quả nhiên có người thông minh lần lượt đến nhà bái phòng. Đối với những này cầu đan dê béo lớn, Triệu Thăng thân là kim đan chân nhân, tất nhiên là không cần giấu giốt. Muốn lên phẩm trúc cơ đan, không có vấn đề, cầm thiên tài địa bảo đến đổi, theo trên ngọc giản bảo vật xếp hạng đến đổi, xếp hạng càng đi về trước, hồi đoái trúc cơ đan tỷ lệ thành công lại càng lớn. Ngắn ngủi 3 ngày, liền có bấy nhiêu đạt 8 nhà nhị tam lưu tu tiên thế lực chủ động đến nhà. Sau đó, từ Triệu Thăng trong tay chạy ra đi linh đan tính ra hàng trăm, ánh sáng trúc cơ đan liền hối đoái ra ngoài ba biên. Đổi lấy linh dược linh tại các cái khác bảo vật không cần sách, vẹn vẹn hắn cần thiết niết tinh liền đổi hơn 200 quân. Niết tinh đản sinh tại Vạn Trượng Hải Huyền phía dưới, tại toái tinh hải có nhiều sản xuất, tồn thế số lượng không nhiều không ít, tối thiểu so thiên địa linh thủy càng phổ biến một chút. Cứ việc niết tinh là cao giai bảo tài, nhưng thụ chất liệu có hạn, công dụng đơn nhất, có rất ít kim đan chân nhân lấy nó luyện chế pháp bảo. Bởi vậy có không ít trúc cơ đẳng cấp thế lực cũng góp nhặt một chút. Phổ thông kim đan chân nhân chỉ cần luyện chế nhất diện Hạo Dương kính liền đã đủ dùng. Nhưng Triệu Thăng tinh thần lực mạnh hơn xa cùng giai, đồng thời bởi vì tinh thần thiên tâm quyết nguyên nhân, hắn có thể đồng thời thao túng đa diện Hạo Dương kính. Cho nên với hắn mà nói, niết tinh là càng nhiều càng tốt. 7 ngày sau, Triệu Thăng ngay tại trong đan phòng đội vàng luyện đan. Đúng lúc này, một chiếc toàn thân huyền hắc to lớn bảo thuyền chậm rãi lái vào tinh thần đảo mặt phía nam bị biển, cuối cùng dừng sát ở một chỗ trên bến tàu. Sau nửa canh giờ, một đám thần sắc đội vàng, quần áo lộng lẫy trung lão niên đội vàng bị nên tiến vào khung quy quán. Trong đan phòng, Triệu Thăng vừa luyện ra một lò nhị giai tụy linh đan, liền gặp bên hông truyền tin lệnh phù lấp lóe không ngừng. Ánh mắt của hắn lóe lên, thần thức dò vào truyền tin phù sau, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đứng dậy, thu hồi chân hỏa, Triệu Thăng thoáng chỉnh lý dung nhan sau, cất bước đi ra phòng luyện đan. Vừa mới ra khỏi cửa, thần thức liền dò xét đến bên ngoài động phủ đứng đấy một đám thần sắc khác nhau người. Không hề nghi ngờ, không rủa Triệu thị một đám người cầm quyền tự mình đến. Triệu Đạo Minh thần tình nghiêm túc, trong lòng lại hơi có vẻ khẩn trương. Hắn là khung rùa Triệu thị đời này gia chủ, trúc cơ ba tầng tu sĩ. Giờ phút này, ở bên người hắn đứng đấy một vị râu tóc tán mất, tuổi già sức yếu lao giả đầu trọng, người này tên thật Triệu La Xí, là Triệu thị đại trưởng lão, năm nay đã có hơn 220 tuổi. Hắn cũng là khung rùa Triệu Thị Định Hải Thần Châm, một vị trúc cơ đại viên mãn, bán bộ giả đàn tu tiên giả. Sau đó, động phủ cửa lớn đống nhiên từ bên trong mở ra, một thanh âm từ vang lên bên tai mọi người vào đi. Triệu Đạo Minh cùng Triệu La Xí hai người liếc nhau một cái, tiếp lấy dẫn đầu một đám tộc nhân nối đuôi nhau mà vào. Một lát sau, đại khách trong sảnh, Triệu Thăng bình yên ngồi tại vị trí cao nhất, Triệu Thị đám người chia nhóm hai bên ngồi ở phía dưới. Trải qua vừa mới một phen lẫn nhau giới thiệu, song phương đại thể có lần đầu tiên ấn tượng. Triệu Đạo Minh đối với Triệu Thăng tuổi trẻ vạn phần chấn kinh, trong lòng đối với Trung Châu chủ mạch càng thêm kính sợ. Bởi vì trước đó Triệu Đạo Tinh đã sớm đem hắn ý đồ đến thông báo trở về, cho nên Triệu Thăng cũng không nhiều lời nói nhảm, giam ba câu lại lần nữa nhấn mạnh chính mình ý đồ đến. Đám người chính miệng nghe thấy Triệu Thăng lời nói sau, rốt cục không còn hoài nghi, nhao nhao mặt lộ vẻ mừng rỡ. Có thể sau khi mừng rỡ, trong lòng bọn họ cũng mười phần tâm thần bất định, sợ chủ mạch đem khung quy đảo cưỡng đoạt đi. Căn bản không cần hoài nghi một vị kim đan chân nhân có thể làm được hay không điểm ấy. Chỉ cần Triệu Thăng nguyện ý, hắn một bàn tay liền có thể áp đảo tất cả mọi người, nhẹ nhõm cướp đoạt khung rùa Triệu Thị 800 năm cơ nghiệp. Bất quá, hắn khinh thường nơi này, cũng chướng mắt chỉ là ngoại hải đảo nhỏ. Nhìn xem đám người tâm thần bất định mừng rỡ phức tạp biểu lộ, Triệu Thăng đột nhiên hỏi, các ngươi tại Phù Sơn đảo thượng có thể có tộc nhân đóng quân? Phù Sơn đảo là bên trong Tinh Hải Tam Thập Lục Tinh Túc Linh đảo một trong, luận diện tích ở bên trong Tinh Hải Chư đảo bên trong có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, hòn đảo diện tích vượt qua 7000 dặm, giống như một tòa cỡ nhỏ châu lục. Triệu Đạo Minh nghe thấy lời ấy, trong lòng không hiểu bâng lòng, lập tức cung kính hồi đáp về lão tổ lời nói, tộc ta tại Phù Sơn đảo có 2 tòa đỉnh núi, ngàn mẫu ruộng tốt, ngoài ra còn có mười mấy gian cửa hàng, tộc nhân 8000, tu tiên tộc nhân 6 người, tu vi cao nhất người là luyện khí tầng 7. Triệu Thăng gật gật đầu, nói ra đã có điểm dừng chân, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Phù Sơn đảo diện tích quá lớn, ở trên đảo thế lực đông đảo, hết lần này tới lần khác lại không có một nhà độc đại, vừa vặn thích hợp làm đường lui kinh doanh. Nghe đến đó, đại trưởng lão Triệu La Xí trong đôi mắt giản mua đống nhiên nổ lên 2 đạo dị quang. Hắn mãnh bị giảm xuống đất, động tác nhanh chóng hoàn toàn không giống một cái loại người sắp chết bộ dáng. Lão tổ, ta không rùa Triệu Thị nguyện vì chủ mạch hợp tộc quên mình phục vụ. Còn xin lão tổ xem ở huyết mạch có cùng nguồn gốc phân thượng, để cho chúng ta một chi này tộc nhân quay về chủ mạch. Chương 399, không bị đảo đoạt bảo cùng bảy trận, 1, chương 399, không bị đảo đoạt bảo cùng bảy trận, 1, đứng lên. Triệu Thăng gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên, vung tay áo phật ra một cỗ tràn trề thật lớn lực đạo, đem Triệu La Sĩ từ dưới đất đỡ dậy. Lúc này, Triệu Đạo Minh bỗng nhiên tận sắc quát đại trưởng lão, ngươi quá phận. Đại sự như thế, trong nhà còn không có thương nghị thỏa đáng, ngươi dám tự tiện làm chủ. Triệu La Sĩ cười lạnh một tiếng, cậy ra lên mặt nói, gia tộc trở về chủ mạch thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Như vậy mới vui, lão hủ thật không do các ngươi vì sao từ đầu đến cuối có dị nghị. Nói đến đây, hắn xông lên thủ chắp tay hành lễ, kính cẩn nói lao tổ mình dám, ta không rủa Triệu Thị lòng người trông mong về, nhưng có một nắm ngu xuẩn mất khôn người căn bản không rõ như thế nào lòng người đại thế. Tiểu lão nhân Triệu La Sĩ đại biểu mấy triệu triệu tộc, xin ngài xuất thủ, bình định lập lại trật tự. Vừa dứt lời, phía dưới chỉ ít một nửa người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao giọng tề hô xin mời lão tổ vì bọn ta bình định lập lại trật tự. Triệu Đạo Minh khí lông mày thử mắt nước, nổi giận nói các ngươi bọn tiểu nhân này, dám! Lão tổ, ngài đừng nghe tin bọn họ hầu ngôn loạn ngữ, bọn hắn mới là một đám cấu kết ma đạo bất trung đồ bất hiếu. Một bên Triệu Đạo Tinh cũng thuận thế quỳ xuống, đối với Triệu Thăng tiếng buồn bã khẩn cầu lão tổ, trong tộc ta bộ không hợp, bây giờ lại nháo đến trước mặt của ngài, để ngài chê cười. Ta dám lấy đạo tâm làm chứng, không rủa Triệu Thị tuy có không hợp bẩn thỉu, nhưng đối xử ra có nguyên nhân. Lão tổ thần mục như điện, tất nhiên có thể phân rõ đúng sai. Triệu Thăng nhíu mày, trong lòng quá dính nhau. Hảo hảo một trận hội gặp mặt, thế mà để hai bang quyền dục hân tâm giá hỏa đảo loạn cục diện. Việc này nói vô cùng phức tạp, nói đơn giản cũng mười phần đơn giản. Đơn giản là liên quan tới tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, gia tộc nội đấu truyền thống cho xiết. Loại này lợi ích quyền lực phân tranh, Triệu Thăng sớm mấy thế liền mệt mỏi. Cái gọi là cây lớn tất có cành khô, nơi có người tất có giang hồ. Thương Long Triệu Thị tám mạch ở giữa cũng tránh không được tồn tại mâu thuẫn xung đột, nhưng ở Kim Đan lão tổ khống chế bên dưới, tất cả lợi ích mâu thuẫn xung đột đều cực hạn tại nhất định hạn độ bên trong, căn bản không có khả năng giống khung rùa Triệu Thị dạng này, nội bộ xung đột gay cấn, hai phái người còn kém mệt mặt, chân đất chân giáo đánh cái người chết ta sống. Một sát na này, Triệu Thăng cũng có chút may mắn chính mình tới, bằng không khung rùa Triệu Thị tương lai đáng lo. Tốt. Một tiếng xé bại, thanh chấn tứ phương, uy áp bàng bạc đống nhiên tràn ngập cả tòa phòng khách. Triệu Thăng thần thái uy nghiêm túc mục, từng lớp kim quang từ toàn thân khuyết tán mà ra, lập tức cầm giữ thân thể tất cả mọi người. Ta rất không cao hứng. Các ngươi có ai nhớ kỹ lao tổ tông gì vấn? Những người khác hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Lão tổ tông lưu lại di vấn rất nhiều, ai biết chân nhân hỏi là một câu nào. Nói đúng còn tốt, nếu là nói sai dứt khoát không đem chim đầu đàn này đi. Lúc này, Triệu Đạo Tinh đáp lão tổ hỏi thế nhưng là đồng tâm đồng đức, kỳ lợi đoạn kim bát tự di vấn. Hừ hừ, may mà còn có người nhớ kỹ 8 chữ này. Đương nhiên nghĩ các loại tiên tổ tại sao phải di chuyển đến Toái Tinh Hải, chẳng lẽ đều quên sao? Triệu Thăng thần sắc nghiêm nghị răn dạy đám người. Lão tổ bất giận, chúng ta biết sai rồi. Đang khi nói chuyện, Triệu Đạo Minh cùng Triệu La Sí hai người đầu đầy mồ hôi, vội vàng dẫn đầu quỳ xuống, người phía sau ngay sau đó quỳ xuống một mảnh. Triệu Thăng dừng một chút, lần này lại không để bọn hắn đứng dậy. Ta hy vọng các ngươi ghi nhớ tổ tông di huấn, không cần dẫm lên vết xe đổ. Về phần các ngươi có thể hay không trở về chủ mạch, ta cần trở về Hưng Long Nguyên cùng lão tổ sau khi thương nghị mới có thể trả lời chắc chắn các ngươi. Mặt khác đừng đến phía ta, các ngươi tự hành giải quyết. Nói đến đây, Triệu Thăng thu hồi khí thế, buông ra đám người, tiếp lấy Lãnh Túc đạo: ta mặc kệ các ngươi có cái gì khó lấy hóa giải mâu thuẫn, nhưng phải nhớ kỹ, không có khả năng làm trễ nải đại sự. Nếu không hử? Triệu Đạo Minh mồ hôi lạnh trên trán say sưa, thấy vậy vội vàng đỗ ngực, lớn tiếng cam đoan lão tổ yên tâm: ngài phân phó sự tình chính là ta tộc hạng nhất đại sự, nhất định đem ngài phân phó sự tình làm thỏa đáng. Triệu Thăng nghe vậy hơi nguội, ai làm dụng tâm, cũng để cho ta hài lòng, ta cũng sẽ không tiếp rẻ ban thưởng. Triệu La Sĩ không cam lòng yếu thế, lập tức nói ra lão hủ lấy tính mệnh đảm bảo: nếu ai không dụng tâm, kéo chân sau, lão hủ tất nhiên mở ra giới luật đường, nghiêm trị không tha. Triệu Thăng từ chối cho ý kiến gật đầu, thần sắc rốt cục hòa hoãn lại: ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Đạo Tinh, ngươi lưu lại. Đợi đến một đám người ủ rũ cúi đầu rời khỏi ngoài cửa, Triệu Đạo Tinh đứng dậy, khoanh tay không người, yên tĩnh cũng nói: nàng vốn cho rằng lão tổ nếu hỏi thăm liên quan tới gia tộc cướp tích lũy sự tình, ai ngờ Triệu Thăng một câu đều không có xét chuyện mới vừa rồi, ban thưởng chứa một nguyên trọng thủy bình ngọc, sau đó dặn dò một chút việc nhỏ sau, liền đưa nàng đuổi ra ngoài. Triệu Đạo Tinh vừa rời đi đạo phủ, liền thấy gia chủ cùng đại trưởng lão hai người đuổi bước từ cửa thang lầu đi tới gần. Tinh Nhi, lão tổ nói gì không? Tinh Muội, lão tổ có thể có dặn dò gì? Hai người biểu lộ khẩn trương mà vội vàng, gần như đồng thời mở miệng hỏi. Triệu Đạo Tinh trong lòng im lặng cực kỳ, nếu không phải hai người bọn họ tranh quyền đoạt lợi, làm sao đến mức náo đến hiện tại cục diện này? Lão tổ mặc dù không có minh ngôn, nhưng ta suy đoán, hắn đối với các ngươi hết sức không vừa lòng, không bài trừ có đem các ngươi đuổi xuống đài suy nghĩ. Nàng cố ý hù dọa hai người. Trên thực tế, Triệu Đạo Tinh hoàn toàn nói sai. Triệu Thăng căn bản không có ý nghĩ này. Hắn thấy, khung rùa Triệu thị gia chủ cùng đại trưởng lão hai phái ở giữa mâu thuẫn xung đột cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng hóa giải. Hai phái sở dĩ tồn tại mâu thuẫn, căn nguyên ở chỗ bánh ngọt không đủ phân. Trải qua 800 năm phát triển, khung quy đảo sớm đã mở hoàn tất, ở trên đảo hàng năm sản xuất có hạn, đã hạn chế lại Triệu thị phát triển. Lợi ích bánh ngọt không đủ phân, tự nhiên sẽ kích phát nội bộ mâu thuẫn. Biện pháp giải quyết đơn giản bốn chữ: tăng thu giảm chi. Thiết lưu là bản thân cắt xén, không thể làm. Mà khai nguyên thôi, đến một lần Triệu thị thực lực có hạn, ngay cả cái kim đan chân nhân đều bồi dưỡng không ra, bởi vì thực lực cùng tài nguyên hạn chế, Triệu thị đã đụng phải thế lực quyết trương tường sát. Trừ phi gia tộc có thể sinh ra một vị kim đan chân nhân, mới có thể để cho Triệu thị nên đón lần thứ hai thế lực cấp tốc quyết trương. Cứ như vậy, lợi ích bánh ngọt cấp tốc làm lớn, hai phái mâu thuẫn tự nhiên sẽ trên diện rộng hòa hoãn, thậm chí tan thành mây khói. Cho nên nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là để khung rùa Triệu thị bồi dưỡng được một vị kim đan. Chương 400, khung quy đảo đoạt bảo cùng bảy trận 2. Chương 400, khung quy đảo đoạt bảo cùng bảy trận 2. Chân kim đan rất khó khăn tấn thăng, lùi lại mà cầu việc khác bồi dưỡng được một cái giả đàn chân nhân cũng có thể. Đối với cái này, Triệu Thăng đã có đại khái ý nghĩ. Tại lần đầu gặp mặt tan rã trong không vui đằng sau ngày thứ hai, Triệu Thăng liền đem hai khối ngọc giản phân biệt giao cho Triệu Đạo Minh cùng Triệu La Sĩ hai người, phân phó bọn hắn mang người mau chóng trở về khung quy đảo, sau đó theo kế hoạch làm việc. Hai người lĩnh mệnh đằng sau, trong lòng đung lòng, liên tục cam đoan nhất định sẽ không chỉ hoãn lao tổ đại sự, phù sơn đảo cứ điểm chắc chắn đúng hạn hoàn thành. Ngày thứ ba sáng sớm, khung rùa hào bảo thuyền chở đám người nhanh chóng lái rời tinh thần đảo. Một bên khác, Triệu Đạo Tinh vẫn lưu tại khung quy quán, một bên xử lý gia tộc thương mậu, một bên tận tâm tận lực hoàn thành lao tổ chỉ lệnh. Cứ như vậy, hai tháng thoáng một cái đã qua. Hôm nay, Triệu Thăng ngay tại trong tĩnh thất minh tưởng nhập định, chăm chú thôi diễn bản mệnh pháp bảo hạo dương tính luyện chế trình tự. Đúng vào lúc này, bên hông truyền tin lệnh phủ đống nhiên lóe lên. Triệu Thăng mở to mắt, thần thức dò vào trong lệnh phủ, nhìn xong trong phủ tin tức, khoe miệng của hắn dương lên, loạn loạn lẩm bẩm đợi 3 tháng, nghiết tinh cuối cùng đưa tới. Một lát sau, Triệu Thăng từ bên ngoài trở về động phủ tinh thất, trong tay nhiều một cái phình lên túi chứa vật màu đen. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Triệu Thăng chống ra túi chứa vật, hướng xuống cái đảo, hào quang lóe lên, trên mặt đất nhiều một đống óng ánh sáng long lanh, phản phất thủy tinh cùng kim cương kết hợp thể lăng hình tinh trụ, cái lớn như cánh tay, cái nhỏ chỉ có dài bằng ngón cái. Triệu Thăng thần thức đảo qua trên đất nghiết tinh, thần thức xuyên thấu nghiết tinh nội bộ, dễ dàng phản phất xuyên thấu không khí bình thường, lại mảy may cảm giác không thấy một chút lực cản. Rất tốt, độ tinh khiết 9/9. Hạo Nhiên Tông quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xuất thủ đại khí. Triệu Thăng nhẹ tán một tiếng, phất tay thu hồi tất cả nghiết tinh. Việc này một, cũng là thời điểm đi khung quy đảo một chuyến. Muốn làm liền làm, Triệu Thăng tâm niệm nhất định, lập tức lấy xuống truyền tin lệnh phù, rót vào thần thức truyền tin cho ở bên ngoài Triệu Đạo Tinh, hướng nó dặn dò một ít chuyện, tiếp lấy cố ý lưu lại hai cái túi chứa vật. Dạng này về sau, Triệu Thăng liền đứng dậy từ khung quy quán tầng cao nhất, đạp không đi ra, một bước trăm trượng, thẳng đến ngoài đảo mà đi. Một tháng sau, khung quy đảo trên không, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền. Chợt mà, một cái lông trắng thiết trảo, hình thể khổng lồ bốn cánh âm chim cắt đột nhiên phá vỡ nặng nghề đen nhánh tầng mây, không nói tiếng nào cấp tốc đâm về khung quy đảo. Ngay tại cách mặt đất còn có trăm trượng thời điểm, đầu này nhị gia yêu cầm bốn cái cánh đột nhiên đại trường, vang một tiếng âm bạo vang lên, thân thể đột nhiên dừng lại ở không trung. Đúng lúc này, một bóng người từ trên lưng nó nhảy xuống. Bốn cánh âm chim cắt như được đại xá, một chuỗi âm bạo đồng thời nổ vang, yêu khu đông nhiên hóa thành một đầu bạch tuyến, hốt hoảng bọt hướng lên bầu trời, nhanh chóng tan biến tại mây đen phía sau. Triệu Thăng nhẹ nhàng rơi xuống ngao thủ nhai trên đỉnh, bành trướng dọa người cường đại thần thức bao phủ cả tòa vách núi. Hắn rất mau tìm đến mục tiêu nhân vật, thần thức truyền âm qua. Không bao lâu, Triệu Đạo Minh cùng Triệu La Sĩ hai người vội vàng bay ra đạo phủ, bay lên đỉnh núi, đồng loạt hướng lao tổ chắp tay hành lễ. Lao tổ pháp gia khung quy đạo, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Thất lễ, thất lễ. Còn xin lão tổ thứ tội. Ân, người không biết không làm trách. Các ngươi không cần lo ngại. Triệu Thăng trấn an hai người một câu sau, mới hỏi ta trước đó phân phó chuyện của các ngươi. Bây giờ tiến hành thế nào? Triệu Đạo Minh vượt lên trước đáp lão tổ, Phù Sơn đảo một chuyện tiến hành còn tính thuận lợi. Không bằng ngài trước rời bước Long Tình động, chúng ta lại kỹ càng hướng ngài báo cáo một lần. Tốt, đằng trước dẫn đường. Triệu Thăng nghe vậy nhẹ gật đầu. Ba ngày sau đó, đêm khuya giờ tí, trời tối người yên. Triệu Thăng lách mình ra Long Tình động, dưới chân dẫm mạnh, đột nhiên hóa thành một sợi hắc quang, cấp tốc lướt qua mặt biển, liên tục mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một lúc lâu sau, không bi đảo ở ngoài ngàn dặm, Triệu Thăng một lần nữa hiện thân tại một chỗ vắng vẻ trên hải vực. Hắn bấm tay tính toán, ngắm nhìn một phía, phân biệt một chút phương vị sau, cấp tốc chìm vào mặt biển. Hai phút đồng hồ đi qua, xoát một tiếng, nước biển băng khắp nơi, Triệu Thăng kim quang phụ thân, đột nhiên phá vỡ mặt biển, một lần nữa bay đến không trung. Giờ phút này, trên tay hắn nâng một viên lớn cỡ bàn tay, ngân bạch như ngọc vỏ sò giữa khe hở có bạch quang phun ra nuốt vào, vô số nhỏ bé như ở trước mắt linh văn lúc gần lúc hiện. Siêu, chìm tinh kiếm đột nhiên bay ra, vờn quanh Triệu Thăng bên hông ba vòng, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm hồng, bọc lấy chủ nhân, giống như một đạo điện quang, trong chốc lát vạch phá đen kịt bầu trời, biến mất nhập trong bóng đêm mịt mờ. Ai, ngươi nghe nói không? Tiên tộc bên kia gần đây bận việc lật ra. Hắc hắc, tin tức này đã sớm quá hạn. Ngươi sợ là còn không biết đi. Chúng ta ở trên đảo gần nhất tới một vị đại nhân vật. Gia chủ cùng đại trưởng lão đều được coi chừng hầu hạ. Má ơi, cái này có thể khó lường, đại nhân vật gì lại lợi hại như thế, lai lịch gì? Ngươi đụng ai tới? Biết đi. Cái gì? Đúng là Trung Châu tổ ô ô. Triệu Thanh Giới một mặt âm trầm bước nhanh từ hành lang đi qua, căn bản không có chú ý tới dưới hiên bên cạnh che miệng người, bên cạnh hướng hắn cười lấy lòng phổ thông tộc nhân. Thân là chữ Thanh Bối người thứ nhất, Triệu Thanh Giới vừa qua khỏi 50 liền đã luyện khí đại viên mãn, trong gia tộc địa vị gần với 4 vị trúc cơ tộc lao phía dưới. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể nhận lao tổ ưu ái, ngược lại là ngày bình thường chất phác đần độn Triệu Thanh Nham được lớn tặng thưởng, thế mà có thể tùy thị tại lao tổ bên người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bây giờ có thể làm lao tổ một lần nữa nhìn thẳng vào biện pháp của hắn chỉ có một cái tấn thăng trúc cơ. Nghĩ như vậy, Triệu Thanh Giới bước nhanh đi vào đại trưởng lão độc phủ. Chính vào hoàng hôn giáng lâm, minh nguyệt mới lên, ngao thủ nhai bên trên, Triệu Thăng đứng tại đỉnh núi bốn phía tra xét một phen sau, liền cùng Triệu Thanh Nham nói đơn giản vài câu, phân phó hắn canh giữ ở bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào trở thêm đỉnh núi. Khuôn mặt giản dị Triệu Thanh Nham gật gật đầu, không nói hai lời không người rời khỏi đỉnh núi, canh giữ ở duy nhất lên núi giao lộ. Ông. Trong không khí bỗng nhiên có vài tia ba động vặn vẹo lấp lóe, nhưng ngay sau đó yên tĩnh lại, một tòa trong suốt phòng ngự bình chướng bỗng nhiên lóe lên một cái, cũng ẩn giấu đi. Kích phát xong pháp trận phòng ngự, Triệu Thăng thì tự mình tìm một chỗ đất trống, khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ qua đi, khi minh nguyệt ngã về tây, đầy trời tinh vân bắt đầu thưa thất thời điểm, Triệu Thăng đột nhiên hai mắt vừa mở, xoay người mà lên, đồng thời một tay khẽ đảo, trên tay phải nhiều một cái tinh la trận bàn, chuẩn bị bắt đầu bố trí phụ trợ luyện khí pháp trận. Chương 401, luyện hóa chương 401, luyện hóa luyện chế pháp bảo không giống với luyện chế linh khí, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy nhẹ thì ảnh hưởng phẩm chất, nặng thì luyện chế thất bại. Phải biết luyện chế một kiện pháp bảo, tốn hao tài nguyên chi phí động một tí mấy trăm ngàn, cái này còn không có tính cả hao phí luyện khí sư tinh lực tâm huyết. Luyện chế thất bại một lần, tổn thất nặng nề. Quả thật Triệu Thăng có nhất không cái sọt cùng câu hồn căn hai kiện uy lực vô tận pháp bảo cực phẩm, có thể bọn chúng cùng bản nhân chân nguyên thuộc tính công hợp, tính không được bản mệnh pháp bảo. Trọng yếu nhất chính là, Hạo Dương kính quan hệ đến Triệu Thăng tương lai con đường. Bản mệnh pháp bảo nhất định phải luyện chế ra đến, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt. Nhưng gặp Triệu Thăng cầm trong tay trợ bản, vây quanh đỉnh núi xung quanh lượn quanh mấy vòng, cũng không lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong miệng ẩn ẩn nói lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên lật tay lấy ra một chi cá chép phù bút, bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khắc họa lên đến. Chọn bện bỏ ra một canh giờ, Triệu Thăng mới khó khăn lắm hoàn thành một tòa ba trượng phương viên to lớn phụ trận, trong trận viết đầy lít nha lít nhít, phong cách cổ xưa phức tạp thái ớt linh văn. Sau đó Triệu Thăng tay áo dương lên, một cây kim diễm trận kỳ vừa bay mà ra, cũng thẳng tắp cắm vào phụ trận biên giới một cái tiết điểm bên trong. Hắn cũng không dừng tay, tay áo tung bay, từng thanh trận kỳ liên tục bay ra, từng cái cắm đến đối ứng đến 36 tiết điểm phía trên, vừa vặn khó khăn lắm hình thành một tòa to lớn pháp trận hình tròn. Gặp tình hình này, Triệu Thăng vẫn mặt không biểu tình, hai tay rung liên hồi, tám thanh dài ba thước, phóng ánh băng kiếm bỗng nhiên thành hình. Những băng kiếm này vây quanh thân thể của hắn nhất chuyển, phóng lên tận trời sau, hợp biến thành một thanh cứng cỏi trong suốt hàn băng cự kiếm. Triệu Thăng giữ im lặng vừa bấm kiếm quyết, cự hình băng kiếm đột nhiên nhoáng một cái, hóa ra bốn đạo như thật như ảo kiếm quang cùng bay mà ra, trực tiếp nên bên dưới kiếm hồng màu vàng, cùng chiến đấu đứng lên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn về phía chân nguyệt, tay phải sờ qua bên hông, run tay ở giữa, bốn tấm nhị giai chân phủ cùng nhau bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn quả thi lao lớn xanh thẳm lôi cầu bỗng nhiên bay lên 3-4 trượng không trung, tiếp lấy hướng ở giữa hợp lại, trong nháy mắt một viên to bằng bãi nước, lôi quang phun trào cực lớn lôi cầu xuất hiện tại trên không khu nhà nhỏ. Chân Nguyệt không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được, một tia huyết sắc cũng không có. Mà tại lôi cầu phía dưới, Triệu Thăng chính diện không biểu lộ nhìn qua Chân Nguyệt, ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như đang nhìn một người chết một dạng, trong miệng phun ra một cái đi chữ. Chỉ một thoáng, lôi cầu nhoáng một cái, hóa thành một đạo thô to như thùng nước xanh thẳm cầu đồng, vượt ngang tứ phương trên dưới. Dây lát tích ở giữa đến chân nguyệt đỉnh đầu, căn bản không cho nó tránh né cơ hội. Và anh, màng lớn lôi điện cuồng bạo nổ tung, sân nhỏ phảng phất chìm vào lôi hải, đầy giấy đều là lôi điện, đều là bạch quang lóa mắt. Trong nháy mắt này, một thanh dài ba tấc phi kiếm mang theo lôi đỉnh địa quang, một chút xuyên qua chân nguyệt cái cổ. Chân Nguyệt chỉ tới kịp túi đầu nhìn một chút trên cổ lỗ thủng, tương lai cùng lộ ra hối hận biểu lộ, ngay tại vô tận lôi đình bên trong, cả người hóa thành một đoàn tro bụi. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng bị đạo này tuyệt cường đợt công kích cùng bị tạc chia năm xẻ bảy, lấy ngàn mà tính cổ trùng bị lôi điện đánh trúng, hóa thành từng cái thang cốc, rơi xuống trên mặt đất. Triệu Thăng xác nhận Chân Nguyệt sau khi chết, phất tay cuốn lên linh quang phi kiếm, hỏa chụp cùng túi chứa vật. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn trong sân một lần nữa tụ lên mảnh nhỏ cổ trùng mây, lách mình rời khỏi nơi này. Hiện tại, Triệu Thăng trong lòng xếp ở vị trí thứ nhất sự tình là luyện hóa bối trong phụ trụ cột, mau chóng khống chế bối phủ, sự tình khác đều tại kỳ thứ. Nạp Hải bối ngoại tầng màn sáng đột nhiên một cơn chấn động, Triệu Thăng từ bên trong chui ra ngoài, tiếp lấy hướng lên phía trên bơi đi. Bơi qua hơn 20 trượng khoảng cách, túi đầu nhìn về phía trái phía dưới, mảnh hắc ám bên trong chỉ có một điểm huỳnh quang ẩn hiện, Triệu Thăng dừng thân lại, nhanh chóng tại rãnh biển trên vách móc ra một cái hang đá, sau đó lách mình chui vào. Phong tốt cửa hang sau, hắn lấy ra linh châu nắm ở trong tay, tay trái mánh một chùy ngược trái. Chỉ gặp ba một tiếng, Triệu Thăng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại linh châu mặt ngoài. Một giây sau, tinh huyết cùng linh lực cấp tốc dung hợp, hóa thành từng đạo linh lực màu đỏ ngòm. Tại Triệu Thăng tinh thần lực khống chế bên dưới, linh lực màu đỏ ngòm chuyển hóa làm từng mai phù văn màu máu, bắt đầu một chút xíu rót vào linh châu bên trong. Mỗi khi một nhóm huyết phù chui vào linh châu nội bộ sau, Triệu Thăng liền lại phun ra một ngụm tinh huyết, cùng linh lực dung hợp, hóa thành mới huyết phù rót vào linh châu nội bộ. Luyện hóa một viên động phủ hạch tâm trung tâm không có dễ dàng như vậy, nhất là Triệu Thăng tu vi ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, muốn luyện hóa nó, thực sự có chút miễn cưỡng. Không có biện pháp nào khác, chỉ có dựa vào thời gian, dựa vào nghị lực, dựa vào tự mình hại mình một chút xíu mãi. Thời gian từ từ trôi qua, Triệu Thăng một ngụm lại một ngụm phun tinh huyết khi từng đám huyết phù dung nhập linh châu dần dần hiện hiện một tầng gợn sóng hồng quang thời điểm, Triệu Thăng sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh. Ba ngày sau, Lâm Thời mở trong huyệt động, linh châu tản ra không nồng không đạm sáng tỏ huyết quang chiếu sáng hang động, cũng chiếu sáng Triệu Thăng trắng bệnh khô gầy gương mặt. Thu. Theo ám ách thanh âm trong huyệt động vang lên, linh châu tự nhiên mà vậy trôi nổi mà lên, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết quang, lóe lên chui vào Triệu Thăng trong đan điền. Triệu Thăng chậm rãi thu công, từ dưới đất đứng lên thân đến, trong mắt khó nén vẻ hưng phấn. Một lát sau, hắn rời đi hang động, lặng lẽ lặn xuống phía dưới bối ngoài phủ. Khổng lồ cực kỳ nạp hải bối vẫn tản ra bạch quang lóa mắt, mà ở năm cái cột đá cấu kết màn ánh sáng bên ngoài, không ngờ tung bay ba bộ tàn phá thi thể. Trên thi thể lít nha lít nhít bò đầy ngoại hình cổ quái hải dương nhuyễn trùng, bọn chúng ngay tại một chút xíu gặm ăn thi thể huyết đủ. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Có người có thể tìm tới nơi này, kỳ thật cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lo lắng nhất bối phủ hiện tại đã bị người nào đó hoặc một phương nào thế lực chiếm cứ. Suy tư một lát, Triệu Thăng thu liễm khí cơ, tay phải nắm nuốt tận thân phủ cùng liễm thân phủ, đong đưa thân hình bơi lên tiến đến, lặng yên tiến vào trong màn sáng. Vượt qua màn sáng, Triệu Thăng chân còn chưa rơi xuống đất, thân hình liền đã biến mất. Nghe bối phủ truyền đến một trận tranh đấu thanh âm, còn kèm theo pháp khí va chạm cùng pháp thuật tiếng vang minh. Triệu Thăng liếc thấy gặp tại mảnh này vi hình trong động thiên có hơn 10 người tu tiên giả ngay tại liều mạng tranh đấu. Chương 402, nói không thông liền đánh. 1. Chương 402, nói không thông liền đánh. Vào lúc này, Triệu Thăng trong lòng siết chặt, đội vàng nhìn lại, nhưng gặp một bên mọi người người mặc áo bào đỏ, trong tay cơ hiện ra hồng quang đại kiếm, theo trong miệng trận trận chú ngữ âm thanh, ánh kiếm màu đỏ thắm, sen lẫn hỏa cầu đang không ngừng hướng một nhóm người khác kích xạ mà đi. Mà đổi thành một bên nhân số giống như khá nhiều một chút, bất quá mặc lộn xộn, vũ khí cũng là cổ quái kỳ lạ, không giống nhau. Mà chém giết trong đám người, có hai người đánh thẳng kịch liệt nhất, một cái là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hồng y đại hán, điều khiển một kiện hỏa hồng phi đao chớp động ở giữa, liền có từng đạo huyết hồng đao mang bắn ra. Mà đổi thành một người lại là một tên lao hậu, nó vũ khí lại là một đôi viên ương song việt giao thoa thiểm kích, tạo ra từng mảnh nguyên ánh sáng, nhẹ nhõm đánh nát đánh tới đao mang, ngược lại cùng đại hán đánh đến lực lượng ngang nhau. Bí mật quan sát trong chốc lát, Triệu Thăng yên lòng. Những tu tiên giả này đều là luyện khí cảnh, tu vi cao nhất hai vị mới luyện khí đại viên mãn, vật cầm trong tay cũng phần lớn là bình thường thượng phẩm pháp khí, đấu pháp thủ đoạn rất là qua loa, không vào mắt của hắn. Xem ra đều là một chút tán tu chi lưu, không đáng để lo. Lại quan sát 2 phút đồng hồ, xác nhận hai phe bên trong không có giả heo ăn thịt hổ người đằng sau. Vì ngăn ngừa kéo dài thêm lại sinh biến cố, Triệu Thăng quyết định động thủ. Hắn lặng lẽ tiếp cận hai phe chiến đoàn, hai tay từ từ đè lại túi chứa vật, lóe lên đằng sau, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái đơn sơ phù quận phân ba tầng, mỗi tầng đều có 7 tấm 20 chồng trở lên thủy tiết phù. Đi khi phù quận linh quang dần dần cường thịnh thời điểm, Triệu Thăng thầm quát một tiếng, sau đó chỉ thấy tất cả thủy tiết phù đồng thời hóa thành cho bụi. Một giây sau, bối phủ bầu trời đột nhiên có vài lấy hàng ngàn dài ba thước, thô như cánh tay, sắc bén không gì sánh được thủy tiễn, chống rống ngưng tụ mà ra, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ầm vang hạ xuống. Chỉ một thoáng, trên trời rơi ra thủy tiễn mưa. A a a. Bối trong phủ đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Triệu Thăng từ trong màn sáng lách mình đi ra, bơi tới một bên, nhìn qua khổng lồ nạp hải bối, hắn vô phần bụng, chỉ gặp chấn phủ linh châu thấu thể mà ra, treo ở trước người. Triệu Thăng đọc trong miệng chú văn, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, chấn phủ linh châu bên trên huyết quang đại thịnh, một đạo bạch quang đột nhiên từ linh châu bắn ra, cũng chia thành 5 phần ngay cả đến 5 cái cột đá. Cột đá lập tức chạy ra từng đạo hình dáng gợn sóng quang mang khuyết tán ra đến, rất nhanh chạy khắp toàn bộ nạp hải bối. Theo một trận sóng biển âm thanh từ yếu đến mạnh vang lên, nạp hải bối dần dần từ lớn biến thành nhỏ. 15 trượng, 10 trượng, 3 trượng. Đến cuối cùng, một viên tấp hơn lớn trắng nõn như ngọc linh lung sò biển rơi vào Triệu Thăng trong tay, bị hắn một thanh thu vào trong lòng. Đợt. Danh biển bên trong phun trào ra một mảnh lít nha lít nhít bạc khí, Triệu Thăng như cá kiếm bình thường, thật nhanh hướng lên mặt tới. Một chén trà đằng sau, hắn trồi lên mặt biển, xác nhận một chút phương vị sau, không có trở về bối lộ đảo, mà là trực tiếp bơi về phía liên thông bên trong tinh hải nào đó đầu đường thuyền. 9 ngày sau đó, bên trong tinh hải đông bắc, vô biên vô tận trên đại dương bao la, một tòa màu xanh biết hòn đảo hình dáng dần dần rơi vào tầm mắt quan sát nhìn lại, phù sơn đảo thượng mảng lớn màu xanh biết cao ngang người bích linh hảo, một trận gió thổi qua, liền sẽ như là như gợn sóng, nổi lên từng tầng gợn sóng, truyền ra gợn sóng thanh hương khí. Mà tại bích linh thảo nguyên cuối cùng, là liên miên lâu vũ kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, hướng bên kia nhìn lại, thanh âm loạn sĩ bắt náo, kiếm quang lên xuống, vô số người tại trong phường ghé qua, lộ ra dị thường phồn hoa náo nhiệt. Phù sơn đảo biên giới chỗ cái nào đó phường thị lối vào, một vệt kim quang phá không mà đến, rơi xuống phường thị cửa ra vào sau, quang mang tán đi, hiện ra người mặc đan bảo Triệu Thăng đến. Tòa phường thị này là Triệu gia đám người chỗ đặt chân. Vì có thể tận lực hòa bình giải quyết sự cố, Triệu Thăng cố ý đổi lại một thân đan bảo, mà lại không có thu liễm một thân kim đan khí tức. Phương thị thủ vệ thấy một lần có kim đan chân nhân bị lầm, cũng không kịp mở ra phòng ngự bình chướng, để lại lao vào cửa. Triệu Thăng tiện tay ném ra ngoài một bình thủy linh đan, xem như khen thưởng. Tiếp theo tại hai thủ vệ ngưỡng mộ kính ý thần sắc bên dưới, cất bước đi vào trong phường thị. Một phen quanh đi quẩn lại đằng sau, hắn liền ngừng chân tại tây biên phường thị phồn hoa khu vực, nơi này có một tòa chiếm diện tích không nhỏ xa hoa dinh thự. Nhưng gặp dinh thự trên biển cửa, hai cái thiếp vàng chữ lớn linh quang lập loè triệu phủ. Triệu Thăng nhìn một cái sau, mỉm cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt mất tung ảnh. Chỉ một lát sau, Triệu phủ đại đường trong chính sảnh, Triệu Thăng thần thái tự nhiên ngồi tại vị trí cao nhất ngọc ỷ bên trên. Đại trưởng lão Triệu La Xí mang theo một người có mái tóc hoa dâm nam tử trung niên cung kính đứng tại hạ bên cạnh. Khu cụ, lão tổ cung an. Chúng ta hành sự bất lực, lại lao động ngài tự thân xuất mã, thật sự là xấu hổ mà chết người. Triệu La Xí nói đến chỗ này, đã đủ mặt vẻ xấu hổ. Triệu Thăng nghe được nơi đây, đặt tại trên ghế búng ra ngón tay đột nhiên đình trệ, trên mặt hiện lên một hơi khí lạnh, thúc âm thanh hỏi, ngươi khí tức bất ổn, xem ra thương thế không nhẹ. Là ai đem ngươi đả thương? Triệu La Xí thân thể chấn động, do dự một chút, cảm giác được lao tổ cái kia càng ngưng trọng thêm ánh mắt sau, mới thấp giọng nói ra nửa tháng trước, vị tiêu kim đan tiền bối là Lập Uy, cố ý nắm chặt vãn bối một cái nhỏ sơ hở không thả, xuất thủ rất nặng không nói, còn lớn tiếng để cho chúng ta trong một tháng nhường ra Lan Chiếu Cốc. Lan Chiếu Cốc là Triệu gia trọng điểm công lược một chỗ địa vực, nơi đây có một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch, nhiều chỗ linh quáng, còn có mấy trăm mẫu trung thượng phẩm dược điển. Càng quan trọng hơn là chiếm cứ Lan Chiếu Cốc thế lực bởi vì không người kế tục, thực lực đã thật to suy yếu, bây giờ chỉ còn lại có hai vị tu sĩ trúc cơ giữ thể diện. Thực lực ngươi không tốt, cũng đừng trách ngoại nhân đến đoạn. Mấy năm gần đây, Lan Chiếu Cốc đồng thời bị nhiều nhà thế lực coi trọng. Lúc này, không rùa Triệu gia từ nửa đường giết ra, không chỉ có hợp tung liên hành, lại có ngũ đại trúc cơ đều xuất hiện, lại thêm mượn nhờ Triệu Thăng tên tuổi, thành công bức lui nhiều nhà thế lực, mắt thấy là phải đại công cáo thành. Ai biết người tính không bằng trời tính, nguyên chủ nhân nhà thế mà chuyển đến tứ binh. Triệu Thăng nghe xong, tay áo dài vung lên, một bình xanh ngọc đan bình bắn ra, rơi xuống Triệu La Xí trong tay. Bình này nhị giai sinh đan, đầy đủ khôi phục thương thế của ngươi. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi người kia lai lịch. Chương 403, nói không thông liền đánh. 2, chương 403, nói không thông liền đánh. 2, bẩm lão tổ, chúng ta cũng không biết vị kia lai lịch. Bất quá người kia trước khi đi lưu lại một tấm phù chiếu, đặc biệt phân phó chúng ta giao nó cho ngài. Nói, Triệu La Xí từ trong tay áo tay lấy ra anh màu xanh lá ngọc phù, hai tay giơ lên trước ngực hử, hoa dạng cũng không ít. Triệu Thăng tùy ý nhìn vị kia tóc hoa dâm trung niên nhân một chút, tiếp lấy vây tay một chút đem anh lục ngọc phù thu tới trong tay. Thân thức dò vào trong đó sau, Triệu Thăng đuôi lông mày có chút dương lên, nghĩ thầm đến Khánh Vân lâu một lần. Ước lượng ngọc phù, tiện tay thu nhập đáy tay áo, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia hoa dâm trung niên nhân, gợn sóng mà hỏi, "Thanh giới, ta cũng có chút nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thuận tiện trúc cơ. Thanh giới có thể có hôm nay, tất cả đều là thụ lao tổ hồng phúc tí hữu." Trung niên nhân vội vàng chắp tay thi lễ nói, "Cái này tóc hoa dâm trung niên nhân chính là Triệu thị trúc cơ phía dưới người thứ nhất Triệu Thanh giới." Nhìn hắn khí tức bất ổn bộ dáng, hẳn là mới trúc cơ không có mấy tháng, đồng thời trả ra đại giới không nhỏ. Ngươi có thể trúc cơ đối với Triệu thị là một kiện đại hỷ sự. Lão tổ cũng không có gì thưởng ngươi. Nơi này có một bình thần nguyên bổ huyết đan, liền xem như ta hạ lễ đi. Triệu Thăng vung tay lên, một cái xích hồng sắc đan bình như là sao chổi nện vào Triệu Thanh giới trong lực. Đa tạ lão tổ trọng thưởng. Nhưng mà, không đợi Triệu Thanh giới vui mừng rút đi, Triệu Thăng đột nhiên phảng phất vô tình nhắc nhở ngươi như là đã tấn thăng trúc cơ, giống huyết hồn kinh bực này mà công cũng đừng có luyện. Tiết kiệm cuối cùng liên lụy toàn cả gia tộc. Lời còn chưa dứt, Triệu Thanh giới sắc mặt đại biến, lập tức phủ lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy không ngừng. Lão tổ minh giám, nhỏ nhất thời hồ đồ, bởi vì quá khát vọng tấn thăng, mới lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Ta cũng không dám nữa, về sau tuyệt đối sẽ không lại tu luyện ma công. Một bên Triệu La Xí sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, vội vàng quỳ xuống theo, đầu tiên là vừa vội lại sợ trách cứ Thanh giới, ngươi hôn trướng. Huyết Ma Tông yêu nhân, ngươi thế mà cũng dám tiếp xúc. Thật muốn liên lụy gia tộc, coi như ngươi phấn thân phái cốt cũng khó từ một yếu. Nói, hắn xông Triệu Thăng chắp tay quỳ lại, ai thanh khẩn cầu lão tổ, Thanh giới có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, lúc này mới kết giao yêu nhân. Bất quá nếu hắn đã thể xem ở gia tộc lúc này nhu cầu cấp bách nhân thủ xuất lực phân thượng, liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Triệu Thăng sắc mặt bình tĩnh, phản phất không để ý bộ dáng, gợn sóng nói đều đứng lên đi. Nói một chút các ngươi sớm nhất là lúc nào cùng Huyết Ma Tông người cấu kết lại. Lời này vừa nói ra, Triệu La Sĩ trong nháy mắt mặt như màu đất. Đừng hỏi Triệu Thăng là thế nào nhìn ra được, cũng đừng hỏi hắn vì cái gì lựa chọn lúc này chọc thủng chân tướng. Trước đó, hắn vẫn rất ngạc nhiên, cảm thấy Triệu La Sĩ lại sống hơn 220 năm, tưởng rằng có kỳ ngộ, cho nên nhất thời cũng không có nghĩ lại. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh giới bởi vì tu luyện huyết hồn kinh mà tấn thăng trúc cơ. Cái này không thể không khiến Triệu Thăng lên hoài nghi. Phải biết hắn trước hai đời đều tu luyện qua huyết hồn kinh, tự nhiên hết sức rõ ràng huyết ma tông có một loại diên thọ bí đan. Như vậy vừa so sánh, Triệu La Sĩ đơn giản không đánh đắc hai. Lão tổ, ta bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì tham sống sợ chết, cho nên Triệu La Sĩ lúc này nào dám có nửa phần lừa gạt, trực tiếp thổ lộ tình hình thực tế. Nguyên lai hơn 40 năm trước, huyết ma tông người lấy huyết thọ đan dụ hoặc Triệu La Sĩ, hắn chịu không được diên thọ dụ hoặc, cuối cùng lên phải thuyền giặc, về sau tự nhiên là càng lún càng sâu, thậm chí đem càng nhiều Triệu thị tộc nhân đã kéo xuống thủy. Sau nửa canh giờ, Triệu La Sĩ khí tức bể bại quỳ trên mặt đất, Triệu Thanh giới nơm nớp lo sợ chờ đợi xử lý. Thượng thủ ngọc ỷ bên trong, Triệu Thăng mặt không biểu tình, không nói một lời. Trên thực tế tại Toái Tinh Hải, giống Triệu La Sĩ, Triệu Thanh giới loại này nhân số không kể xiết, huyết hồn kinh tuy là ma công, nhưng không chịu nổi nó tỷ lệ hiệu suất siêu cao. Vô số linh căn thấp kém tu tiên giả, vô số khốn đốn không tiến, không phá nổi tấn thăng quan hải người thất ý, tất cả đều là huyết hồn kinh khách hàng tiềm năng. Huyết ma tông sở dĩ nhiều lần diệt bất diệt, sở dĩ càng bị chèn ép ngược lại thế lực càng mạnh, trung cực nguyên nhân chính là bộ này huyết hồn kinh. Cho nên Toái Tinh Hải chủ lưu tu tiên thế lực đều đối với huyết ma tông căm thù đến tận xương thủy, tuân theo Ninh Thác giết vạn người không buông tha một cái thái độ. Chỉ là hiệu quả thôi, chỉ thường thôi. Lấy huyết thần tử cầm đầu một đám huyết ma tông đại lao treo ở trên bảng treo thưởng mấy thập niên, có thể đại bộ phận ma đầu vẫn sống rất tốt còn thỉnh thoảng gây sóng gió. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, đi lại cùng huyết ma tông cấu kết tộc nhân danh sách sau, đứng dậy đi ra đại đường, trực tiếp đặng không mà lên. Dưới mắt cũng không phải cùng cái này Triệu La Sĩ bọn người so đo thời điểm, việc cấp bách hay là trước giải quyết sự cố. Tại Toái Tinh Hải, huyết ma tông người có thể xưng vô khổng bất nhập, Tinh Hải chư đảo bên trong không có bất kỳ cái gì thế lực dám lớn mật cam đoan nhà mình nội bộ không có tu luyện qua huyết hồn kinh đệ tử hoặc tộc nhân. Chỗ chết người nhất chính là bởi vì huyết ma tông cố ý phong túng, dẫn đến huyết hồn kinh trước hai thiên kinh văn tại Toái Tinh Hải truyền bá rộng khắp, được xưng tụng nước tràn thành lụt. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, huyết ma tông liền giống một loại ký sinh tại tu tiên giới ung thư, chỉ cần không có đem huyết hồn kinh từ trên đời này hoàn toàn xóa đi, huyết ma tông liền tuyệt không có khả năng bị hoàn toàn hủy diệt. Bay lên giữa không trung, Triệu Thăng trên tay chân nguyên ngưng tụ, hướng ngọc phù nhẹ nhàng điểm một cái, thâu nhập một sợi chân nguyên. Chỉ một thoáng, tấm ngọc phù này ở tại trong tay minh quang đại thả, mặt ngoài hiện hiện một tia sáng, đầu sợi không có bưng chỉ hướng phường thị phía đông. Triệu Thăng tự nhiên minh bạch đây là ý gì, lúc này dưới chân kiếm quang cùng một chỗ, hướng đông bên cạnh mau chóng bay đi. Triệu phủ trong hành lang, Triệu La Sĩ cảm giác được Triệu Thăng đã sau khi rời đi, sắc mặt âm tình biến hóa một phen sau, mạnh nhiên giống một cái đủ đứng dậy, bỏ xuống Triệu Thanh giới, cũng lặng lẽ rời đi Triệu phủ. Mấy hơi sau, Triệu Thăng thân hình bỗng nhiên dừng lại, đứng tại một tòa tráng lệ ba tầng bạch ngọc trên lầu cao không. Nếu đã tới, xin mời đạo hữu xuống tới một lần. Vừa dứt lời, chỉ gặp Khánh Vân lâu tầng cao nhất lầu các cửa sổ đột nhiên được mở ra. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, cảm ứng được nơi đó có một vị khí tức không kém hơn hắn tồn tại. Lóe lên mà vào sau, hắn liếc thấy gặp ngồi ngay ngắn ở trạng thái dài ngọc án sau một vị ngọc diện công tử. Chương 404, nói không thông liền đánh. 3, chương 404, nói không thông liền đánh. 3, người này mặt như ngọc, tinh thần phấn chấn, mặc trên người gấm mây trắng bảo, đúng là một kiện hiếm thấy áo bảo loại pháp bảo. Lúc này, người này chính cười tủm tỉm nhìn lại, cũng đưa tay xin mời nói, "Đạo hữu, mời ngồi." Triệu Thăng thần thức quét tới, trong mắt thần quang lóe lên. Đối phương khí vận không thấp, không chỉ có thanh trùng kiếm hồng, mà lại khí vận chi trụ cao tới 36 trượng. Triệu Thăng hai mắt nhíu lại, người này giống như hắn, lại cũng là một vị chân kim đan, khí tức khó lường không rõ, nhưng hẳn là ở trên hắn dáng vẻ. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Triệu Thăng đi đến một tấm ngọc cán trước, thoải mái ngồi xuống. Vị bằng hữu này, Triệu Mô đã đáp ứng lời mời mà đến. Người có chuyện nói thẳng, chúng ta không ngại nói trắng ra. Ha ha, đạo hữu sảng khoái. Ngọc diện công tử nao nao sau, cười lên ha ha. Đã như vậy, Cơ Mỗ liền nói thẳng, Lan Chiếu Cốc Phương gia trước kia cùng ta có ân. Vào ngay hôm nay người sử dụng bảo trụ tổ tông cơ nghiệp, hiện tại cầu đến môn hạ của ta. Cậu ngữ có nói tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Xin mời đạo hữu cho Cơ Mỗ một cái báo ân cơ hội, chủ động rời khỏi Lan Chiếu Cốc. Nếu như ta không nói gì. Triệu Thăng con mắt híp thành một đường, ngữ khí dừng dừng nói. Ha ha, ngươi không để cho ta báo ân, chính là kết thủ. Đối với cựu nhân, Cơ Mỗ thế nhưng là từ trước đến nay ra tay ác độc vô tình. Ngọc diện công tử cười lạnh, ngữ khí trở nên âm trầm băng lãnh xuống dưới. Hắn bất mãn vô ngọc án, chỉ nghe oanh một tiếng, ngọc án sụp đổ thành phấn, kim đan cảnh uy áp kinh khủng tùy theo từ trên người hắn bộc phát, chủ động áp bách hướng Triệu Thăng, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Cùng lúc đó, trong phòng có một cỗ cực đoan băng lãnh hàn khí cấp tốc lan tràn ra, lầu các bốn phía vách tường đống nhiên hiện ra một tầng màn sáng màu trắng, nhưng sau một khắc, liền phu một tiếng bị hàn khí đông kết vỡ nát, trong căn phòng bình sứ cái bàn cũng nhao nhao lặng yên không tiếng động bị băng phong sụp đổ, hóa thành từng bãi băng phấn. Đối mặt khủng bố như thế hàn khí uy áp, Triệu Thăng lại chỉ là nhíu mày lại, trên thân gợn sóng kim quang lóe lên sau, liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận xuống tới, ngay cả trước người hắn ngọc cán cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngọc diện công tử thấy vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, quan sát lần nữa Triệu Thăng hai mắt sau, mới hừ một tiếng nói, "Ta nói các hạ lá gan vì sao to lớn như thế, nguyên lai cũng là một tên chân kim đan. Ngươi luyện thể chi thuật cũng là huyền diệu, lại không sợ ta hàn sát chân nguyên. Mặc kệ ta có phải là thật hay không kim đan, muốn bức bách Triệu Mỗ rời khỏi Lan Chiếu Cốc, còn phải xem nắm đấm của ngươi có đủ hay không cứng rắn. Triệu Thăng lại mặt không thay đổi đã buông lời. Phù Sơn đảo là hắn tổng hợp cân nhắc đằng sau mới tuyển định địa điểm. Nếu như tùy tiện một cái kim đan đi ra quay chẳng tử, hắn liền tùy tiện làm ra nhượng bộ cử động. Vậy sau này Triệu gia còn như thế nào tại Phù Sơn đảo đặt chân, chẳng phải là khiến cái khác thế lực trò cười Triệu gia nhu nhược vô năng. Rất tốt, ngươi có gan. Như vậy đi, ngày mai giờ ngọ, ngươi ta tại ngoài 50 dặm Khánh Vân Sơn đọ sức một phen như thế nào, nếu là ngươi thắng, cơ mộ tự động nhượng bộ lui binh, không còn dính vào Lan Chiếu Cốc một chuyện. Ngọc Diện công tử con mắt có chút nhất chuyển sau, đương nhiên như vậy cười lạnh nói. Khánh Vân Sơn chỉ thăng trầm ngâm nói, yên tâm, cơ mộ cũng là người có mặt mũi, khinh thường tại dùng âm như quỷ kế đối phó ngươi. Ngọc Diện công tử đứng dậy, thần sắc mười phần ngạo nghễ. Nói xong, liền nên ngang ra khỏi phòng. Triệu Thăng đưa mắt nhìn người này rời đi, lại trầm ngâm một hồi sau, lách mình từ cửa sổ bay ra ngoài. Trở lại phủ đệ, Triệu Thăng thần thức quét qua, lại phát hiện Triệu La Sĩ chẳng biết đi đâu, mà Triệu Thanh Giới lại uống say mềm. Hắn lắc đầu, Triệu Thanh Giới bực này tâm tính không quá quan tu sĩ trúc cơ đối với khung rùa Triệu thị mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Về phần Triệu La Sĩ đi đâu, hắn cũng lười truy đến cùng, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không sợ đối phương đuổi nghịch âm như quỷ cái gì. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao giữa bầu trời, vạn dặm không mây. Phương thị tây nam mấy chục dặm bên ngoài một tòa cao ngất khoảng không bên trên ngọn núi, Triệu Thăng bay lên không lơ lửng tại cao mấy ngàn trượng không trung, lặng lặng nhìn đối diện cách đó không xa. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, người này thế mà không phải một mình đến đây, bên người thế mà còn mang theo một người. Thú vị là, người này thế mà còn là hắn người quen. Tóc đỏ mặt vàng Tiêu Tác vừa thấy được Triệu Thăng, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy sắc mặt lúng túng hướng Ngọc Diện công tử thần thức truyền âm qua. Đằng sau, Tiêu Tác chủ động bay lên đến đây, cười hướng Triệu Thăng chào hỏi Triệu chân nhân, nghĩ đến ngươi ta tại nơi đây gặp lại. Hơn nửa năm không thấy, đạo hữu ngươi phong thái vẫn như cũ a. Tiêu đạo hữu, ngươi cùng vị kia là quan hệ như thế nào? Hẳn là ngươi là đến trợ quyền sao? Triệu chân nhân chắc hẳn hiểu lầm tại hạ chỉ là bồi thiếu chủ đến đây, chỉ là quan chiến, tuyệt sẽ không nhúng tay thiếu chủ cùng chân nhân tỉ thí. Tiêu Tắc cười khổ một tiếng, liền thân hình lóe lên, chủ động tối lui đến Ngọc Diện công tử sau lưng. Thiếu chủ. Triệu Thăng nghe Tiêu Tắc như vậy xưng hô, không khỏi khẽ cho mày. Nếu người cũng đã đến cũng không cần nói nhảm, liền để cơ mộ ước lượng một chút người kim đan này phân lượng đủ không đủ đi. Ngọc Diện công tử gọi là Cơ Cửu Hy, thân phận tại Phù Sơn đảo bản quan, sư phụ của hắn Phù Sơn lão tổ lai lịch quá lớn, chẳng những là toàn bộ Phù Sơn đảo đua không ai, hay là Tinh Thần Cung thái thượng khách khanh trưởng lão. Cơ Cửu Hy nguyên là Tinh Thần Cung hình chiêu nhất mạch, trước kia bái tại Phù Sơn lão tổ môn hạ, gần nhất mới đến Phù Sơn đảo. Không trung ngàn trượng phía trên, cương phong liệt liệt, thật dày bạch vân bị gió thổi đi xé thành sợi tơ. Cơ Cửu Hy chân đạp hư không, trông thấy Triệu Thăng thở ơ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trên thân gấm trắng pháp bảo đột nhiên tuôn ra ra bổng lớn băng vân, tạp tạp đóng băng âm thanh bên trong, băng vân tràn ngập chân trời, che đậy tia sáng. Âm u trong mây mù đống nhiên có vài lấy trăm kế xanh thẳm băng mang bắn ra. Những này xanh thẳm băng mang lại là từng cây lông châu giống như phi châm bên trên linh quang trầm tĩnh, hàn ý băng phong dọa người. Thế mà tất cả đều là thượng phẩm linh khí. Triệu Thăng biểu lộ không thay đổi, thúc giục chân nguyên trong cơ thể, lập tức một cỗ tinh thuần chân nguyên từ trong đan điền phun ra ngoài, xuôi theo kinh mạch quán chú cánh tay phải, sau đó quất cánh tay đấm ra một quyền. Vang một tiếng, một đạo to lớn quyền ảnh màu vàng, phản phất giống như thực chất từ quyền diện bay ra ra ngoài, phá vỡ phía trước không khí, mang theo một vòng âm bạo vân, âm vang đụng phải đẩy trời bạch mang. Chỉ một thoáng một tiếng oanh minh hưởng triệt sơn ở giữa, khoảng không bên trên ngọn núi mảng lớn kim bạch vân vụ bạo liệt mà mở, từng lớp khí lang hướng tứ phương của quyển, thượng phẩm phi châm bị đều quét xuống, cuốn ngược mà quay về. Chương 405, phấn lục thế tích lũy, trận đầu kim đan, 1, chương 405, phấn lục thế tích lũy, trận đầu kim đan, 1, quả nhiên không phải phổ thông kim đan luyện thể sĩ, có chút ý tứ. Cơ Cửu Hy thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trên mặt lại hiện ra một tia hưng phấn. Tay áo hắn bung lên, mãnh liệt hàn khí màu trắng đem quần quật mà đến khí lãng một quyển mà tán, đồng thời lần nữa cánh tay vừa nhấc, siêu siêu trong tiếng xe gió, hơn 10 cây lông châu băng châm trong nháy mắt bạo thành đạo đạo bạch quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, một cái chớp mắt trăm trượng, mạnh nhiên đâm về Triệu Thăng ngũ quan thất hiếu. Cơ Cửu Hy thế mà bỏ được đem nhiều như vậy thượng phẩm linh khí tự bạo, chỉ vì một kích phải trúng. Xa xỉ như vậy đấu pháp thủ đoạn, dù cho Triệu Thăng mấy đời là người, cũng còn lần thứ nhất nhìn thấy, lúc này trong lòng chính là run lên. Bất quá, hắn Triệu Thăng lâm trận kinh nghiệm đối địch phong phú biết bao, trong mắt thần quang bùng lên, thân hình một cái mô hình hồ, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Phi châm nhanh như thiểm điện, nhưng ở tiên linh tầm nhìn bên dưới, tốc độ của nó vẫn 10 phần chậm chạp, Triệu Thăng tránh dễ dàng. Nhưng tại Cơ Cửu Hy xem ra, người này có thể tránh thoát chiêu này, thân thủ quả thực lợi hại, trong lòng hắn run lên, không còn dám xem nhẹ Triệu Thăng, một tay giương lên, chín mặt bóng ánh băng tuẫn liền lóe lên ngăn trở quanh người, sau đó tích lũy lũ nhất chuyển, từ đó phun ra lạnh thấu xương hàn quang, đón gió biến thành mấy trượng to lớn. Chợt mà, rầm rầm rầm. Băng tuẫn nổ lên mảng lớn bạch quang, tất cả mặt tuẫn đồng thời truyền đến một trận rung động dữ dội, Cơ Cửu Hy thân thể run lên, cả người trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài. Lúc này từ trên mặt thuẫn xuyên thấu qua đến từng luồng nghe rợn cả người bàng bạc lực đạo, làm hắn chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, nhất thời đánh gãy hắn thi pháp. Cái này, cái này, cái này. Cơ Cửu Hy trong lòng kinh hãi không gì sánh được, thần thức vẹn vẹn bắt được từng đạo mô hình hồ không rõ tàn ảnh. Những này tàn ảnh kéo ra khỏi một vòng lại một vòng kim quang, đã nối thành một mảnh, ngay tại vây quanh hắn quyền đấm cước đá, phong ánh hàn băng thuẫn nhanh chóng lõm, cũng vỡ ra vô số vết nứt, từng đoàn màu trắng vụn băng nhao nhao bạo liệt mà mở, tiếp theo bị nhiệt độ nóng bỏng hóa khí, bốc lên là lớn số lượng mây mù, sau đó bị mãnh liệt cường phong thổi đi. Tạp tạp, một mặt, hai mặt, ba mặt, qua trong giây lát, chín mặt hàn băng linh thuẫn liền bị Triệu Thăng sinh sinh đánh nổ ba cái. Cơ Cửu Hy thầm kêu không tốt, trong lòng hung ác, thể nội kim đan bỗng nhiên quang minh đại phóng, bắn ra tầng tầng lớp lớp tinh bạch sắc băng văn, vô tận hàn khí băng vực đột nhiên từ toàn thân tuôn ra nở rộ. Núi băng thiên địa. Theo tiếng quát chói tai này, trong chốc lát phương viên vài dặm bên trong phong vân biến sắc, ước vạn hàn khí băng mang bành trướng bạo tạc, trăm trượng bầu trời trong nháy mắt hóa thành một vực băng thiên. Từ xa nhìn lại, trên trời phảng phất nhiều hơn một tòa trăm trượng núi băng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, rạng rỡ chớp lóe. Phanh! Một chỗ mặt băng phá toái ra, cuồn cuộn hơi nước màu trắng từ chỗ thủng chỗ phun ra, mảng lớn hơi nước tràn ngập bốn phía. Trong sương mù, Triệu Thăng toàn thân bao phủ một tầng gợn sóng ánh lửa, chân đạp trắng loá hỏa liên, từ núi băng lý ngang nhiên đi ra. Núi băng bên trong, Cơ Cửu Hy thấy vậy, trên mặt hiện vẻ lo lắng, một tay dựng thẳng lên, trong miệng mặc niệm băng chú, toàn thân hàn băng chân nguyên liên tục không ngừng rót vào trong thần thông. Băng bộ tống táng. Chỉ một thoáng, chỉ gặp trăm trượng núi băng mặt ngoài lập tức hàn quang màu trắng tăng gọn, ước vạn hàn mang ngưng tụ tạo ra, trong nháy mắt thoát ly ngọn núi mặt giống như một đạo khuynh thiên tháp băng, bao phủ Triệu Thăng quanh người mười trượng, điên cuồng bắn trúng tới. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, không tránh không né, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, thể nội kim ô chân hỏa đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai đầu sinh động như thật hỏa diễm thương long từ lòng bàn tay cấp tốc bay ra. Hỏa diễm thương long vừa mới xuất thế, đón gió mà lớn dần, qua trong giây lát bành trướng thành hai đầu sừng lân rõ ràng, trăm trượng dư dáng dấp quái vật khổng lồ. Ầm ầm một tiếng rung trời anh minh, hỏa diễm thương long cùng hàn băng bộ phá không va vào nhau, trên trời lần nữa khuấy động lên một trận mãnh gió mạnh bạo, Khánh Vân Sơn bị đấu pháp tác động đến, đỉnh núi chấn động không chỉ, đại lượng núi đá lăn xuống dưới núi. Thần thông có thể bị hai tướng triệt tiêu, nhưng Triệu Thăng kim ô chân hỏa so với đối phương băng thuộc linh diễm cao hơn một cái tầng cấp. Cho nên ngắn ngủi rằng co một lát, hàn băng bộ liền chống đỡ không nổi, mảng lớn sụp đổ, cuối cùng kim ô chân hỏa trực tiếp thiêu đốt đến núi băng phía trên, đốt ra một cái hố to. Cơ Cửu Hy thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra đi ra, núi băng thật nhanh chữa trị, trong cái hố nhỏ đại đoàn cực hàn băng khí từ băng tinh bên trong tuôn ra cùng kim ô chân hỏa kháng kích, băng hỏa tương xung, lập tức buộc phát ra tư tư chói hai thanh âm. Triệu Thăng một tay bấm quyết, xa xa điều khiển lấy chân hỏa, diễn hóa thành các loại hỏa diễm tinh linh, mười phần nhẹ nhàng thoải mái. Một bên khác, Cơ Cửu Hy lại trầm thấp vừa hô, toàn bộ bạo cho ta. Âm ầm thanh âm nối liền không dứt, từng viên to bằng vại nước băng lôi từ núi băng các nơi dâng lên, cũng nhanh chóng rơi xuống lao xuống hướng Triệu Thăng, trong lúc nhất thời mảng lớn màu trắng bệnh lôi đỉnh đem Triệu Thăng cả người bao phủ. Ầm ầm một tiếng, lôi quang bao phủ thiên địa, lại đột nhiên tán loạn ra, Triệu Thăng tay nâng Chu Thiên phủ quận, chúng quanh thân thể lơ lửng từng tòa nặng nề núi đá, thân thể ngay cả một chút thương cũng không có. Triệu Thăng nhếch miệng lên, ngang nhiên đứng tại chỗ cũ không động một chút, nhưng bên ngoài thần tuân ra mảng lớn thần quang màu vàng, đem chúng quanh còn sót lại lôi sương tất cả đều cuồn cuộn căn quét. Triệu Thăng tay háo lắc một cái, gợn sóng nói một câu, các hạ nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, cái kia Lan Chiếu Cốc, Triệu Mộ coi như nhân không để cho. Lời kia vừa thốt ra, Cơ Cửu Hy sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, phụ cận ngọn núi quan chiến tiêu tác, cũng khẽ cho mày. Khẩu khí thật lớn, ngươi tiếp ta phía dưới một bảo lại nói. Cơ Cửu Hy giận quá thành cười đứng lên, một tay nâng lên một chút, trong lòng bàn tay nhất thời nhiều một viên chói mắt Minh Châu. Minh Châu nội bộ có một đầu băng long hồn phách chính uốn lượn du động. Viên này Minh Châu là hắn bản mệnh pháp bảo, lại tên Long Phách Châu. Bảo vật này là do một viên lục giai băng giao nội đan luyện thành, nội ẩn một đầu băng long tàn hồn. Cơ Cửu Hy thật nhanh nhẹ nhàng ném đi, đồng thời thần niệm lóe lên, chân nguyên rót vào Long Phách Châu. Châu này ở giữa không trung hóa thành một vầng trăng tròn, thanh lanh trong sáng, chảy xuôi bên dưới mọi loại vẻ lạnh lùng ánh sáng. Cơ Cửu Hy hai tay bóp ra một cái kỳ lạ chú ấn, đầu ngón tay hướng phía trước một chỉ điểm ra, giữa không trung một cái phức tạp cực kỳ ngân bạch phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 406, phấn lục thế tích lũy, trận đầu kim đan 2, chương 406, phấn lục thế tích lũy, trận đầu kim đan 2, một tiếng long khiêu âm thanh truyền ra. Long phách châu quang hoa đại thịnh, cái kia băng giao tản hồn đỗng nhiên uốn éo thân, từ bảo châu bên trong truyền bay ra, đón gió vừa tăng, biến thành hơn 30 trượng to lớn. Ngay tại lúc đó, trăm trượng núi băng ầm vang sụp đổ, hóa thành quần quần hàn vân, che mất đầu kia băng giao. Tại trong lúc này, Triệu Thăng có vô số loại biện pháp nhưng đánh đoạn Cơ Cửu Hy thi pháp. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Mấy đời đến nay, Triệu Thăng là lần đầu tiên cùng giai kim đan giao thủ, mà giống Cơ Cửu Hy thực lực như vậy không cao không thấp đối thủ, mười phần khó tìm. Triệu Thăng cũng không muốn bỏ lỡ loại này chướng kinh nghiệm cơ hội tốt. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, quần quần hàn vân cấp tốc thu nhỏ, tiếp lấy một đầu tài hoa xuất chúng, bốn trảo tinh lân to lớn băng giao, rất sống động xuất hiện tại Triệu Thăng mấy người trước mặt. Đầu này băng giao không ngừng tản ra mãnh liệt khí tức hung sát, nhìn qua dị thường dọa người, lại cho thấy nó khi còn sống mấy phần khí thế. Chỉ là không biết nó bây giờ có thể có được khi còn sống mấy thành thực lực. Phải biết một đầu còn sống lục giai băng giao, thực lực so với bình thường kim đan đại viên mãn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Triệu Thăng âm thầm cảnh giác, một thanh dài ba tấc tiểu kiếm màu vàng kim bỗng nhiên từ trong miệng vươn ra, hóa thành một đạo mát lạnh kiếm quang, vờn quanh quanh người. Cái kia băng giao vừa mới hiện thân, liền chỉ lên trời hét dài một tiếng, phát tiết trước khi chết oán giận, mảng lớn băng vân từ nó dưới thân sinh ra, bốn cái giao chảo khép mở, giao khu bay xuống, cuốn lên quần cuộn băng vân, lao thẳng về phía Triệu Thăng mà đến. Triệu Thăng thần thức quét qua, lập tức cảm nhận được cự giao trên người tán phát ra khí tức khủng bố, trong lòng thoáng qua một tia quý động sau, một tay vừa bấm kiếm quyết. Đi. Chỉ nghe siêu một tiếng, chìm tinh kiếm hóa thành kiếm quang bắn ra, lóe lên phía dưới, kiếm quang chia ra làm 8 điểm 64, dòng ra 64 đạo kiếm quang tạo thành một đạo kiếm quang dòng lũ, phá không chém ra. Băng dao gầm lên giận dữ, long khẩu phun ra một cỗ thô to băng khí phong bạo, lôi cuốn lấy mảng lớn băng vân, giống như vòi rồng gió lốc, lúc này sông kiếm quang dòng lũ bao một cái mà đi. Oanh một tiếng, mảng lớn kim bạch hai màu ánh sáng lập lòe thiên địa, kiếm quang dòng lũ lập tức bị băng phong phá hủy hơn phân nửa, đã thấy một đạo kiếm quang không chút nào tổn hại, chỉ tinh kiếm từ trong kiếm quang lóe lên mà ra, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng báo tuyết, từ băng dao trên thân hình khổng lồ chợt lóe lên. Màu trắng băng dao ở giữa không trung thân hình bỗng nhiên một cái đình trệ, lại một tiếng gào thét, một cái vuốt rồng khổng lồ nhất thời rơi xuống, trực tiếp bạo thành một đoàn mây khói. Triệu Thăng kiếm chỉ bảy một cái, gặp lại chìm tinh kiếm bay thẳng cao thiên, thân kiếm đảo ngược chấn động, lắc một cái phía dưới, chân ma một lần nữa phân hóa thành 64 đạo kiếm quang. Ngay tại cơ cửu hy bị trên trời kiếm quang hấp dẫn lực chú ý thời điểm, vừa mới thả ra đoàn kia kim ố chân hỏa đột nhiên co lại thành một đốm lửa, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Một bên khác, kiếm quang dòng lũ ở trên bầu trời một cái xoay quanh sau, lại lần nữa hóa thành một đạo tấm lụa trực tiếp chém về phía cơ cửu hy mà đi. Muốn chết, ngươi dám dùng phi kiếm làm tổn thương ta pháp bảo. Cơ cửu hy giận tím mặt đứng lên, không tránh không né, ngược lại lần nữa lật tay một cái, một đạo ánh sáng xám bắn ra, trong tay liền nhiều hơn một viên ánh sáng xám mịt mờ ngọc phù. Còn chưa tới kịp phát động phù bảo, lại nghe một tiếng gấp giống truyền đến bên thai thiếu chủ coi chừng. Bên cạnh tiếng xe gió một vang, một cái xích hồng bóng hồ lô trong nháy mắt xuất hiện cơ cửu hy đỉnh đầu, quá hung hiểm ngăn trở đột ngột nổi lên một đốm lửa. Vang một tiếng tiếng vang, mảng lớn biển lửa đốt sáng lên thiên địa, cuồn cuộn hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xích hồng bóng hồ lô hiện hóa chân thân, rõ ràng là một cái cao cỡ một người xích hồng hồ lô. Hồ lô mặt ngoài khắc dấu lấy vô số kể cổ sơ phù văn, từng cái hỏa nha đang từ miệng hồ lô tranh nhau bay ra, lại liên tiếp kỳ quặc vỡ ra, tiếp theo phảng phất bị trùng quanh ánh lửa hấp thu đi vào. Chính là nguyên bản ở một bên quan chiến Tiêu Tắc đột nhiên ném ra ngoài vật này đến, đỡ được Triệu Thăng kim ô chân hỏa. Triệu Thăng sầm mặt lại, vẫy tay một cái, chỉ tinh kiếm lúc này một tiếng vụ vụ kích xạ mà quay về, lúc này, một lưu hỏa tinh phá không bay tới, lóe lên chui vào phía sau hắn thái dương bên trong. Một giây sau, cách đó không xa trên ngọn núi bóng người nhoáng một cái, Tiêu Tắc một mặt đau lòng xuất hiện ở Triệu Thăng cùng cơ cửu hy giữa hai người không trung. Tiêu đạo hữu lúc này xuất thủ, chẳng lẽ là dự định muốn lấy hai địch một? Triệu Thăng nhìn Tiêu Tắc một chút, mặt không thay đổi hỏi một câu, thể nội hạo dương kính dục dịch, mà trước người hắn chỉnh tình kiếm bắt đầu tuôn ra mãnh liệt hơn kiếm quang, đồng phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Đối diện cơ cửu hy trông thấy Tiêu Tắc đột nhiên nhúng tay, mặc dù nhất thời không nói gì thêm, nhưng trên mặt đồng dạng xuất hiện thần sắc bất mãn. Ha ha, Triệu chân nhân hiểu lầm. Tại hạ chỉ là gặp chân nhân đấu pháp cao siêu, muốn khuyên hai vị biến chiến tranh thành tơ lụa mà thôi. Tiêu Tắc lúng túng xoa xoa tay, hướng phía Triệu Thăng chắp tay thi lễ nói. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay triệu hồi linh hỏa hồ lô, nhìn thấy hồ lô mặt ngoài lại đốt thủng một cái nhỏ bé lỗ thủng, trong lòng kinh hãi sau khi, cũng vô cùng đau lòng. Tiêu Tắc nhìn về phía Triệu Thăng phía sau thái dương, đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn làm đùa lửa trong tay hành ra, nơi nào sẽ không nhận ra có vạn hỏa chi hoàng thanh danh tốt đẹp kim ô chân hỏa. Tuyệt đối không nghĩ tới năm đó đồng hành Triệu đạo hữu, chẳng những kiếm đạo thông thần, càng tinh thông hơn hỏa pháp, thậm chí có thể là lấy hỏa hành tấn thăng kim đan, mà không phải hắn coi là luyện thể kim đan. Người này sâu không lường được, không được tới là địch. Nhất niệm hiện lên, Tiêu Tắc trên mặt cười nói càng chân thành, càng hiện ra một bộ cực thấp tư thái. Tiêu Tắc, hai người chúng ta liên thủ, còn lo lắng không thu thập được người này phải không? Vì sao ngược lại muốn cùng nó hòa giải? Cơ Cửu Hy lại có chút tức giận đứng lên, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc quát hỏi. Thiếu chủ đừng nội, ta nói như vậy, tự có đạo lý riêng. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Hai vị đều là thế gian nhân kiệt, sao phải vì chỉ là Lan Chiếu Cốc đấu cái người chết ta sống? Thời Tiêu Tắc xoay thủ hướng Cơ Cửu Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, ánh mắt lần nữa đem nhìn về phía Triệu Thăng, không nhanh không chậm hỏi. Thiếu chủ, ngài vừa mới một phen xuất thủ, đã là hoàn lại ân tình. Hiện tại sẽ cùng Triệu chân nhân khó xử, không khỏi được không bù mất. Ta xem ra mọi người không bằng bắt tay giảng hòa. Triệu chân nhân, ý của ngươi như nào? Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, ngầm hiểu, hắn tất nhiên là không muốn cùng Cơ Cửu Hy vô cớ kết thù. Chương 407, trở về trước chấm dứt, 1, chương 407, trở về trước chấm dứt, 1, thế là, biểu lộ vương lòng, dứt khoát trả lời có Tiêu đạo hữu làm cùng, Triệu Mẫu nguyện cùng Cơ đạo hữu nhất tiếu mận ân cửu. Cơ Cửu Hy hừ lạnh một tiếng, yên lặng triệu hồi băng phách châu, cũng đưa về trong đan điền ôn dưỡng. Nói thật, hắn sớm đã có chút khiếp đảm, đã đối với Triệu Thăng tầng tầng lớp lớp sát phạt thủ đoạn sinh ra sợ hãi chi tâm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không có sự xuất thực lực chân chính, phản phất toàn bộ hành trình đều tại vậy nước bình thường. Cơ Cửu Hy đối với mình trực giác tin tưởng không nghi ngờ, cho nên mượn cơ hội này, thuận thế dừng tay giảng hòa. Dù sao Phù Sơn đảo thượng có là lập vi mục tiêu, làm gì vô cơ rước lấy một vị đại địch. Cơ Cửu Hy trong lòng tự an ủi mình, trên mặt lại có vẻ âm trầm, ra vẻ thận trọng cường điệu nói, cơ mô không phải hùng hổ dọa người hạ người. Phái tinh hải từ xưa cường giả vi tôn, phương gia thực lực suy yếu, không gánh nổi Lan Chiếu Cốc cơ nghiệp, cũng là số trời cho phép. Ta vừa mới toàn lực xuất thủ, vẫn làm gì không được Triệu đạo hữu. Điều này nói rõ phương gia khí số đã hết, Lan Chiếu Cốc tử nên kẻ lực mạnh đoạt được. Chỗ nào, chỗ nào? Hay là Cơ đạo hữu thực lực siêu quần, Triệu Mỗ vừa rồi cũng là nỗ lực trèo chống nhất thời. Đợi đến thời gian dài, chắc chắn sẽ thua ở đạo hữu chi thủ. Cái gọi là hoa hoa kiệu tử nhân sĩ nhân. Nếu Cơ Cửu Hy thả ra nhuyễn thoại, Triệu Thăng đương nhiên sẽ không keo kiệt nói chút khách sáo khiêm tốn nói như vậy. Lại thêm Tiêu Tắc một lòng làm cùng. Ngắn ngủi một hồi, Triệu Thăng cùng Cơ Cửu Hy hai người liền như nhiều năm láo hữu như thế chuyện trò vui vẻ, vừa rồi kịch liệt đấu pháp tựa như chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Tại tu tiên giới chủ lưu thế lực trong mắt, Chém chém giết giết mặc dù là giải quyết vấn đề nhanh nhất phương thức, nhưng định viễn không phải bọn hắn thứ nhất lựa chọn, đạo lý đối nhân xử thế mới là. Hai năm sau, Phù Sơn đảo Đông Nam, một chỗ bí ẩn hẻm núi bên ngoài, đông nhiên rơi xuống một kim một bạch hai vệ đột quang. Quang mang tán đi đằng sau, hiện ra Triệu Thăng cùng Triệu La Sĩ thân ảnh của hai người. Chính là nơi đây. Triệu Thăng đứng tại ngoài hẻm núi, hơi nhìn ra xa một phen sau, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong sơn cốc chỉ là một mảnh sinh cơ phồn thịnh hoang dã, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì phòng ốc kiến trúc bóng dáng. Lao tổ, ngay ở chỗ này. Triệu La Sĩ mắt già và đủ, mặt mũi nhăn nhẻo, đã cúi xuống muốn chết, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Năm đó, Triệu Thăng cũng không có thống hạ ra tay ác độc xử trí Triệu La Sĩ bọn người, mà là lựa chọn trấn an lòng người, mệnh những người này lập công chu tội. Hai năm xuống tới, những người này thành tiến đánh Lan Chiếu Cốc phương gia chủ lực đại quân, tại đoạt đến Lan Chiếu Cốc trong quá trình nhiều lần dùng huyết phân chiến, sau đó vì tiêu diệt trong lãnh địa nhiều lần buộc phát trả thù ám sát sự kiện, cũng bỏ bao nhiêu công sức. Cho đến ngày nay, đám người này chết đã chết, thương thì thương, cũng coi là gia tộc lập xuống công lao hắn mã. Trong đó Triệu Thanh giới hạ chàng thảm nhất, hắn tại trận chiến cuối cùng lúc bị phương gia đại trưởng lao ôm lấy, cuối cùng cùng một chỗ đồng quy vu tận. Triệu La Sĩ tuy nói không có thụ thương, nhưng quanh năm buôn ba duy ổn, cùng xử trí các loại đột phát sự cố, cũng khiến cho tinh khí thần tổn hao nhiều. Theo Lan Chiếu Cốc rơi vào Triệu thị trong tay, trong lãnh địa lòng người dần dần an định lại, các loại trả thù ám sát sự kiện cũng chậm chậm không có. Lúc này, Triệu La Sĩ cũng đã dầu hết đèn tắt, tỏa hóa sắp đến. Nhưng mà, Triệu La Sĩ không dám có nửa điểm lời oán giận, bởi vì đây là lão tổ ý tứ, trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Mấy ngày gần đây nhất, lão tổ đột nhiên triệu kiến hắn, một phen mật đảm qua đi, tâm hắn như cho tàn, nhưng lại kỳ quái như chút được gánh nặng. Sau đó, lão tổ phân phó hắn liên hệ huyết ma tông người, cũng nghĩ cách gặp một lần ở trên đảo huyết ma tông người chủ trì. Đây chính là hôm nay hai người hiện thân ở đây nguyên nhân một trong. Loại huyễn trận này, bố trí ngược lại là có chút xảo diệu, lại có thể ẩn tàng linh tức ba động, xem ra huyết ma tông bên trong người tài ba không ít ta. Triệu Thăng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn sắp trở về Trung Châu, có một số việc cần trước khi đi cùng nhau kết. Hơi trầm ngâm sau, con lại bắn ra, một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu bắn ra. Hẻm núi chỗ sâu trong không khí nổi lên một trận gợn sóng, hỏa cầu đợt một tiếng bị thôn vẹ đi vào. Tùy theo trong sơn cốc ba động cùng một chỗ, tất cả cảnh vật một trận lắc lư, như là bình tĩnh mặt nước bị người bỏ ra một cục đá. Liên tại lúc này, trong sơn cốc ba động chưa tán đi, liền hiện ra một mảnh gợn sóng hắc quang, trong đó một góc xé rách ra, lóe lên phía dưới, bay ra một cái thân mang đạm trưởng bào màu đỏ thanh niên nam tử, đứng vững thân hình sau, một mặt vẻ cảnh giác nhìn xem Triệu Thăng hai người. Các ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào ta U Hoàng Cốc? Triệu Thăng ánh mắt khẽ động, trước mắt áo bào màu vàng thanh niên chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, đối mặt bọn hắn hai cái vậy mà cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào chi sắc. Triệu La Sĩ xông về phía trước một bước, hai tay nhanh chóng bóp ra 10 cái quỷ dị thủ thế, trên thân huyết quang lóe lên, đồng thời thấp giọng nói ra, chúng ta cũng không ác ý, chính là có việc cầu kiến Tăng Khuê đường chủ, còn xin thay thông báo một tiếng. Ân, các ngươi chờ một lát, nhỏ đi vào thông bẩm một tiếng. Thanh niên mặc hồng bào thấy vậy thủ thế, lúc này thái độ lại biến, đội bằng nói. Triệu Thăng nhíu nhíu mày, trong sơn cốc lại đống nhiên chuyển tới một thanh âm hơi có vẻ giàn mua. 49, không cần. Đại danh đỉnh đỉnh Triệu chân nhân hôm nay đến nhà, Tăng Mộ không có từ xa tiếp đón. Vừa dứt lời, trong cốc huyết quang một trận bốc hơi, nơi xa cây rừng bên trong, một cái lao giả mặc huyết bào từ đó bay ra. Đường chủ. Thanh niên mặc hồng bào thần sắc thu vào, chợt quay người cung kính đối với lao giả thi lễ một cái, cũng cúi đầu lui qua một bên. Triệu chân nhân, La Sĩ lao đệ, 49 vừa mới ngôn ngữ mạo phạm, còn xin đừng nên trách. Lao giả mặc huyết bào đối với Triệu Thăng hai người mười phần khách khí nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ đề phòng. Các hạ chắc hẳn chính là Tăng Khuê đạo hữu đi. Là ta mạo muội tới chơi, có nhiều mạo phạm mới là. Triệu Thăng con mắt tại lao giả mặc huyết bào trên thân quét qua, ánh mắt chớp lên, người này lại cũng là kim đan chân nhân, bất quá khí tức rất không ổn định, hẳn là lấy giả đan tấn thăng. Nhìn người này một bức tuổi già sức yếu bộ dáng, nghĩ tất do tấn thăng kim đan không ít hao tổn thọ nguyên. Lão phu chính là Tăng Khuê, Triệu chân nhân nếu là cố ý tới chơi, vậy thì mời nhập cốc ngồi xuống đi. Tăng Khuê gặp Triệu Thăng nói chuyện khách khí như thế, trong ánh mắt vẻ đề phòng hơi liễm, nghiêng người làm ra một cái xin mời động tác. Chương 408, trở về trước chấm dứt, 2, chương 408, trở về trước chấm dứt, 2, sau lưng hẻm núi một trận mô hình hồ, không trung phá vỡ một cánh cửa trạm vết nước. Nếu Tăng đạo hưu nói như thế, vậy ta hai người liền không khách khí. Triệu Thăng mỉm cười gật đầu, lúc này thúc dục pháp quyết bay đi. Triệu La Sĩ tự nhiên thân hình khẽ động, đồng dạng đi theo. Tiến quang ảnh biến hóa sau khi, Triệu Thăng hai người chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng lên. Màn sáng đằng sau chỗ nào hay là cái gì cây rừng sung xuê, thay vào đó lại là một mảnh tươi tốt bích linh thảo nguyên xuất hiện tại hai người trước mắt. Tại cách đó không xa, một tòa không lớn tử một dựng sân nhỏ, liền tọa lạc tại xanh mượt thảo nguyên ở giữa. Thanh thúy chim hót tiếng côn trùng rên rỉ thanh âm thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ truyền đến, cả tòa sân nhỏ hai bên mở ra mười mấy mẫu linh điền, một vũng bích đảm tọa lạc ở lân cận, hiện ra một phái thản nhiên tự đắc sâu thẳm cảm giác. Triệu Thăng có chút ngoài ý muốn, nơi này càng giống là một cái ẩn cư chi địa, lại vẫn cứ không giống huyết ma tông bí mật đường khẩu. Bất quá, hắn rất nhanh bình thường trở lại. Ai nói ma tông đường khẩu nhất định phải âm trầm khủng bố, hoàn cảnh ác liệt? Cái này hoàn toàn là thế nhân nhận biết hiểu lầm cùng cứng nhắc ấn tượng. Cái gì mới là tuyệt hảo bí mật đường khẩu? Triệu Thăng cảnh tượng trước mắt chính là chứng minh tốt nhất. Triệu Thăng trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, nhưng khổng lồ thần thức sớm đã tản ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thảo nguyên bao phủ tại trong đó. Thần thức tìm tòi mấy lần, không có phát hiện dị dạng địa phương. Trừ lão giả mặc huyết bào cùng thanh niên mặc hồng bào, nơi đây cũng không có người khác. Đúng vào lúc này, từ phía sau truyền đến một trận bước chân, lại là Triệu La Xí nhích tới gần. "Lão tổ, nơi đây ta cũng là lần đầu tiên tới, vạn mong coi chừng." Triệu Thăng khẽ bước cằm, nhưng lại chưa truyền âm trở về. "Triệu chân nhân, La Xí lão đệ, còn xin đến lẩu bỏ dùng linh trà." Tăng Khuê chiều hai người nói, tiếp lấy mang theo hai người hướng trong sân đi đến. Tiến vào sân nhỏ sau lại trực tiếp đi vào chính diện trong hành lang. Lúc này, thanh niên mặc hồng bào nhưng không có theo vào đến, chỉ là biểu lộ nghiêm túc đưa lên linh trà sau, chủ động rời khỏi gian phòng. Ba người vào chỗ, phẩm một ngụm linh trà nước sau, lão giả mặc huyết bào Tăng Khuê đi đầu gợi chuyện. "Triệu chân nhân, ngươi nắm La Xí lão đệ truyền tin, nói muốn gặp Tăng Mỗ, chắc là có không thể không đến sự tình. Không biết cần làm chuyện gì?" Chân nhân trẻ tuổi như vậy đã tấn thăng kim đan, Tăng Mỗ mười phần khâm phục. "Chỉ cần Tăng Mỗ đủ khả năng, nhất định sẽ không để cho Triệu chân nhân thất vọng." "Tăng đạo hữu ngươi có chỗ không biết, tại hạ là Trung Châu Hưng Long Nguyên Triệu thị xuất thân, cùng khung rùa Triệu thị tổ thượng có cùng nguồn gốc." Triệu Thăng nghe vậy, khẽ cười nói: "Ha ha, không dối gạt Triệu chân nhân. Lai lịch của ngươi, Tăng Mỗ biết quá tường tận. Nhưng cái này cùng ngươi hôm nay đến nhà có gì liên hệ?" Tăng Khuê phủi Triệu La Xí một chút, hởi mở cười hỏi: "Tại hạ đại biểu Hưng Long cùng khung rùa hai cái gia tộc muốn cùng Quý Tông làm mấy bút giao dịch." Triệu Thăng nói nghiêm túc: "A, xin lắng hay nghe." Lão giả mặc huyết bào Tăng Khuê nghe vậy, lại nhẹ thở ra một hơi. Tựa hồ cả người lập tức buông lỏng mấy phần. "Tăng đạo hữu, ngươi cũng đã biết Thiên Táng Nguyên Si ấn, có biết U Minh Quỷ Giới cái tên này?" "Theo ta hiểu rõ, Quý Tông cùng U Minh Quỷ Giới nguồn gốc quá sâu." Triệu Thăng thần thái tự nhiên, gọn sóng nói: "Ân, Triệu chân nhân, lão phu không hiểu ngươi ý tứ trong lời nói. Ngươi chẳng lẽ là cố ý đến hoạt động tán gẫu lão phu không thành?" Tăng Khuê nghe vậy tay cứng đờ, sắc mặt đột nhiên biến khó nhìn lên, dừng một chút mới băng lãnh trả lời: "Tăng đạo hữu đừng nội. Xem ra ngươi cũng biết Quý Tông tại bản giới tình trạng, sẽ theo lượng giới đại chiến tới gần, mà trở nên càng thêm cùng nguy cơ." Triệu Thăng chậm rãi nói ra: "Lượng giới đại chiến sự tình, Tăng Mỗ cũng hơi có nghe thấy. Bất quá việc này cùng ta tông hoàn toàn không liên quan. Triệu chân nhân nếu như chỉ nói một chút nói nhảm, vậy lão phu không có cái gì tốt cùng các ngươi nói, xin mời hai vị lập tức rời đi nơi này." Tăng Khuê bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lại không bất luận cái gì một tia biểu lộ. "A, xem ra đạo hữu đối với U Minh Quỷ Giới mười phần kiêng kỵ. Đạo hữu không cần phải gấp gáp, Triệu Mộ trước hết để cho đạo hữu nhìn trận cho hay, sau đó lại nói ra tiễn khách cũng không muộn." Triệu Thăng lại dửng dưng cười một tiếng nói: "Cho hay." Tăng Khuê nghe lời này, nộ khí có chút thu vào, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. "Ta Triệu La Xí nếu đi lầm đường, tự sẽ một mình gánh chịu hậu quả. Tương đương chủ, Quý Tông ân tình, lão phu lợi dụng mệnh hoàn lại đi." Lúc này, Triệu La Xí mặt không thay đổi đứng dậy, ngữ khí trầm thấp nói ra: "Cái gì? Lão đệ không thể?" Tăng Khuê giật mình kêu lên, thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm trọng, vừa định xuất thủ ngăn cản, chợt cảm ứng được bên người truyền đến một đạo bàng bạc quý áp. Vừa dứt lời, Triệu La Xí toàn thân huyết quang đại thịnh, thể nội truyền ra liên tiếp tạch tạch vỡ nát âm thanh, hai mắt đột nhiên trở nên vô thần, sắc mặt trắng bệch, tiếp theo khí tức hoàn toàn không có khuynh đảo trên mặt đất. Một bên Triệu Thăng có thể rõ ràng cảm ứng được Triệu La Xí đã từ băng tâm mạch cùng kinh mạch đan điền mà chết, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Người chết sổ sách tiêu, nếu người đã không có, hắn sở thuộc nhất mạch tộc nhân tự nhiên cũng sẽ không cần chịu đến dính líu. "Triệu chân nhân, ngươi rất tốt, ngươi thật là ác độc nha." Tăng Khuê đập án mà lên, phẫn nộ quát: "Coi như tại Huyết Ma Tông, một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng mười phần thưa thớt, chớ nói chi là khung rùa Triệu thị. Người này thế mà bỏ được để Triệu La Xí tự sát, tâm tính tàn nhẫn không nói, cổ tay cũng đủ mạnh cứng rắn. Một tốt dùng quân cờ cứ như vậy trơ mắt chết, Tăng Khuê thật sự là đã đau lòng lại phẫn nộ." Triệu Thăng nhếch miệng mỉm cười, vẫn ngồi trên ghế không động một chút. Tăng Khuê gặp tình hình này, thần sắc đống nhiên trở nên không gì sánh được căm trầm, lạnh lùng ngồi xuống lại. "Thủ đoạn mười phần không sai, nhưng bằng này liền muốn thoát khỏi tông ta, không khỏi nghĩ quá đơn giản." Tăng Khuê lạnh lùng nói. Triệu Thăng nghe xong lời này, không nói hai lời, cổ tay vừa nhấc, một đạo hỏa nhận từ đầu ngón tay bắn ra, nhanh chóng mở ra Triệu La Mi Tâm, một tia máu tươi từ đó chảy xuôi xuống. "Lên!" Một tiếng quát nhẹ, Triệu Thăng dựng thẳng lên kiếm chỉ dẫn một cái, liền gặp chỗ mi tâm bỗng nhiên dâng lên một viên mông lung huyết sắc đan châu. Huyết sắc đan châu vừa xuất thế, Tăng Khuê trong nháy mắt biến sắc. Thần thức bộc phát mà ra, huyết sắc đan châu đột nhiên bay đến Triệu Thăng đầu ngón tay, xoay quanh không ngớt. Lúc này, trong phòng bình sứ chén trà đồng thời vỡ nát, ngã xuống tới trên mặt đất. "Hừ!" Tăng Khuê kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ vừa mới ăn một cái thiệt ngậm. "Có viên này huyết linh đan, cũng đủ đạo hữu ngươi giao nộp." Triệu Thăng cong ngón đúng ra, huyết sắc đan châu lập tức bay đến Tăng Khuê trước mặt, bị nó vung tay áo đặt vào trong tay áo. Chương 409, trở về trước chấm dứt, 3, chương 409, trở về trước chấm dứt, 3, Tăng Khuê ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Thăng một chút, trên mặt rốt cục lộ ra một loại thần sắc phức tạp, sau đó mới thở dài một tiếng nói: "Triệu chân nhân, đối với ta huyết thần tông hiểu rõ vậy mà như thế chi sâu, mà ngay cả huyết linh đan cũng hiểu biết. Đối với cái này Tăng Mỗ rất là nghi hoặc. Phải biết tại tông ta chỉ có đạt tới kim đan cảnh thần tông trưởng lão mới có thể thu được biết như thế cơ mật. Chân nhân lại từ đâu chỗ biết được đây này?" Triệu Thăng mỉm cười, lại không giải thích, ngược lại hỏi: "Ta chỉ muốn cùng Quý Tông làm đến mấy bút giao dịch, Tăng đạo hữu có thể nguyện ý nghe chút?" "Xin lắng hay nghe." Lần này, Tăng Khuê trả lời rất trịnh trọng, mảy may không có vừa rồi ngả ngớn chi ý. Nửa tháng sau, Phù Sơn đảo tây bắc 6000 dặm bên ngoài, một chỗ hoang vắng đảo nhỏ. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, nguyên bản bình tĩnh trong bầu trời, đột nhiên kịch liệt lắc lư đứng lên, chỗ này đảo nhỏ mặt ngoài tùy theo ánh sáng chớp loạn. Đúng một tiếng, bao phủ lại mảnh khu vực này cấm chế lại bị ngạnh sinh sinh xé toạc ra. Tiếp lấy siêu siêu tiếng xé gió truyền đến, hai đạo gợn sóng độn quang màu đen hạ xuống dưới, biến thành hai cái người bịt mặt áo bào đen ảnh, lại lóe lên phía dưới, liền xuất hiện tại trên dạng đá ngầm. Lúc này, đảo nhỏ dưới mặt đất đột ngột vỡ ra một con đường, tiếp theo từ bên trong bay ra bốn người đến. Bốn người ẩn ẩn coi là thủ một tên tóc trắng mặt cáo lao giả cầm đầu, trừ cái đó ra, còn có một cái là dáng người khôi ngô lông dài đại hán, một cái sắc mặt khô cáo lão hầu, còn có một người thì là cái dáng người hiểu điệu thiếu phụ tuổi trẻ. Các ngươi là người phương nào? Đưa các ngươi lên đường người. Triệu Thang gợn sóng nói ra, đối với bỗng nhiên xuất hiện bốn người cũng không để ở trong lòng. Muốn chết. Lão giả giận tím mặt, vung tay lên, còn lại ba người lập tức bốn phía tản ra, thì làm thành một nửa hình tròn hình vòng tròn, đem Triệu Thang hai người đóng chặt hoàn toàn. Một cái kim đan, ba cái trúc cơ. Không có chạy, chính là thất huyền tông người. Áo bào đen che mặt Tăng Khuê thần thức quét qua, ánh mắt ba động một chút, hắn nhận biết lão giả kia. Trong bốn người, lão giả tóc trắng là thất huyền ma tông hắc độc sa nộ, kim đan sơ kỳ tu vi, người này là toái tinh hải lừng lẫy nổi danh đại thích khách. Còn lại ba cái là sa nộ đồ đệ, cũng là lấy ám sát nổi danh trúc cơ thích khách, đã từng liên thủ ám sát qua một vị dị châu kim đan, cho nên cứ gọi tên Triệu đạo hữu, ngươi để cho ta trà, lão phu đã làm được. Sa nộ liền giao cho ngươi. Những người khác lưu cho lão phu. Tăng Khuê âm thầm hướng Triệu Thăng truyền âm nói ra. Từng đường chủ yên tâm. Trúc cơ đan cùng tẩy tâm đan một viên cũng sẽ không thiếu ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nơi này thực sự có huyền huyền quả dược điển. Triệu Thăng bình tĩnh truyền âm trả lời, ánh mắt vượt qua đối diện bốn người, hướng phía trung quanh lại thật nhanh nhìn một vòng. Bản tông tình báo xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Tăng Khuê nghe vậy một tiếng truyền âm, trong tay bạch quang lóe lên, đã nhiều hơn một thanh hẹp dài huyết đao. Một cỗ hàn băng khí tức lăng lệ quyết tán ra đến, đối diện bốn người sắc mặt lạnh lẽo, trên thân cũng bắt đầu sáng lên nồng đậm hắc quang. Huyết Ma Tông đối với toái tinh hải tu tiên giới ăn mòn chi sâu, trừ Huyết Ma Tông tầng cao nhất bên ngoài, không người có thể giải. Nhưng Huyết Ma Tông tình báo không gì sánh được linh thông, lại là thế nhân công nhận. Đây cũng là Triệu Thăng chủ động tìm tới cửa nguyên nhân một trong. Tương đương chủ, nhớ kỹ muốn tốc chiến tốc thắng. Triệu Thăng đã phân phó sau, thân hình bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả tóc trắng sau lưng lập tức nhiều một đạo hắc ảnh, một viên thi lao lớn lôi cầu lặng yên không tiếng động đưa vào lão giả phần lưng. Âm vang một tiếng thật lớn, ở trên đảo nhiều một đoàn khổng lồ điện quang lôi mây, bầu trời chấn động không ngớt, gió lớn gào thét. Lão giả tóc trắng một tiếng tàn gạo, toàn thân điện quang bao phủ, chân nguyên hỗn loạn. Hắn đánh lén ám sát cả một đời người, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn cũng sẽ bị người đánh lén. Triệu Thăng thân pháp nhanh chóng, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Cũng ngay lúc đó, lão giả tóc trắng hai tay mãnh nhiên chạm một cái, một tầng lóa mắt hắc khí từ trong tay bỗng nhiên bành trướng bạo tạc, lại lát một cái, hắc khí bao phủ tứ phương. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, thân ảnh lần nữa biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng trên mặt biển. A, đúng là thất huyền tuyệt động. Ngươi nhanh như vậy liền làm cho sa nộ sử xuất tuyệt chiêu. Tăng Khuê xuất hiện tại Triệu Thăng bên cạnh, nhìn qua tràn ngập đảo nhỏ màu đen khí độc, kinh ngạc nói. Triệu Thăng không nói một lời, hai tay mười ngón đại trường, nhắm ngay đảo nhỏ phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Ầm ầm. Hai đầu to lớn hỏa long mãnh nhiên từ trong lòng bàn tay bay ra, quanh người nương theo lấy từng đạo màu xanh thẳm canh kim kiếm quang. Trừ Triệu Thăng, ai cũng không biết hỏa long thể nội còn có giấu hai đoàn kim ô chân hỏa. Cùng lúc đó, Tăng Khuê ánh mắt lóe lên, huyết đao đột nhiên hóa thành một vòng to lớn huyết sắc loan nguyệt, theo hỏa long thẳng tắp chém về phía đảo nhỏ. Lúc này, hắc khí chỗ sâu thất huyền tông ba người rất có ăn ý đồng thời nhảy vào trong biển, ý đồ bỏ trốn mất dạng. Đối mặt hai vị kim đan, bọn hắn tràn đầy tự mình hiểu lấy, căn bản không dám chống cự, chỉ có một chữ trốn. Lão giả tóc trắng thì hét lớn một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên, trước người liền nhiều hơn mấy chục trôi doanh không đủ tấc bên trong đen kịt mảnh truy. Vung tay lên, mảnh truy dung nhập trong hắc vụ, diễn hóa vô hình. Đang đào tẩu trước đó, sa nộ còn muốn thử báo đánh lén mối thủ. Vâng, hỏa long đụng vào tuyệt độc hắc khí lập tức cấp tốc tăng dã, phát ra suy suy thanh âm, thất huyền tuyệt độc thậm chí ngay cả chân nguyên cũng có thể tăng dã. Quả nhiên không hổ là thất huyền tông đón sát thủ. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, hai tay một nắm thành quyền, nồng đậm hỏa quang từ thể nội tuôn trào ra, lập tức hóa thành hai đầu hỏa long quấn quanh ở trên thân thể, cũng mãnh nhiên một cước đạp sập mặt biển, khơi dậy mảng lớn sóng lớn. Kim ô chân hỏa theo thần thức khẽ động, trong chốc lát bành trướng vô số lần, hóa thành hai viên to lớn hạo dương, đem chúng quanh hắc khí quét sạch tiêu đốt không còn. Vang một thanh âm bạo, lão giả tóc trắng sắc mặt trắng nhợt, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, nó tạng phủ đau nhức kịch liệt không gì sánh được, còn không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Hắn mặc dù là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng nó chỉ là giả đan chân nhân, mà lại cường độ thân thể bình thường. Nếu bàn về thực lực chân chính tại kim đan chân nhân bên trong, cũng là thấp nhất tồn tại, tự nhiên không cách nào đón đỡ luyện thể lưu kim đan chân nhân Triệu Thăng cường hoành một kích. Triệu Thăng một quyền đắc thủ sau, thân thể nhoáng một cái, liền dẫn liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở lão giả tóc trắng trước người, trong miệng khẽ quát một tiếng, song quyền lần nữa bạo kích mà ra. Chương 410, Tôn Nhi gặp nhau không quen biết, 1, chương 410, Tôn Nhi gặp nhau không quen biết, 1, hắn trên song quyền kim quang quay cuồng, quyền phong xé rách chân không, từng tiếng oanh kích giống như lôi đình, nặng nề như núi. Lão giả tóc trắng nhất thời phản ứng không kịp, liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tăng Khuê cũng gia nhập tiến đến. Chỉ một thoáng, người này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. A. Nửa ngày sau, theo một tiếng thê lương tàn đạo, lão giả tóc trắng đầu lâu bị vỡ nát, thân thể bị kim ô chân hỏa thiêu đốt, tàn phá thi thể trong nháy mắt bị đốt thành một đoàn tro bụi. Tăng Khuê thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, hơi có vẻ kính sợ nhìn xem Triệu Thăng, ngưng trọng nói ra, "Triệu chân nhân, ngươi muốn huyền huyền quả tại hòn đảo dưới mặt đất?" lão phu ở bên ngoài trông coi không vào đi. Ngươi mời đến. Triệu Thăng sắc mặt bình tĩnh, nhất niệm triệu hồi Kim Ô chân hỏa sau, gật gật đầu ra hiệu nói làm phiền từng đường chủ. Nói, chân hỏa đống nhiên hóa thành một vòng hỏa cháo, bao phủ lại toàn thân hắn. Đỉnh lấy hỏa cháo, Triệu Thăng chậm rãi bay lên hòn đảo, tìm kẽ đất, chui vào thất huyền tông bí địa bên trong. Một lát sau, hắn thân ảnh một lần nữa từ trong kẽ đất lóe ra. Triệu Thăng sắc mặt rừng rừng, nhìn không ra một tia cảm xúc. Đi thôi. Theo cái này âm thanh rơi xuống, Triệu Thăng nhẹ nhàng ném ra ngoài một cái màu xám túi chứa vật. Tăng Khuê tiếp được túi chứa vật, thần thức dò vào trong đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, Triệu Thăng đã bay lên cao thiên. Tăng Khuê thấy vậy vội vàng đi theo. Chốc lát, hai vệt đội quang về phía chân trời cuối cùng mau chóng bay đi. Thời gian cực nhanh, Lan Chiếu Cốc lại khôi phục yên lặng như cũ, chỉ bất quá nơi đây đổi một cái tân chủ nhân, khung rùa Triệu thị. Chuyện này tại Phù Sơn đảo cũng đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao ở trên đảo tổng cộng mới 6 đầu linh mạch cấp 2, mỗi cái nhị giai linh địa biến động đều sẽ liên lụy đến vô số người cùng thế lực lợi ích. Bất quá, Lan Chiếu Cốc có Triệu Thăng bực này chân kim đang tỏa chấn, đầy đủ chấn nhiếp bất luận cái gì đạo trích lén lút chi đồ. Lại thêm gần nhất tại Phù Sơn đảo bên trên danh truyền một phương thiếu chủ Cơ Tiểu Hy, cũng cùng Triệu chân nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Cái này càng thêm làm cho Phù Sơn đảo bản thổ thế lực kính nể hắn có thừa, tuy tiện không dám trêu chọc khung rùa Triệu thị đầu này từ bên ngoài đến mách rộng. Thời gian nửa năm chợt lóe lên. Một ngày này, Lan Chiếu Cốc dưới mặt đất linh khiếu mật thất cửa lớn ầm vang mở ra. Một cái đan bảo nam tử chậm rãi đi ra. Cùng trước khi bê quan so sánh, Triệu Thăng khí tức rõ ràng so trước đó càng thêm sâu không lường được, đồng thời trên áo bào đan hương nồng đậm, trên thân mang theo một chút khô nóng khí tức. Giờ phút này, da của hắn lộ ra ngân bạch như ngọc, cho người ta một loại cực độ cứng cỏi cảm giác. Đương nhiên, nếu là có thể dò xét trong cơ thể của hắn, liền sẽ phát hiện nó thể nội xương cốt hiện ra màu xanh thẳm như kim loại quang trạch, sợi cơ nhục cổ đồng như kim, mà toàn thân tinh huyết càng là nặng nề như thủy ngân ngân, tản ra ẩn ẩn nóng ánh chi sắc tạo thành kết quả này, tự nhiên là bởi vì hắn bất hủ kim thân có đột phá mới. Cường độ thân thể lần nữa tăng lên trên diện rộng. Lúc này, cho dù Triệu Thăng đứng tại chỗ bất động, mặc cho một người trúc cơ tu sĩ ngự sử thượng phẩm linh khí phi kiếm điên cuồng đâm chém, cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự của hắn, chớ nói chi là giết chết hắn. Triệu Thăng hoạt động một chút tay chân, lập tức trong thân thể phát ra trận trận đôm nốt thanh âm, sau đó khoát tay, cong lại bắn ra, không có thôi động bất kỳ pháp lực. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một đạo mắt trần có thể thấy khối không khí bắn ra mà ra, đánh vào động phủ trên vách đá, lưu lại một cái thật sâu lỗ thủng. Không sai. Triệu Thăng ánh mắt từ trên vách đá khẽ quét mà qua, tự lẩm bẩm. Trận tâm niệm vừa động, bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra một cỗ diễm quang, nhìn như tối đạo, kỳ thực tinh thuần không gì sánh được, phảng phất đã ngưng hư hóa thực, giống như thực chất linh quang. Tấn thăng kim đan 10 năm, tại khắc khổ tu luyện cùng đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, hắn rốt cục tấn thăng đến kim đan nhị trọng. Lão tổ, hai cái bộ pháp ổn trọng thân ảnh từ chỗ rẽ bên trong lóe ra, hiện ra một tên khí chất thanh lãnh, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân cùng tướng mạo giản dị Triệu Thanh Nam. Triệu Thăng ánh mắt tại cả hai trên thân nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rõ ràng Nam, ngươi không có khiến ta thất vọng, quả thật thành công chúc cơ. Rõ ràng Nham sở dĩ có thể có hôm nay, cái này tất cả đều là lao tổ ân cần dạy bảo chi công. Triệu Thanh Nham thần sắc cảm kích vạn phần không người nói ra. Triệu Thăng nghe vậy mỉm cười, trêu chọc nói không nghĩ tới luôn luôn cứng nhắc đàng hoàng người cũng có thể nói lời như vậy. Tảng đá cuối cùng khai khiếu, ta rất vui mừng nha. Nói xong, Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng vị kia trung niên lạnh lùng người, đột nhiên mở miệng nói rõ ràng mình, cùng ngươi tới nhóm người này đều thích hướng Phù Sơn đảo hoàn cảnh sao? Còn nhớ được năm đó tám mạch thi đấu, 50 năm trước diễn pháp hạng nhất, năm đó lãnh đạo bất tuân Triệu Thanh Minh, giờ phút này đã là một vị trúc cơ ba tầng tu sĩ. Nửa năm trước, Triệu Thanh Minh mang theo Hưng Long Triệu thị phái ra nhóm đầu tiên tộc nhân, không xa ước vạn dặm lao tới Toái Tinh Hải, cũng cuối cùng đuổi tới Phủ Sơn đảo bên trên. Đương nhiên, đây cũng là Triệu Thăng phòng ngừa chu đáo tiến hành, hắn tại 2 năm trước công chiếm Lan Chiếu Cốc sau, liền mượn nhờ Hạo Nhiên Tông con đường hướng Hưng Long Nguyên phát trở về tin tức. Trọn vẹn hơn 1 năm nữa, Triệu Thanh Minh mới mang theo nhóm đầu tiên di chuyển tới tộc nhân đến Phủ Sơn đảo. Tuyệt đại đa số đều đã thích ứng đến đây, nhưng vẫn có trên dưới 100 cái tộc nhân còn không quen khí hậu. Triệu Thanh Minh mười phần kính cẩn hồi đáp: "Không tệ, lại có cá biệt tháng liền đều có thể thích ứng." Triệu Thăng có chút một gật đầu, lại đột nhiên nói, "Phủ Sơn đảo chuyện bên này đã đi đến quỹ đạo, ta cũng hẳn là trở về Hưng Long Nguyên." Triệu Thanh Nham nghe chút lời này, lập tức vội vàng nói, "Lao tổ nghĩ lại, nơi này không thể không có ngài." Triệu Thăng chưa mở miệng, Triệu Thanh Minh lại nói lời ấy sai rồi, so sánh Lan Chiếu Cốc, Hưng Long Nguyên mới thật nhu cầu cấp bách lao tổ trở về tòa trấn. "Ha ha, rõ ràng Nham, thông chi một chút đi thôi, thiên hạ không có không tiêu tan diên đế." Triệu Thăng cười ha ha một tiếng, chậm nhanh chân hướng linh khiếu đi ra ngoài. 3 ngày sau, Lan Chiếu Cốc bên trong, một tòa to lớn đại điện mới tinh bên trong, không rùa Triệu thị còn lại 3 vị tu sĩ trúc cơ, Triệu Thanh Minh, Triệu Đức Phương cùng hơn 10 vị luyện khí trung hậu kỳ tộc nhân, tất cả đều thần sắc nghiêm túc khoanh tay mà đứng. Trên đại điện, Triệu Thăng ngồi một mình ở trung ương nhất thượng thủ ngọc ỷ bên trên, nhìn phía dưới đám người. Chương 411, Tôn Nhi gặp nhau không quen biết, 2, chương 411, Tôn Nhi gặp nhau không quen biết, 2, trong điện đám người lén lén đánh giá lão tổ, thần sắc bên trong dị thường kinh dị, phản phất không muốn tin tưởng lão tổ sẽ trở về Trung Châu. Nửa ngày, Triệu Thăng phân phó luyện khí tộc nhân lui ra, chỉ để lại 5 vị gia tộc trúc cơ. Triệu Đạo Tinh thần sắc 10 phần không bỏ, chỉ có nàng có thể nhất sâu sắc cảm nhận được gia tộc có một vị kim đan lão tổ chỗ dựa là trọng yếu đến cỡ nào. Nàng không muốn Triệu Thăng rời đi, nhưng nàng tự biết không cách nào giữ lại. "Lão tổ, Lan Chiếu Cốc cơ nghiệp chưa ổn, ngươi không bằng lại lưu 2 năm vừa vặn rất tốt." Gia chủ Triệu Đạo Minh không người đằng sau, thành khẩn khẩn cầu. Triệu Thăng lắc đầu, cự tuyệt nói không được, ta đã thông báo qua Tiêu Chân Nhân, về sau các ngươi nếu như gặp gỡ khó mà chống cự nguy hiểm, có thể hướng Tiêu Chân Nhân xin giúp đỡ. Nếu không nữa thì cũng có thể xin giúp đỡ Cơ Cửu Hy. Có tình cảm của ta tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triệu Thăng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn đã sớm bắt chuyện qua, đương nhiên nó cũng có thể xem là một trận giao dịch, dù sao một vị tiền đồ vô lượng kim đan chân nhân nhân tình, có khi có thể xương vô giá. Còn có, ta đã cho các ngươi chuẩn bị ba loại trấn áp khí vận bí bảo. Triệu Thăng nói, lật tay lấy ra ba viên túi chứa vật, tiện tay ném đi, chứa vật phù liền hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt rơi xuống Triệu Đạo Minh, Triệu Đạo Tinh cùng Triệu Thanh Minh ba người trong tay. Triệu Đạo Tinh đưa tay một chút tiếp được túi chứa vật, thần thức có chút quét qua, trong túi chứa vật lặng lặng nằm hai viên kiếm ý bằng bạc, bảo quang mở mịt phù bảo. Triệu Đạo Minh trong tay trong túi chứa vật thì là mười mấy mai thẻ ngọc truyền thừa cùng một chồng lớn tam giai bảo phù, ngoài ra còn có rực rỡ muôn màu đan bình. Triệu Thanh Minh lại là nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên, chắc hẳn trong túi đồ vật vô cùng chân quý. Bộ này huyền linh khôi lỗi có thể tạm thời chống lại một vị giả đan, nhưng thời gian sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Mặt khác phân thần dung niệm quyết bộ này tinh thần bí pháp, tu luyện sự việc cần giải quyết phải cẩn thận, không được tham công vọng tiến. Triệu Thăng thanh âm chậm rãi truyền đến, đa tạ lao tổ ban thưởng bảo. Triệu Thanh Minh trong lòng có chút nóng lên, lập tức không người thi lễ một cái. Triệu Đạo Minh cùng Triệu Đạo Tinh hai người cũng liền đội vàng không người cảm ơn. Triệu Thăng khẽ bước cằm, sau đó phân phó nói ta sau khi đi, các ngươi nhưng đối với ngoại tuyên bố ta muốn bế quan tu luyện, không gặp ngoại nhân. Tại nhóm thứ hai viện thủ đến trước đó, cần phải điệu thấp tổng sự. Nghe thấy được sao? Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Năm vị tu sĩ trúc cơ nghe xong tề thành không người quát. Ba ngày sau, Triệu Thăng mang theo Triệu Đạo Tinh lặng yên rời đi phủ sơn đảo. Hơn nửa tháng sau một ngày, hai vệt độn quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào tinh thần đảo bên trong. Triệu Thăng tại tinh thần đảo lại chờ đợi hơn 2 tháng. Trong lúc đó đi dạo hết ở trên đảo tất cả phường thị, một bên Thanh Không bán đi góp nhặt đan dược và phụ lục cùng đồ vật dư thừa, một bên mua sắm các loại toái tinh hải đặc hữu bảo vật đặc sản, tỉ như niết tinh, yêu đan, thiên địa linh vật chờ chút. Đông đi xuân tới, tại tinh thần tế sau ngày thứ 3, Triệu Thăng leo lên Hạo Nhiên Tông trấn Hải Vân Chu, đặt vào trở về Trung Châu dài dằng dặc đường về. Nửa năm sau, Hương Long thành răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, trong thành mấy triệu cư dân vui vẻ ra mặt, trắng trợn chúc mừng lấy gia tộc lại ra đời một vị tu sĩ trúc cơ. Đang cùng với một ngày, một đạo độn quang màu vàng từ phía chân trời lái tới, đang đến gần Hương Long thành lúc, kim quang chợt nóng biến mất vô tung tích, ẩn ẩn chỉ gặp một sợi gợn sóng bóng dáng lặng lẽ đã rơi vào Hưng Long thành bên trong chứa đoái khu kim đan lão tổ trong phủ đệ. Hậu phủ vườn hoa một góc, bóng dáng dần dần ngưng thực, hiện ra một thân tố bảo Triệu Thăng. Hắn nhìn qua ngay tại trong đình ngắm hoa giai nhân tuyệt sắc, mắt lộ ra thân tình. Lúc này, một cái cường tráng oai hùng thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn đột nhiên từ tường ngoài nhảy lên nhảy vào vườn hoa. Nào biết chân hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng thân thể, chậm rãi phiêu lạc đến trên mặt đất. Triệu Tu Tề gãi gãi sau gáy, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy được một bên mỉm cười không nói Triệu Thăng, lập tức kinh dị hô ngươi là ai? Lại dám vụng trộm lưu tiến nội phủ? Tiến đến trước, không ai dạy qua ngươi quy cự sao? Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, tiếp theo cười khổ không được, chính mình rời nhà nhiều năm, bây giờ thậm chí ngay cả đại tôn tử đều không nhận ra hắn. Thế nhi, không được vô lễ. Hắn là gia gia ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm nghiêm nghị từ trong đỉnh truyền đến, trong thanh âm ẩn hàm kích động. Đang khi nói chuyện, Đồng Diệu chân phi thân mà đến, rơi xuống Triệu Thăng bên người, ánh mắt lăn tăn nhìn chăm chú lên hồi lâu chưa về phu quân. Gia gia? Cái nào gia gia? Triệu Tu Tề có chút không nghĩ ra, nhìn xem người này trước mặt mười phần nhìn quen mắt, chính là nhớ không nổi thân phận của người này. Hương Long Triệu thị nhân khẩu ngàn vạn, vẹn vẹn chưa thanh bối trở lên tộc nhân liền có hơn mấy trăm vị, đời ông nội nhiều lắm, cũng thật sự là một kiện chuyện phiền toái. Triệu Thăng không để ý đại tôn tử, mà là nhìn về phía Đồng Diệu Chân, lại cười nói phu nhân, mấy năm không thấy, ngươi gầy gò đi rất nhiều. Đồng Diệu Chân nghe xong ra vẻ oán giận nói phu quân, ngươi còn biết trở về nhà. Hiện tại cháu trai đều không nhận ra ngươi. Ha ha, ta đây không phải trở về thôi. Triệu Thăng cười ha ha một tiếng, che giấu qua vẻ xấu hổ. Ngươi trở về thật đúng lúc, Hương Long Thành không có ngươi tỏa chấn, trong lòng ta luôn cảm thấy không nỡ. Gần nhất 2 năm, Trung Châu thế cục càng phát ra khẩn trương, thế lực chung quanh đã ẩn ẩn có chút bất an phân. Không cần lo ngại, chờ thêm mấy ngày, ta cố ý lộ mặt, đến lúc đó phiền vãi gì cũng không có. Đúng rồi, lão tổ có thể có tin tức. Lão tổ tông đã bế quan 3 năm, Hoa Hùng tháng trước mới chuyển về tin đến, nói là mọi chuyện đều tốt. Xem ra Hùng Nhi tại Địa Tàng Tông trải qua như cá gặp nước, so với lúc trước anh Nhi mạnh hơn nhiều. Ân, anh Nhi bọn hắn đâu? Vợ chồng bọn họ bây giờ ở nơi nào? Hừ, cái đôi này vứt xuống hải tử, song túc song tê lưu lạc thiên ai, ngược lại là khoái hoạn rất, đều nhanh quên mình còn có một đứa con trai. Phu nhân chớ có tức giận. Anh Nhi bọn hắn. Một bên Triệu Tu Tề gặp tình hình này, manh há to miệng. Gia tộc duy hai kim đan lão tổ, chính mình ông nội, thế mà thật trở về. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không gì sánh được kinh ngạc, tâm tình phức tạp đến khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung. Triệu Thăng cùng phu nhân Hàn Nguyên một hồi ra sự sau, mới quay đầu nhìn về phía Triệu Tu Tề, cười híp mắt nói ra cháu ngoan, gặp gia gia cũng không hành lễ sao? Thiệt thòi ta còn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chương 412, Trung Châu hư biến, Triệu thị chuyển hướng, 1, chương 412, Trung Châu hư biến, Triệu thị chuyển hướng, 1, gia gia ở trên, tôn nhi Triệu Tu Tề cho ngài hành lễ. Nói, Triệu Tu Tề rất cung kính đối với Triệu Thăng xoay người hành lễ. Tốt tôn nhi, lễ vật cho ngươi, nhìn xem hài lòng hay không? Triệu Thăng vui mừng cười một tiếng, một tay nhoáng một cái, trong tay nhiều một cái túi chứa vật, tiếp lấy nhẹ nhàng đưa tới Triệu Tu Tề trong tay. Triệu Tu Tề năm nay bất quá 10 tuổi, nhưng đã chọn có cao 6 thước. Chẳng những tinh lực thịnh vượng lực lớn vô cùng, mà lại có được luyện khí tầng 2 tu vi. Hắn chống ra túi chữ vật xem xét, nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu hiếm có đồ chơi, lập tức vô cùng kích động, đội vàng vui vẻ nói tạ ơn gia gia. Tôn Nhi đối với lễ vật rất hài lòng. Hài lòng liền tốt, chính ngươi chơi đi. Đợi đến Triệu Tu Tề một chút nhảy qua ngoài hoa viên tường đằng sau, Triệu Thăng nhẹ nhàng kéo phu nhân tay ngọc, ánh mắt nhiệt tình như lửa. Trong chốc ngắn này, đồng rượu chân ánh mắt như nước, bị lực vô hạn. Ba hủy kế hoạch ngay tại có thứ tự đang tiến hành, thiên táng nguyên hơn 100 chỗ âm huyệt đã bị phá hủy, thiêu hủy cương thi hung quỷ đến trăm vạn mà tính, kim bích trưởng thành tiến độ thiếu nghiêm trọng, vừa dựng thành 1/3, tông phái liên minh lần nữa chiêu mộ lửa đất loại tu tiên giả, đãi ngộ hậu đãi. Theo đám tiên thành tuyên bố linh tấn, linh thạch hối đoái giá cả phổ biến tốc độ tăng một thành, tạm thời đóng lại linh thạch thượng phẩm hối đoái con đường, đại tông linh quáng giao dịch giá cả đã đạt tới 5000 năm đến cao nhất trình độ, huyền thiết bình quân giá cả do 1 cân 4 mai linh thạch, đề cao đến 5 mai linh thạch. Đồng thời linh đan thiếu thốn hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn quốc bình nguyên gần nhất một năm có võ tưởng, Chu Dương, Hy Phong 11 nước bị xóa tên, vạn quốc bình nguyên chiến vân dày đặc, nhiều chỗ phát sinh đổ máu mấy triệu cỡ lớn phạm nhân chiến tranh, đã có nhiều quốc tạo thành quốc tộc liên minh, phía sau tu tiên gia tộc cũng là tử thương thảm trọng. Lấy Tiêu Giao môn cầm đầu đông đảo tu tiên tông phái, gần nhất 2 năm liên tục mở rộng sân môn, tuyển nhận tiêu chuẩn trên diện rộng hạ xuống. Trừ 10 đại tông phái bên ngoài, còn lại nhị lưu thế lực thấp nhất xuống đến tứ linh căn có thể bái nhập sân môn. Lúa núi phái, hợp khí tông các loại mặt lưu. Động tiên thành, đã tiên thành các loại tứ đại tán tu thành nhân khí đê mê. Thị trường tiếp tục tiêu điều, nguyên nhân tựa hồ là tán tu đại lượng gia nhập tông phái cùng tu tiên gia tộc bố trí. Tử Dương Tông Lan Thương lão tổ ly kỳ bất lạc, nguyên nhân tử vong chưa tên. Tán tu Ngộ Ngôn chân nhân đã tọa hóa, di vật bị một vị nào đó luyện khí tán tu đoạt được ngự thú tông vườn thú đột phát cho tới nay đã có 3 đầu lục giai đại yêu đào tẩu, ngũ giai phía dưới. Bát Quái Quang Minh lâu 9 tầng, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại tĩnh tâm trên bồ đoàn, tay phải chậm rãi đem tình báo ngọc giản thu vào trong túi trữ vật, đồng thời tự lẩm bẩm gió thổi báo rông báo sắp đến a. Viễn phó toái tinh hải 10 năm, Trung Châu tình thế lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện nay tình trạng càng phát ra nghiêm trọng, các đại thế lực tựa hồ cũng từ từ căng thẳng dây. Tu tiên giới không khí càng phát ra nặng nề u ám, mọi người cái mông dưới đáy ngồi lên thùng thuốc nổ, phản phất một chút liền. Không hề nghi ngờ, hết thảy đều là bắt nguồn từ Thiên Táng Nguyên. Lưỡng giới phong ấn sắp mất đi hiệu lực, U Minh Quỷ giới tất nhiên sẽ lần nữa xâm lấn Thiên Chủ giới. Bởi vì lưỡng giới đại chiến ngày càng tới gần, mới tạo thành Trung Châu loại khẩn trương này nặng nề không khí. Trung Châu tông phái liên minh ở trên trời Mai Táng Nguyên đánh tan, thiêu hủy cương thi quỷ mị động tác căn bản không làm thêm che giấu. Đến mức lưỡng giới đại chiến sắp tới tin tức cũng có do chậm biến nhanh, cuối cùng điên cuồng tại tu tiên giả ở giữa rộng khắp truyền bá. Có lẽ châu khác lục đại dương tu tiên giới bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, khiến cho tầng dưới chót tu tiên giả đối với chuyện này biết rất ít. Nhưng là ở chính giữa châu, đừng nói tán tu, liền ngay cả một chút tin tức linh thông phạm nhân cũng biết được cái này giật mình thế tin dữ. Là lấy, khi Triệu Thăng trở về Hưng Long thành đằng sau, Triệu thị trên dưới đều mừng rỡ như điên, lòng người lập tức ổn định lại. Bất quá cũng bởi vì cái này, Triệu Thăng trước tiên liền bị tất cả tộc lao vây công có vô số gấp đón đỡ giải quyết trọng đại hạng mục công việc nhu cầu cấp bách hướng lao tổ bẩm báo, cũng chờ đợi lao tổ hồi phục. Người có thể tưởng tượng, có khi một tòa linh quang thuộc về tranh chấp, liền có thể liên quan đến mấy triệu linh thạch cấp lợi ích. Tại Hưng Long Triệu thị bên trong, như loại này trọng đại sự vụ không hề chỉ có một kiện, có càng nhiều so với nó quan trọng hơn phức tạp hơn gấp 10 lần sự vụ, cần Triệu Thăng tới quay tấm. Đối mặt cái này một khó giải quyết tình huống, Triệu Thăng không thể không bỏ ra thời gian nửa tháng đi chuyên môn xử lý những chuyện này. Nhưng thẳng đến 2 tháng đằng sau, hắn mới một lần nữa đem nội bộ gia tộc cùng bên ngoài sự vụ sắp xếp như ý, đều lần nữa làm cho cả Triệu thị vận chuyển trở nên thông thuận, hiệu suất làm việc đề cao thật lớn. Cho nên nói Triệu Thăng ngẫu nhiên cảm thấy phiền chán lúc, cũng sẽ hâm mộ tán tu chân nhân Tiêu Giao thoải mái. Nhưng mà lại không biết, tán tu chân nhân kỳ thật cũng phi thường hâm mộ hắn như vậy có một cái tiên đạo đại tộc có thể toàn lực cung cấp nuôi dưỡng nó tu luyện. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến. Nửa năm sau, Hưng Long Triệu thị dần dần phát sinh vi diệu chuyển biến, tại thế lực khác trắng trợn mời chào tán tu, cũng mở ra cá lớn nuốt cá bé nguy hiểm hình thức thời điểm. Triệu thị toàn tộc phát triển xu thế lại do khuyết trương cấp tốc chuyển biến làm phòng ngự, do khai hoang chuyển thành sinh sản hình thức, mở mang bờ cõi cường độ chợt hạ xuống một nửa. Không chỉ có như vậy, Triệu thị thậm chí bắt đầu đối nội cắt giảm chi phí, giảm thiếu không cần thiết chi tiêu. Đối ngoại chém tới các loại không kiếm tiền mua bán thành tiền không trọng yếu tài sản cố định, cũng đồng thời đại lượng thu mua trữ hàng các loại vật tư. Từ mặt ngoài đến xem, Hưng Long Triệu thị làm sự tình cùng với những cái khác tu tiên thế lực cũng đều cùng, đơn giản là chiến tranh tiến đến điều kiện trước tiên trước giảm xuống tiêu hao, chủ động thu nạp tài nguyên, âm thầm trữ hàng đầu cơ tích trữ chờ chút. Nhưng trên thực tế, tại Triệu Huyền Tĩnh chưa tấn thăng nguyên anh trước đó, Hưng Long Triệu thị trọng yếu nhất chính là địa thấp, cần duy trì ổn định, đây mới là toàn tộc thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mặt khác, bởi vì không biết lượng giới đại chiến cuối cùng sẽ diễn biến đến loại trình độ nào, Triệu Thăng âm thầm mở ra một cái tên là toàn tộc bố võ kế hoạch. Có Kim Đan lão tổ phát hạ pháp chỉ, Hưng Long Triệu thị cái này khổng lồ máy móc liền ầm ầm cấp tốc thúc đẩy đứng lên. Chương 413, Trung Châu hưng biến, Triệu thị chuyển hướng, 2, chương 413, Trung Châu hưng biến, Triệu thị chuyển hướng, 2. Đương nhiên, thuyền càng lớn quay đầu càng khó. Mặc dù có Triệu Thăng tọa trấn chỉ huy, Hưng Long Triệu thị cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một năm mới rốt cục hoàn thành chuyển hướng. Không đến 2 năm, Nam Cương các đại thế lực liền thấy Triệu thị tươi sáng chuyển biến. Mà lúc này, Triệu Thăng không mất cơ hội cơ tại Đan đỉnh phái một vị nào đó lao tổ thọ điện bên trên cố ý lộ mặt. Cùng Đan đỉnh phái định ra đại lượng linh dược mua sắm giao dịch là thứ yếu, càng quan trọng hơn là muốn nói cho thế nhân, hắn Triệu Thăng Triệu gia Kim Đan lão tổ còn sống đâu. Triệu Thăng một lần nữa hiện thân ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng, Hưng Long nguyên thế lực chúng quanh cấp tốc trung thực xuống dưới, cương thổ lợi ích phân tranh cũng theo đó rất là giảm bớt. Hưng Long Triệu thị cho nên đón một cái khó được yên ổn thời kỳ phát triển. Vô luận ngoại giới phong ba lại hiểm ác, Hưng Long nguyên một mực không để ý tới, chỉ lo toàn tộc thúc đẩy luyện đan luyện khí chế phù đại sinh sinh hình thức. Tại chiến tranh mây đen dày đặc thời khắc, Triệu thị cho dù luyện chế lại nhiều đan dược pháp khí cũng thỏa mãn không được những cái này sâu không thấy đáy thao thiết miệng lớn. 5 năm sau, ngày mùng ngày 7 tháng 7. Hôm nay, Hưng Long thành hạ thành chữ Khôn trong khu vực tiếng người ồn ào, một loạt đội ngũ thật dài dọc theo thông đạo dưới lòng đất một mực kéo dài đến thông đạo cuối cùng. Trong đội ngũ trẻ có già có, đều cao hứng bừng bừng cùng đợi, trên mặt không có chút nào hoảng sắc. Mỗi người bọn họ bên cạnh đều đặt hai cái rơi cao bằng người to lớn thùng gỗ, trong thùng chất đống tràn đầy so linh ngư, thật phong thỏ, nhục giáp heo chờ chút các loại đê dai nuôi dưỡng yêu thú thi thể. 5 năm trước, công đức đường ban bố một hạng trọng đại thông cáo, tuyên bố vô hạn lượng thu mua các loại thịt yêu thú, phẩm giai không hạn. Ngay từ đầu, chỉ có tu tiên tộc nhân nô nước tấp nập tham dự việc này. Về sau khi một vị nào đó thế tục tộc nhân thử đem một nhóm hàng thấp nhất so linh ngư bán cho công đức đường, thành công đổi lấy một bình dưỡng khí đan sau, nhất thời nên đón vô số tộc nhân bắt trước. Lại về sau, toàn bộ Hưng Long Nguyên nhấc lên nuôi dưỡng yêu thú cấp thấp dậy sóng. Có chút không một kỹ trưởng Triệu thị tu tiên giả càng là động lực mười phần khắp nơi bắt giết các loại yêu thú hung cầm. Mấy năm qua này, công đức đường phảng phất biến thành một đầu thao thế, vô luận bao nhiêu yêu thú thi thể đều có thể nuốt được xuống, thậm chí còn có thể hướng thế lực chung quanh cầu mua. Triệu Sĩ La hơi có vẻ thấp phẩm xếp tại trong đội ngũ, bên cạnh hắn trong thùng gỗ chứa một đầu trắng trắng mập mập, lột ra đầu to heo, nhìn xem tộc nhân từng cái hài lòng từ quầy hàng rời đi, Triệu Sĩ La quay đầu nhìn về phía Gia Gia, nhịn không được hỏi, "Gia Gia, lần này đem nhục giáp heo bán đằng sau, ngươi thật có thể đưa ta tiến tiên võ đường?" "Cháu ngoan, ngươi là không nhìn chúng Gia Gia a. Nhớ năm đó Gia Gia ngươi dù sao cũng là từ tiên võ đường đi ra. Nếu không có đem đưa ngươi vào đi nắm chắc, lão tử dám khen bên dưới bực này cửa biển." Gia Gia là một cá thể hình khôi ngô nhị lão hán, chân trụi trên cánh tay cơ bắp gồ cao, một đôi tay to như quả hương bổ, trong lòng bàn tay mọc ra thật dày kén. Triệu Sĩ La nghe vậy trong lòng hơi lỏng, nhưng vẫn không yên lòng. Tiên võ đường bậc cửa một năm so một năm cao, năm ngoái đã đến không phải bán bộ tiên tiên không thu tiêu chuẩn, ai biết năm nay lại sẽ như thế nào nghiêm ngặt. "Gia Gia, ta đều 18 có thể luyện sắc thân chưa đại thành, nội khí cũng mới 30 năm hỏa hậu, chỉ sợ không vào được tiên võ đường." Triệu Sĩ La thấp thỏm nói ra, thoải mái tinh thần. "Hôm nay hai nhà chúng ta đem hai đầu nhục giáp heo bán, cho ngươi thêm hối đoái hai bình tinh nguyên đan. Ta bảo đảm ngươi 3 tháng tấn thăng bán bộ tiên tiên. Trước lúc này ta dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi đi liền biết Gia Gia ngươi đời này không có phí công lan lộn." Gia Gia tự tin lây nhiễm Triệu Sĩ La, làm hắn trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Lúc này, đội ngũ trước sau mấy người cũng nghe đến đôi này ông cháu lời nói, nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai người. Từ khi toàn tộc bố võ đằng sau, toàn bộ Hưng Long thành người nào không biết, tiên võ đường mới là phàm tộc trong mắt chạm tay có thể bỏng địa phương, vô số người chèn phá đầu cũng nghĩ liều mạng trên bảo. "Lao ca ca, ngươi nếu là có phương pháp, không ngại kéo huynh đệ một thanh. Đến lúc đó không thể thiếu Lao ca ca chỗ tốt. Ta chỗ này có một bình tích cốc đan, lão gia tử nếu có thể thay ta dẫn tiến một phen. Cái này bình linh đan coi như tạ lễ. Ta có 4 mai linh thạch nếu như." Người bên ngoài tranh nhau tiến lên, nhao nhao sớm lập xuống chỗ tốt, nghe được Triệu Sĩ La kích động không thôi. Nhưng hắn Gia Gia căn bản không tâm động, vẹn vẹn cùng người bên ngoài pha trò, chỗ mấu chốt tuyệt không sơ hở gió. Không bao lâu, đến phiên bọn hắn ông cháu. Gia Gia nhanh đi quầy hàng, đem nhục giáp heo đổi 2 bình tinh nguyên đan, còn tha 3 tấm mộc giáp phủ. Vừa hối đoái xong, Gia Gia một thanh níu lại Triệu Sĩ La, cấp tốc chạy ra ngoài, nhất thời để người bên ngoài đuổi không kịp. Một lúc lâu sau, hai ông cháu quanh đi còn lại, xuyên qua gần phân nửa Hưng Long thành, rốt cục đi tới một chỗ chiếm diện tích rộng lớn, nhà cửa nặng nề kiên cố, to lớn tường đá liên miên bất tận, mặt đất phủ kín thanh cương nham hùng vĩ đạo tràng. Trong đạo trường truyền ra trận trận tiếng quát, trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức, làm người nhiệt huyết sôi trào, đạo tràng chỗ sâu từng đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, liếc nhìn lại nơi này tựa như một chỗ đầm rồng hang hổ chi địa. Nơi đây chính là Tiên Võ Đường, lại danh Tiên Võ Đạo Trận. "Ngươi chờ ở tại đây." Gia Gia Triệu Hồng để lại một câu nói sau, liền đội vàng tiến vào Tiên Võ Đường. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Triệu Hồng mới mang theo một vị hồng quang đầy mặt trung niên tráng hán từ bên trong đi ra. "Sĩ La, còn không mau nhanh bái kiến ngươi tăng sư thúc tổ." Ba người vừa tiếp cận, Triệu Hồng đội vàng xông cháu trai nháy mắt, quát lớn. Triệu Sĩ La thấy thế, liền đội vàng không người hành lễ Sĩ La bái kiến tăng sư thúc tổ. "Ừm, gân cốt rèn luyện không tệ, nhưng nội khí hỏa hầu còn thiếu rất nhiều. Mặt khác năm nay Tiên Võ Đường nhận người tiêu chuẩn lại cao. Năm nay chỉ chiêu 16 tuổi trở xuống thiếu niên thiên tài. Đứa nhỏ này cũng đã 18 đi. Đáng tiếc nha." Trung niên tráng hán một phen, lệnh ra tôn hai giật nảy cả mình. Triệu Hồng sắc mặt một khổ, cầu khẩn nói sư thúc tổ, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Phải biết ngài thế nhưng là toàn tộc trẻ tuổi nhất võ đạo đại tông sư. Người khác làm không được, ngài nhất định có thể làm. Năm đó cha ta, trung niên tráng hán khoát tay chặt lại, đánh gãy Triệu Hồng tố khổ, đi, đừng luôn luôn cầm cha ngươi nói sự tình. 16 tuổi là lão tổ tông quyết định cứng rắn tiêu chuẩn, ta cũng không có cách nào dàn xếp. Bất quá ta trong tay có một tên tạm dịch danh ngạch, có thể gián tiếp gia nhập Tiên Võ Đường. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận liền tiếp nhận, không nguyện ý lao phu cũng không có cách nào. Chương 414, Trung Châu hư biến, Triệu thị chuyển hướng, 3, chương 414, Trung Châu hư biến, Triệu thị chuyển hướng, 3, múc nước, quét tẩy việc bẩn việc cực, Sĩ La ngược lại là tài giỏi. Nhưng liền sợ vì thế làm trễ nải luyện võ. Sư thúc tổ ngài có hay không thoải mái một điểm công việc? Triệu Hồng vì cháu trai tương lai, ngay cả mặt mo cũng không để ý. Trung niên tráng hán mỉm cười, công việc như vậy kế thật là có một cái. Khuẩn nhục điền bên kia thiếu một người, liền để hắn chống đi tới đi. Mặt khác, lão phu dứt khoát nhận lấy Sĩ La làm đệ tử ký danh, cũng coi như báo đáp cung huynh năm đó ân cứu mạng. Triệu Hồng nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng đè xuống Triệu Sĩ La đầu, bang 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 cho trung niên tráng hán dập đầu ba cái. Đa tạ sư thúc tổ khai ân, Sĩ La nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cứ như vậy, Triệu Sĩ La mơ hồ bái sư, tiện thể thành chăn nuôi khuẩn nhục điền tạp dịch. Thời gian tháng 9, nóng bức Nam Cương cũng khó được nên đón cuối thu khí sảng một ngày. Ánh nắng sáng lạ, bầu trời vạn dặm không mây, Thương Long Thành vẫn phồn hoa ồn ào náo động, dòng người như nước thủy triều. Nhưng mà, bát quái quang minh lâu phương viên hơn 10 dặm phạm vi, nhiệt độ không khí khắc thường đến chợt hạ xuống, tia sáng cũng biến thành 10 phần ảm đạm. Hết lần này tới lần khác, quang minh trên lầu chót lại cực kỳ chói lóa mắt, một đạo thô to xí bạch quang trụ từ phía chân trời rơi xuống, nối thẳng 9 tầng mái nhà. Xa xa nhìn ra xa, có thị lực hơn người hạ người ẩn ẩn có thể trông thấy cột sáng cuối cùng, tại cực cao mênh mông trên đường chân trời lóe ra hai cái cực nhỏ điểm sáng. Giờ phút này, nếu có người bỏ đạo quang minh lâu lầu 6 trở lên, liền có thể phát giác được trong lâu nóng bỏng dị thường, hỏa linh khí phi thường nồng đậm, mà lại không gì sánh được sinh động. Từ bên trên lộ ra sóng nhiệt cuộn, phản phất tỏ rõ lấy càng mặt trên hơn trong tầng lầu cất giấu một tòa lò lửa lớn. Lúc này, quang minh lâu 6 tầng cấm chế phòng ngự toàn bộ kích phát, đầu bậc thang có 3 vị trúc cơ tộc lao phân tán mà ngồi, 3 người toàn thân linh quang sáng rực, riêng phần mình cầm trong tay linh kiếm, thần sắc nghiêm túc thủ hộ lấy đầu bậc thang. Tại lao tổ tu luyện hoàn tất trước đó, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào nơi đây. Lúc này quang minh lâu đỉnh chót nhất, lầu 9 bên ngoài trên đài ngọc, Triệu Thang khoanh chân ngồi tại một tòa khổng lồ tụ linh trong pháp trận, toàn thân bị cái kia quang trụ chói mắt bao phủ, vô tận hỏa linh khí ở xung quanh nhảy cẫng hoan hô, từng lớp linh khí triều dâng tại trong pháp trận mãnh liệt khuấy động. Ầm ầm. Triệu Thăng thể nội ẩn ẩn truyền ra ầm ầm im lìm mình, trong đan điển kim đan lơ lửng tỏa ra ánh sáng chói lọi, phía dưới chân nguyên như biển quần quần bành trướng, mà kim ô chân hỏa thì hóa thành một vòng đại nhật, bao phủ trên kim đan. Giờ phút này, đại lượng hỏa linh khí hỗn tạp từng kia từng sợi hạo nhật tinh hoa bị hút vào trong đan điển, trong nháy mắt bị kim ô chân hỏa rèn luyện, tiếp theo chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên pháp lực. Theo thời gian trôi qua, một sợi lại một sợi càng tinh thuần chân nguyên từ trong khí hải bốc lên đi ra, cuối cùng dung nhập vào trong kim đan, cũng làm cho Triệu Thăng tu vi có một chút như vậy tiến bộ. Tấn thăng kim đan đằng sau, tu tiên giả tu vi tốc độ tăng lên chậm chạp làm cho vô số chân nhân tuyệt vọng, thường thường thời gian dài khắc khổ tu luyện mới có thể đổi lấy một chút xíu nhỏ bé tiến bộ. Phổ thông tam linh căn kim đan cho dù cả một đời bế quan khổ tu, nhưng nếu vô thiên đại cơ duyên, bọn hắn ngay cả nguyên anh tiên kiếp bên cạnh cũng sợ không tới. Tam linh căn như vậy, chớ nói chi là tứ linh căn cùng ngũ linh căn. Ân, tứ linh căn phía dưới tuyệt đại đa số ngay cả trúc cơ cũng khó khăn, huống chi tấn thăng kim đan. Triệu Thăng là kim hỏa song linh căn, tuy có tấn thăng nguyên anh hy vọng, nhưng bất kỳ người đều không dám hứa chắc mình tuyệt đối có thể thành công. Cho nên hắn mới có thể trăm phương ngàn kế luyện chế Hạo Dương Kính. Nguyên bản bắt quái quang minh lâu liền có được chuyển hóa ánh nắng cỡ lớn pháp trận, cái này bất đi hắn hơn phân nửa khí lực. Bởi vậy từ 5 năm trước bắt đầu, Thương Long Thành đột nhiên nhiều trên trời rơi xuống cổ sáng cảnh tượng kỳ dị. Tam hủy kế hoạch ngay tại có thứ tự đang tiến hành, thiên táng nguyên hơn 100 chỗ âm huyệt đã bị phá hủy, thiêu bị cương thi hung quỷ đến trăm vạn mà tính, kim bích trưởng thành tiến độ thiếu nghiêm trọng, vừa dựng thành 1/3, tông phái liên minh lần nữa chiêu mộ lựa đất loại tu tiên giả, đãi ngộ hậu đãi. Theo đãng tiên thành tuyên bố linh tấn, linh thạch hối đoái giá cả phổ biến tốc độ tăng một thành. Tạm thời đóng lại linh thạch thượng phẩm hối đoái con đường, đại tông linh quáng giao dịch giá cả đã đạt tới 5000 năm đến cao nhất trình độ, huyền thiết bình quân giá cả do 1 cân 4 mai linh thạch để cao đến 5 mai linh thạch. Đồng thời linh đan thiếu thốn hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn quốc bình nguyên gần nhất 1 năm có võ tăng, chủ dương, khi phong 11 nước bị xóa tên, vạn quốc bình nguyên chiến vân dày đặc, nhiều chỗ phát sinh đổ máu mấy triệu cỡ lớn phạm nhân chiến tranh, đã có nhiều quốc tạo thành quốc tộc liên minh, phía sau tu tiên gia tộc cũng là tử thương thảm trọng. Lấy Tiêu Dao môn cầm đầu đông đảo tu tiên tông phái, gần nhất 2 năm liên tục mở rộng sân môn, tuyển nhận tiêu chuẩn trên diện rộng hạ xuống. Chứ 10 đại tông phái bên ngoài, còn lại nhị lưu thế lực thấp nhất xuống đến tứ linh căn có thể bái nhập sân môn. Lúa núi phái, hợp khí tông các loại mặt lưu. Động tiên thành, đãng tiên thành các loại tứ đại tán tu thành nhân khí đê mê, thị trường tiếp tục tiêu điều, nguyên nhân tựa hồ là tán tu đại lượng gia nhập tông phái cùng tu tiên gia tộc bố trí. Tử Dương tông Lan Thương lão tổ ly kỳ bất lạc, nguyên nhân tử vong chưa tên. Tán tu mộ ngôn chân nhân đã tọa hóa, di vật bị một vị nào đó luyện khí tán tu đoạt được ngự thú tông vườn thú đột phát cho tới nay đã có 3 đầu lục giai đại yêu đạo tẩu, ngũ giai phía dưới. Bát quái quang minh lâu 9 tầng, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại tĩnh tâm trên bồ đoàn, tay phải chậm rãi đem tình báo ngọc giản thu vào trong túi chứa vật, đồng thời tự lẩm bẩm gió thổi báo rông báo sắp đến a. Viễn phó toái tinh hải 10 năm, Trung Châu tình thế lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, hiện nay tình trạng càng phát ra nghiêm trọng, các đại thế lực tựa hồ cũng từ từ căng thẳng dây. Tu tiên giới không khí càng phát ra nặng nề u ám, mọi người cái mông dưới đáy ngồi lên thùng thuốc nổ, phản phất một chút liền. Không hề nghi ngờ, hết thảy đều là bắt nguồn từ Thiên Táng Nguyên. Lưỡng giới phong ấn sắp mất đi hiệu lực, u minh quỷ giới tất nhiên sẽ lần nữa xâm lấn thiên chủ giới. Bởi vì lưỡng giới đại chiến ngày càng tới gần, mới tạo thành Trung Châu loại khẩn trương này nặng nề không khí. Trung Châu tông phái liên minh ở trên trời Mai Táng Nguyên đánh tan, Thiêu Bị Cương Thi Quỷ Mị động tác căn bản không làm thêm che giấu. Chương 415, Trung Châu hưng biến, Triệu thị chuyển hướng, 1, chương 415, Trung Châu hưng biến, Triệu thị chuyển hướng, 1, đến mức lưỡng giới đại chiến sắp tới tin tức cũng có do chậm biến nhanh, cuối cùng điên cuồng tại tu tiên giả ở giữa rộng khắp truyền bá. Có lẽ châu khác lục đại dương tu tiên giới bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, khiến cho tầng dưới chót tu tiên giả đối với chuyện này biết rất ít. Nhưng là ở chính giữa châu, đừng nói tán tu, liền ngay cả một chút tin tức linh thông phàm nhân cũng biết được cái này giật mình thế tin dữ. Là lấy, khi Triệu Thăng trở về Hưng Long thành đằng sau, Triệu thị trên dưới đều mừng rỡ như điên, lòng người lập tức ổn định lại. Bất quá cũng bởi vì cái này, Triệu Thăng trước tiên liền bị tất cả tộc lao vây công có vô số gấp đón đỡ giải quyết trọng đại hạng mục công việc nhu cầu cấp bách hướng lao tổ bẩm báo, cũng chờ đợi lao tổ hồi phục. Người có thể tưởng tượng, có khi một tòa linh quang thuộc về tranh chấp, liền có thể liên quan đến mấy triệu linh thạch cấp lợi ích. Tại Hưng Long Triệu thị bên trong, như loại này trọng đại sự vụ không hề chỉ có một kiện, có càng nhiều so với nó quan trọng hơn phức tạp hơn gấp 10 lần sự vụ, cần Triệu Thăng tới quay tấm. Đối mặt cái này một khó giải quyết tình huống, Triệu Thăng không thể không bỏ ra thời gian nửa tháng đi chuyên môn xử lý những chuyện này. Nhưng thẳng đến 2 tháng đằng sau, hắn mới một lần nữa đem nội bộ gia tộc cùng bên ngoài sự vụ sắp xếp như ý, đều lần nữa làm cho cả Triệu thị vận chuyển trở nên thông thuận, hiệu suất làm việc đề cao thật lớn. Cho nên nói Triệu Thăng ngẫu nhiên cảm thấy phiền chán lúc, cũng sẽ hâm mộ tán tu chân nhân tiêu giao thoải mái. Nhưng mà lại không biết, tán tu chân nhân kỳ thật cũng phi thường hâm mộ hắn như vậy có một cái tiên đạo đại tộc có thể toàn lực cung cấp nuôi dưỡng nó tu luyện. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến. Nửa năm sau, Hưng Long Triệu thị dần dần phát sinh vi diệu chuyển biến, tại thế lực khác trắng trợn mời chào tán tu, cũng mở ra cá lớn nuốt cá bé nguy hiểm hình thức thời điểm. Triệu thị toàn tộc phát triển xu thế lại do khuyết trương cấp tốc chuyển biến làm phòng ngự, do khai hoang chuyển thành sinh sản hình thức, mở mang bờ cõi cường độ chợt hạ xuống một nửa. Không chỉ có như vậy, Triệu thị thậm chí bắt đầu đối nội cắt giảm chi phí, giảm thiếu không cần thiết chi tiêu. Đối ngoại chém tới các loại không kiếm tiền mua bán thành tiền không trọng yếu tài sản cố định, cũng đồng thời đại lượng thu mua trữ hàng các loại vật tư. Từ mặt ngoài đến xem, Hưng Long Triệu thị làm sự tình cùng với những cái khác tu tiên thế lực cũng đều cùng, đơn giản là chiến tranh tiến đến điều kiện trước tiên trước giảm xuống tiêu hao, chủ động thu nạp tài nguyên, âm thầm trữ hàng đầu cơ tích trữ chờ chút. Nhưng trên thực tế, tại Triệu Huyền Tinh chưa tấn thăng nguyên anh trước đó, Hưng Long Triệu thị trọng yếu nhất chính là địa thấp, cần duy trì ổn định, đây mới là toàn tộc thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mặt khác, bởi vì không biết lượng giới đại chiến cuối cùng sẽ diễn biến đến loại trình độ nào, Triệu Thăng âm thầm mở ra một cái tên là toàn tộc bố võ kế hoạch. Có Kim Đan lão tổ phát hạ pháp chỉ, Hưng Long Triệu thị cái này khổng lồ máy móc liền ầm ầm cấp tốc thúc đẩy đứng lên. Đương nhiên, thuyền càng lớn quay đầu càng khó. Mặc dù có Triệu Thăng tọa trấn chỉ huy, Hưng Long Triệu thị cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 1 năm mới rốt cục hoàn thành chuyển hướng. Không đến 2 năm, Nam Cương các đại thế lực liền thấy Triệu thị tươi sáng chuyển biến. Mà lúc này, Triệu Thăng không mất cơ hội cơ tại Đan đỉnh phái một vị nào đó lao tổ thọ điện bên trên cố ý lộ mặt. Cùng Đan đỉnh phái định ra đại lượng linh dược mua sắm giao dịch là thứ yếu, càng quan trọng hơn là muốn nói cho thế nhân, hắn Triệu Thăng, Triệu gia Kim Đan lão tổ còn sống đâu. Triệu Thăng một lần nữa hiện thân ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng, Hưng Long nguyên thế lực chúng quanh cấp tốc trung thực xuống dưới, cương thổ lợi ích phân tranh cũng theo đó rất là giảm bớt. Hưng Long Triệu thị cho nên đón một cái khó được yên ổn thời kỳ phát triển. Vô luận ngoại giới phong ba lại hiểm ác, Hưng Long nguyên một mực không để ý tới, chỉ lo toàn tộc thúc đẩy luyện đan luyện khí chế phù đại sinh sinh hình thức. Tại chiến tranh mây đen dày đặc thời khắc, Triệu thị cho dù luyện chế lại nhiều đan dược pháp khí cũng thỏa mãn không được những cái này sâu không thấy đáy thao thiết miệng lớn. 5 năm sau, ngày mùng ngày 7 tháng 7. Hôm nay, Hưng Long thành hạ thành chữ khôn trong khu vực tiếng người ồn ào, một loạt đội ngũ thật dài dọc theo thông đạo dưới lòng đất một mực kéo dài đến thông đạo cuối cùng. Trong đội ngũ trẻ có già có, đều cao hứng bừng bừng cùng đợi, trên mặt không có chút nào hoảng sắc. Mỗi người bọn họ bên cạnh đều đặt hai cái rơi cao bằng người to lớn thùng gỗ, trong thùng chất đống tràn đầy so linh ngư, thật phong thỏ, nhục giáp heo chờ chút các loại đê giai nuôi dưỡng yêu thú thi thể. 5 năm trước, công đức đường ban bố một hạng trọng đại thông cáo, tuyên bố vô hạn lượng thu mua các loại thịt yêu thú, phẩm giai không hạn. Ngay từ đầu, chỉ có tu tiên tộc nhân nô nước tấp nập tham dự việc này. Về sau khi một vị nào đó thế tục tộc nhân thử đem một nhóm hàng thấp nhất so linh ngư bán cho công đức đường, thành công đổi lấy một bình dưỡng khí đan sau, nhất thời nên đón vô số tộc nhân bắt trước. Lại về sau, toàn bộ Hưng Long nguyên nhất lên nuôi dưỡng yêu thú cấp thấp dậy sóng. Có chút không một kỹ trưởng Triệu thị tu tiên giả càng là động lực 10 phần khắp nơi bắt giết các loại yêu thú hung cầm. Mấy năm qua này, công đức đường phảng phất biến thành một đầu thao thế, vô luận bao nhiêu yêu thú thi thể đều có thể nuốt được xuống, thậm chí còn có thể hướng thế lực chung quanh cầu mua. Triệu Sĩ La hơi có vẻ thấp thỏm xếp tại trong đội ngũ, bên cạnh hắn trong thùng gỗ chứa một đầu trắng trắng mập mập, lột ra đầu to heo, nhìn xem tộc nhân từng cái hài lòng từ quầy hàng rời đi, Triệu Sĩ La quay đầu nhìn về phía Gia Gia, nhịn không được hỏi, "Gia Gia, lần này đem nhục giáp heo bán đằng sau, ngươi thật có thể đưa ta tiến tiên võ đường?" "Cháu ngoan, ngươi là không nhìn chúng Gia Gia a. Nhớ năm đó Gia Gia ngươi dù sao cũng là từ tiên võ đường đi ra. Nếu không có đem đưa ngươi vào đi nắm chắc, lão tử dám khen bên dưới bực này cửa biển." Gia Gia là một cá thể hình khôi ngô nhị lão hán, chân trụi trên cánh tay cơ bắp gồ cao, một đôi tay to như quả hương bổ, trong lòng bàn tay mọc ra thật dày kén. Triệu Sĩ La nghe vậy trong lòng hơi lỏng, nhưng vẫn không yên lòng. Tiên võ đường bậc cửa một năm so một năm cao, năm ngoái đã đến không phải bán bộ tiên tiên không thu tiêu chuẩn, ai biết năm nay lại sẽ như thế nào nghiêm ngặt. "Gia Gia, ta đều 18 có thể luyện sắt thân chưa đại thành, nội khí cũng mới 30 năm hỏa hầu, chỉ sợ không vào được tiên võ đường." Triệu Sĩ La thấp thỏm nói ra. "Thoải mái tinh thần. Hôm nay hai nhà chúng ta đem hai đầu nhục giáp heo bán, cho ngươi thêm hối đoái hai bình tinh nguyên đan. Ta bảo đảm ngươi 3 tháng tấn thăng bán bộ tiên tiên. Trước lúc này ta dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi đi liền biết Gia Gia ngươi đời này không có phí công lăn lộn." Chương 416, Trung Châu hưng biến, Triệu thị chuyển hướng, 2, chương 416, Trung Châu hưng biến, Triệu thị chuyển hướng, 2, Gia Gia tự tin lây nhiễm Triệu Sĩ La, làm hắn trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Lúc này, đội ngũ trước sau mấy người cũng nghe đến đôi này ông cháu lời nói, nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai người. Từ khi toàn tộc bố võ đằng sau, toàn bộ Hưng Long thành người nào không biết, Tiên Võ Đường mới là phàm tộc trong mắt chạm tay có thể bỏng địa phương, vô số người chèn phá đầu cũng nghĩ liều mạng chen vào. Lao ca ca, ngươi nếu là có phương pháp, không ngại kéo huynh đệ một thanh. Đến lúc đó không thể thiếu Lao ca ca chỗ tốt. Ta chỗ này có một bình tích cốc đan, lão gia tử nếu có thể thay ta dẫn tiến một phen. Cái này bình linh đan coi như tạ lễ. Ta có 4 mai linh thạch nếu như. Người bên ngoài tranh nhau tiến lên, nhao nhao sớm lập xuống chỗ tốt, nghe được Triệu Sĩ La kích động không thôi. Nhưng hắn ra căn bản không tâm động, vẹn vẹn cùng người bên ngoài pha trò, chỗ mấu chốt tuyệt không sơ hở gió. Không bao lâu, đến phiên bọn hắn ông cháu. Ra nhanh đi quầy hàng, đem nục giáp heo đổi 2 bình tinh nguyên đan, còn tha 3 tấm mộc giáp phủ. Vừa hối đoái xong, ra một thanh níu lại Triệu Sĩ La, cấp tốc chạy ra ngoài, nhất thời để người bên ngoài đuổi không kịp. Một lúc lâu sau, hai ông cháu quanh đi còn lại, xuyên qua gần phân nửa Hưng Long thành, rốt cục đi tới một chỗ chiếm diện tích rộng lớn, nhà cửa nặng nề kiên cố, to lớn tường đá liên miên bất tận, mặt đất phủ kín thanh cương nham hùng vĩ đạo tràng. Trong đạo trường truyền ra trận trận tiếng quát, trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức, làm người nhiệt huyết sôi trào, đạo tràng chỗ sâu từng đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, liếc nhìn lại nơi này tựa như một chỗ đầm rồng hang hổ chi địa. Nơi đây chính là Tiên Võ Đường, lại danh Tiên Võ đạo trận. Người chờ ở tại đây. Gia Triệu Hồng để lại một câu nói sau, liền vội vàng tiến vào Tiên Võ Đường. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Triệu Hồng mới mang theo một vị hồng quang đầy mặt trung niên tráng hán từ bên trong đi ra. Sĩ La, còn không mau nhanh bái kiến người tăng sư thúc tổ. Ba người vừa tiếp cận, Triệu Hồng đội vàng xông cháu trai nháy mắt, quát lớn. Triệu Sĩ La thấy thế, liền đội vàng không người hành lễ Sĩ La bái kiến tăng sư thúc tổ. Ừm, gân cốt rèn luyện không tệ, nhưng nội khí hỏa hầu còn thiếu rất nhiều. Mặt khác năm nay Tiên Võ Đường nhận người tiêu chuẩn lại cao. Năm nay chỉ chiêu 16 tuổi trở xuống thiếu niên thiên tài. Đứa nhỏ này cũng đã 18 đi. Đáng tiếc nha. Trung niên tráng hán một phen, lệnh ra tôn hai giật nảy cả mình. Triệu Hồng sắc mặt một khổ, cầu khẩn nói sư thúc tổ, ngài nhìn có thể hay không giàn xếp. Phải biết ngài thế nhưng là toàn tộc trẻ tuổi nhất võ đạo đại tông sư. Người khác làm không được, ngài nhất định có thể làm. Năm đó cha ta, trung niên tráng hán khoát tay chặt lại, đánh gây Triệu Hồng tố khổ, đi, đừng luôn luôn cầm cha ngươi nói sự tình. 16 tuổi là lão tổ tông quyết định cứng rắn tiêu chuẩn, ta cũng không có cách nào giàn xếp. Bất quá ta trong tay có một tên tạm dịch danh lạch, có thể gián tiếp gia nhập Tiên Võ Đường. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận liền tiếp nhận, không nguyện ý lao phu cũng không có cách nào. Múc nước, quét tẩy việc bẩn việc cực, Sĩ La ngược lại là tài giỏi. Nhưng liền sợ vì thế làm trễ mãi luyện võ. Sư thúc tổ ngài có hay không thoải mái một điểm công việc? Triệu Hồng vì cháu trai tương lai, ngay cả mặt mo cũng không để ý. Trung niên tráng hán mỉm cười, công việc như vậy kế thật là có một cái. Khuôn nhục điền bên kia thiếu một người, liền để hắn chống đi tới đi. Mặt khác, lão phu dứt khoát nhận lấy Sĩ La làm đệ tử ký danh, cũng coi như báo đáp cung huynh năm đó ân cứu mạng. Triệu Hồng nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng đè xuống Triệu Sĩ La đầu, bang 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 cho trung niên tráng hán dập đầu 3 cái. Đa tạ sư thúc tổ khai ân, Sĩ La nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cứ như vậy, Triệu Sĩ La mơ hồ bái sư, tiện thể thành chăn nuôi khuẩn nhục điền tạp dịch. Thời gian tháng 9, nóng bức Nam Cương cũng khó được nên đón cuối thu khí sảng một ngày. Ánh nắng sáng lạ, bầu trời vạn dặm không mây, Hương Long thành vẫn phồn hoa ồn ào náo động, dòng người như nước thủy triều. Nhưng mà, bắt quái quang minh lâu phương viên hơn 10 dặm phạm vi, nhiệt độ không khí khắc thường đến chợt hạ xuống, tia sáng cũng biến thành 10 phần ảm đạm. Hết lần này tới lần khác, quang minh trên lầu chót lại cực kỳ chói lóa mắt, một đạo thô to xí bạch quang trụ từ phía chân trời rơi xuống, nối thẳng 9 tầng mái nhà. Xa xa nhìn ra xa, có thị lực hơn người hạ người ẩn ẩn có thể trông thấy cột sáng cuối cùng, tại cực cao mênh mông trên đường chân trời lóe ra 2 cái cực nhỏ điểm sáng. Giờ phút này, nếu có người bỏ đạo quang minh lâu lầu 6 trở lên, liền có thể phát giác được trong lâu nóng bỏng dị thường, hỏa linh khí phi thường nồng đậm, mà lại không gì sánh được sinh động. Từ bên trên lộ ra sóng nhiệt cuộn cuộn, phản phất tỏ rõ lấy càng mặt trên hơn trong tầng lầu cất giấu một tòa lò lửa lớn. Lúc này, quang minh lâu 6 tầng cấm chế phòng ngự toàn bộ kích phát, đầu bậc thang có 3 vị trúc cơ tộc lao phân tán mà ngồi, 3 người toàn thân linh quang sáng rực, riêng phần mình cầm trong tay linh kiếm, thần sắc nghiêm túc thủ hộ lấy đầu bậc thang. Tại lao tổ tu luyện hoàn tất trước đó, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào nơi đây. Lúc này quang minh lâu đỉnh chót nhất, lầu 9 bên ngoài trên đài ngọc, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại một tòa khổng lồ tụ linh trong pháp trận, toàn thân bị cái kia quang trụ chói mắt bao phủ, vô tận hỏa linh khí ở xung quanh nhảy cẫng hoan hô, từng lớp linh khí triều dâng tại trong pháp trận mãnh liệt khuấy động. Ầm ầm. Triệu Thăng thể nội ẩn ẩn truyền ra ầm ầm im lìm mình, trong đan điển kim đan lơ lửng tỏa ra ánh sáng chói lọi, phía dưới chân nguyên như biển quần quần bành trướng, mà kim ô chân hỏa thì hóa thành một vòng đại nhật, bao phủ trên kim đan. Giờ phút này, đại lượng hỏa linh khí hỗn tạp từng tia từng sợi hạo nhật tinh hoa bị hút vào trong đan điển, trong nháy mắt bị kim ô chân hỏa rèn luyện, tiếp theo chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên pháp lực. Theo thời gian trôi qua, một sợi lại một sợi càng tinh thuần chân nguyên từ trong khí hải bốc lên đi ra, cuối cùng dung nhập vào trong kim đan, cũng làm cho Triệu Thăng tu vi có một chút như vậy tiến bộ. Tấn thăng kim đan đằng sau, tu tiên giả tu vi tốc độ tăng lên chậm chạp làm cho vô số chân nhân tuyệt vọng, thường thường thời gian dài khắc khổ tu luyện mới có thể đổi lấy một chút xíu nhỏ bé tiến bộ. Phổ thông tam linh căn kim đan cho dù cả một đời bế quan khổ tu, nhưng nếu vô thiên đại cơ duyên, bọn hắn ngay cả nguyên anh tiên kiếp bên cạnh cũng sợ không tới. Tam linh căn như vậy, chớ nói chi là tứ linh căn cùng ngũ linh căn. Tứ linh căn phía dưới tuyệt đại đa số ngay cả trúc cơ cũng khó khăn, huống chi tấn thăng kim đan. Chương 417, mời, 1, chương 417, mời, 1, Triệu Thăng là kim hỏa song linh căn, tuy có tấn thăng nguyên anh hy vọng, nhưng bất kỳ người đều không dám hứa chắc mình tuyệt đối có thể thành công. Cho nên hắn mới có thể trăm phương ngàn kế luyện chế Hạo Dương Kính. Nguyên bản bắt quái quang minh lâu liền có được chuyển hóa ánh nắng cỡ lớn phát trận, cái này bất đi hắn hơn phân nửa khí lực. Bởi vậy từ 5 năm trước bắt đầu, Thương Long Thành đột nhiên nhiều trên trời rơi xuống cổ sáng cảnh tượng kỳ dị. Thời gian từng năm qua đi. Hôm nay, hoàng hôn giáng lâm, Thương Long Thành đèn hoa mới lên, bao phủ quang minh lâu thông thiên cổ sáng chậm rãi tiêu tán. Quang minh lâu 9 tầng lâu đài, tụ linh trận linh quang dần dần tắt, trận văn biến mất, trung quanh linh khí từ từ bình tĩnh trở lại, Triệu Thăng khẽ nhả ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Bên ngoài thân hắn ánh lửa vì đó thu liễm, trong khí hải, kim đan mở mịt, kim ô chân hỏa một lần nữa hóa thành một đám lửa, lặng lặng thiêu đốt. Triệu Thăng cảm thụ một chút thể nội chân nguyên, so trước kia tinh thuần rất nhiều, tu vi cũng tinh tiến không ít. Bất quá chuyện này cũng không có gì, vẻn vẹn mấy năm hỏa hầu, căn bản không đủ để đột phá kim đan tam trọng. Đến kim đan giai đoạn này, mỗi một trọng đột phá đều cực kỳ gian nan, động một tí hao phí mấy chục trên trăm năm khổ công. Triệu Thăng đứng dậy, nhẹ nhàng một bước, bước ra ngoài lầu, lướt lên một mảnh kim quang, hướng đông thành ngự không mà đi. Mười mấy hơi thở sau, kim quang rơi xuống một tòa bị trận pháp bao phủ to lớn lầu các phía trước. Nơi này chính là Triệu thị tàng kinh các, cung nên lão tổ pháp giá. Canh giữ ở cửa ra vào thủ vệ vừa thấy được Triệu Thăng, liền hội vàng tiến lên không mình hành lễ. Triệu Thăng khẽ gật đầu, gần nhất một thời gian, hắn nhiều lần tới tàng kinh các, thủ vệ cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên không cần giống hai lần trước như thế trực tiếp đi quỳ lạy đại lễ. Lộ ra lệnh bài thông hành, pháp trận màn sáng tùy theo vỡ ra một đạo nhỏ hẹp môn kính. Triệu Thăng cất bước đi vào trong tàng kinh các, pháp trận màn sáng lập tức khôi phục nguyên trạng. Triệu Thăng trực tiếp đi tới tàng kinh các 4 tầng, nơi này to lớn trong phòng không có mưa ai, chung quanh vụn vặt lẻ tẻ trưng bày không ít sách đỡ, trên giá sách trưng bày một chút ngọc giản, cổ tịch, thư quyển. Bên ngoài tất cả đều bị từng tầng màn sáng bao phủ. Tàng kinh các 4 tầng bên trong đồ vật phần lớn thuộc về gia tộc lịch đại thu thập quy nạp mà thành chân quý công pháp bí tịch, còn có một ít là gia tộc lịch đại tiền bối tu luyện tâm đắc. Tàng kinh các 4 tầng trở lên đều là trọng địa, không phải chút cơ tộc lao không thể nhập. Triệu Thăng gần nhất tới qua nơi này nhiều lần, thứ nhất là ôn cố mà chi tân, nhiều đọc qua tiền nhân tu luyện tâm đắc, nhất là Triệu Đỉnh Quang cùng Triệu Thông Tiên hai vị kim đan lão tổ ghi chép. Làm như vậy có trợ giúp từ đây suy ra mà biết, tăng trưởng kiến thức học thức. Thứ hai thì là vì gia tộc hậu bối tăng thêm một chút tu luyện tâm đắc của mình, kiến thức bút ký cùng truyền thừa công pháp. Triệu Thăng nơi này một đợi chính là 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hắn đọc qua xong Triệu Đỉnh Quang nhiều bộ luyện khí tâm đắc sau, bắt đầu khắc lục một bộ hiếm thấy nguyên thủy công pháp. Bộ này tên là Hóa Yêu Quyết Nguyên Thủy Công Pháp, nguồn gốc từ Toái Tinh Hải cái nào đó sắp diệt tuyệt thổ dân trung tộc. Công pháp này có chút cùng loại Ngự Thú Tông công pháp tu tiên, nhưng cả hai trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Ngự Thú Tông công pháp là lấy người ngự thú, cái kia Hóa Yêu Quyết chính là lấy nhân hóa yêu. Công này cần rút ra một đầu nhị giai trở lên yêu thú hoàn chỉnh hồn phách, tiếp lấy kết hợp nguyên thủy vu tế cùng nhập minh bí thuật, đem yêu thú hồn phách cùng tự thân thần hồn dung hợp làm một. Nghe nói có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép đem tự thân tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Cho dù là luyện khí cảnh tu tiên giả, cũng có thể sớm có được chút cơ cảnh thần thức, thậm chí sẽ có cực nhỏ sát suất lĩnh ngộ yêu thú đặc thù thiên phú pháp thuật. Đương nhiên, tu luyện môn này nguyên thủy công pháp cũng sẽ có rất nghiêm trọng di chứng, dễ dàng tạo thành nhận biết hỗn loạn, cải biến nhân loại thiên tính, hoặc là dứt khoát bị yêu thú hồn phách phản phệ thần hồn mà chết. Triệu Thăng cố ý đem Hóa Yêu Quyết lưu tại tàng kinh các, đương nhiên là hy vọng có hậu nhân có thể tham khảo công này thôi diễn sáng chế mới công pháp tu luyện. Cái gọi là tân hỏa tương truyền ý nghĩa liền ở chỗ này. Tiếp lấy Triệu Thăng thuận tiện đem tiền nhân một ít sửa lỗi in cùng sơ hở làm lại sửa chữa, đằng sau hắn tính tâm tra duyệt một chút cùng luyện khí có liên quan điện tịch sau, liền đứng dậy rời đi tàng kinh các. Thời duy tháng 9, tự thuộc tam thu. Hôm nay, bắt quái quang minh cửa lầu trước, ánh sáng cầu vồng hạ xuống dưới, ánh sáng tán đi, lộ ra Triệu Đức Cương thân ảnh. 13 tộc lão, ngài đã tới. Thủ vệ tộc nhân vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, vội vàng tiến lên đón, cùng kính thi lễ một cái. Thương Long Thành trên dưới tất cả tộc nhân đều biết, Triệu Đức Cương tộc lão thế nhưng là lão tổ trước mặt có thể nhất chen mồm vào được người, tại trong tộc chạm tay có thể bỏng. Lão tổ bây giờ nhưng tại trong lầu. Triệu Đức Cương ngữ khí gợn sóng mà hỏi. Hồi bẩm tộc lão, lão tổ giờ phút này ngay tại trong lầu, ngài xin chờ một chút, ta cái này vì ngươi thông báo. Thủ vệ tộc nhân vội vàng đáp, quay người liền muốn hướng trong lầu đi đến. Đúng lúc này, Triệu Đức Cương lỗ tai khẽ động, vội vàng gọi lại người này không cần thông báo ta trực tiếp tiến đến là được, lão tổ đã biết ta tới. Nói đi, hắn sửa sang lại một chút quần áo, thần sắc bình tĩnh đi vào. Thủ vệ tộc nhân bước chân trì trệ, hâm mộ nhìn Triệu Đức Cương bóng lưng một chút, đi tới một bên đứng vững, tiếp tục xem thủ lên cửa lớn. Một lát sau, quang minh lâu lầu 3, rộng rãi trong đại điện trống trải, Triệu Thăng ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc ghế, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh lấy chính là gia chủ Triệu Đức Bang. Năm nay mới mở thượng phẩm linh điền 26 mẫu, trung phẩm 89 mẫu, hạ phẩm linh điền 230 mẫu. Thu hoạch linh dược chung 211 chủng, trong đó 500 năm phần trở lên có 42 gốc, theo thứ tự là giờ phút này, Triệu Đức Bang chính cung kính hướng lão tổ báo cáo năm nay linh điền thu hoạch. Đức vừa bái kiến lão tổ, gặp qua gia chủ. Triệu Đức Cương mắt sáng lên, bước nhanh đi tới gần, thật sâu thi cái lễ ân cần thăm hỏi nói: "Không cần đa lễ." Triệu Thăng mỉm cười, nói xong lại trên dưới đánh giá Triệu Đức Cương một phen, nụ cười trên mặt càng sâu. "Ta nghe nói ngươi năm gần đây một mực tại bế quan khổ tu, hiện tại xem ra linh lực quả nhiên càng thêm dày đặc tinh thuần rất nhiều, chúc cơ trung kỳ ít ngày nữa có thể thành vậy." "Ai, so với ngài, ta có thể kém quá xa." Triệu Đức Cương trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại khiêm tốn nói ra: "Lão tổ quá khen rồi, bất quá ta lần này tới, là vì hướng ngài báo cáo cùng Hoa Sơn phái giao dịch. Hoa Sơn phái đối chúng ta đưa đi linh đan cùng phụ lục hết sức hài lòng, còn muốn gấp bội mua sắm. Thời gian vẫn là nửa năm một lần. Chương 418, mời 2, chương 418, mời 2, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói rõ nguyên do sự việc. Triệu Thăng không thích nói ngoa nói nhảm, tự nhiên mà nói ảnh hưởng tới toàn tộc tự sự phong cách, phần lớn lấy giản lược nói tóm tắt làm chủ. Ân. Hoa Sơn phái ngược lại là rất phòng ngừa chủ đáo. Bất quá việc này ngươi cùng gia chủ thương nghị xong, ta liền không nhúng tay vào. Còn có về sau lại có chuyện thế này, ngươi nhiều cùng gia chủ thương lượng, nghe thấy được sao? Triệu Thăng điểm một cái nói ra. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Triệu Đức Cương nghe vậy sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn không người trả lời. Một bên gia chủ Triệu Đức Bang trên mặt vui mừng chợt lóe lên. Triệu Thăng chỉ coi không có phát giác một dạng, tiện tay từ trong túi chứa vật lấy ra một vật, nói ra, năm đó ta tại Toái Tinh Hải du lịch lúc, ngẫu nhiên được một kiện dị bảo, tên là Tỉnh Thần Ngọc, bảo vật này có thể khiến người tĩnh tâm rõ ràng muốn, đối với chống cự tâm ma tạp niệm có thể nói rất có ích lợi. Món bảo vật này bây giờ thưởng cho ngươi. Lão tổ, nếu bảo vật này có như thế thần diệu tác dụng, ta làm sao có thể đủ? Triệu Đức Cương đầu tiên là vui mừng, lập tức lại từ chối nói, ha ha, nói thưởng cho ngươi chính là ngươi, cầm đi đi. Triệu Thăng cười ha ha, nhẹ nhàng đưa tới, Tỉnh Thần Ngọc vừa bay mà ra, rơi vào Triệu Đức Cương trong ngực. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Triệu Đức Cương nghe đến đó thật vui mừng quá đỗi, trịnh trọng thi lễ một cái đạo. Sau đó ba người lại hàn huyên một hồi gia tộc công việc, đằng sau hai người liền đứng dậy cáo từ rời đi. Triệu Thăng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thần sắc hơi có vẻ bi diệu, sau đó thở thật dài. Ai, tiến giai kim đan vì sao khó khăn như thế? Tư chất, khí vận, nội tính thiếu một thứ cũng không được. Gia tộc hiện có ba cái trúc cơ hậu kỳ cũng không lớn có thể dùng, hy vọng trong tộc mau chóng ra mấy cái hạt giống tốt đi. Triệu Thăng tự nói đằng sau, ngón tay nhẹ nhàng điểm thành ghế, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai tháng sau, một vàng trắng nhợt hai vệt độn quang từ phía chân trời cuối cùng chạy nhanh đến. Rất nhanh, độn quang nên ngang rơi xuống Hưng Long thành bên trong, hai bóng người tại Triệu Thăng trước phủ đệ hiện thân mà ra, nguyên lai là một già một trẻ. Lão giả tinh thần bất thước, sống lưng thẳng tắp, một thân áo bào màu vàng, mặt ngoài thêu đầy cắt vàng vân vân, thiếu giả là một vị khuôn mặt lạnh lùng kiếm khách áo trắng, trong ngực ôm một thanh ba thước không vỏ trường kiếm, trường kiếm mát lạnh như nước, tản ra tùm lanh quang. Hy vọng Triệu đạo hữu chưa ra ngoài thăm bạn. Lão giả tự nói một tiếng sau, thần thức cường đại quyết tán mà ra, rất gần cùng trong phủ một đạo khác gần mà không phát thần thức va chạm đến cùng một chỗ. Triệu đạo hữu, lão hủ Hoàng Sa đạo nhân, cùng kiếm nhị đạo hữu chuyên tới để đến nhà, còn xin hiện thân gặp mặt. Truyền âm vừa tất, một đạo tiếng cười bỗng nhiên truyền đến hai người bên tai, ha ha, nguyên lai là cắt vàng đạo hữu cùng kiếm nhị huynh, mau mau mời đến. Lão giả cùng kiếm nhị hai người vừa đối mắt, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau, hai người xuất hiện trong phủ trên đại sảnh. Lúc này, một thân trắng thuần hoa bảo Triệu Thăng cũng nhẹ nhàng bay vào trong đường, gặp được hai vị lão bằng hữu. Kiếm nhị nguyên danh Kiếm 13. Năm đó, hai người tại Phượng Hoàng sẽ lên không đánh nhau thì không quen biết. Những năm gần đây, Kiếm nhị nhiều lần tìm tới Triệu Thăng vì cầu một thắng, lại nhiều lần bị thua mà quay về. Hoàng Sa đạo nhân thì là Hòa Sơn phái thái thượng trưởng lão, bởi vì cùng Hưng Long nguyên cách gần đó, cho nên cùng Triệu Thăng cũng coi như quen biết. Triệu Thăng nhìn thấy hai người cùng nhau đến, cũng có chút không hiểu. Nhưng đợi đến Hoàng Sa đạo nhân đem nguyên do nói chuyện, Triệu Thăng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng đạo hữu, ngươi cùng Kiếm nhị huynh đến đây tìm ta, mục đích là mời ta tiến về Thập Vạn Đại Sơn, san giết đầu kia thụ thương tôi không điêu. Con thú này tuy là ngũ giai đại yêu, nhưng thụ thương nghiêm trọng, bằng vào ta ba người chi lực, san giết nó dễ như trở bàn tay. Không sai, cơ hội khó được, chúng ta liên thủ bắt giết đầu kia ngũ giai yêu cầm, đến lúc đó không thể thiếu Triệu đạo hữu một phần chỗ tốt. Kiếm nhị cũng bổ sung nói ra. Triệu Thăng mím môi, không có lập tức nói cái gì, trên mặt lộ ra một bộ vẻ do dự. Hoàng Sa đạo nhân thấy vậy, tiếp tục khuyên, Triệu đạo hữu, chúng ta ba người tương giao rất sâu đậm, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành? Lại kéo dài mấy tháng, đến lúc đó còn muốn đánh đầu này tôi không điều chủ ý, chỉ sợ hy vọng xa vời. Ngươi chắc hẳn cũng biết đầu này tôi không điêu là khó được gió không song thuộc yêu thú, độ tốc nhanh chóng giới này hiếm thấy. Ta hai người vì lần này săn giết hành động, cũng chuẩn bị mấy món có thể cử đi đại dụng bảo vật. Nếu là lại tăng thêm đạo hữu ngươi, ba bên chúng ta liên thủ, đắc thủ nắm chắc tự nhiên là lớn hơn mấy phần. À, nếu như theo Hoàng đạo hữu lời nói, chúng ta cuối cùng đạt được đầu này tôi không điêu, lại phải phân chia như thế nào đâu? Triệu Thăng ánh mắt chớp động mấy lần, có vẻ như có chút động tâm hỏi. Tôi không điêu thiên phú thần thông tên là tôi không phong độn. Tại trong trăm trượng, hắn tuy có nắm chắc đuổi kịp yêu này, chỉ khi nào vượt qua phạm vi trăm trượng, hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Hoàng Sa đạo nhân nghe vậy trầm ngâm một chút, nhân tiện nói tôi không điêu nội đan, Kiếm nhị đạo hữu nhất định phải được. Về phần cặp kia do cánh, không dối gạt Triệu lão đệ, vần đạo cũng khát vọng đã lâu. Trừ hai thứ này, những vật khác chúng ta một mực không lấy. Tất cả đều là lão đệ ngươi. Không biết ý của ngươi như nào. Nói thật ra, Hoàng Sa đạo nhân hao tốn không ít thời gian mới điều tra rõ đầu này thụ thương tôi không điêu ẩn nấp chỗ. Nếu là bị nó cuối cùng đào tẩu, hoặc là dứt khoát vứt bỏ hang ổ khác đi cho hắn ẩn nấp đi, hắn là nó tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mặt khác, Kiếm nhị là hắn chủ động kéo tới, tự nhiên cũng muốn phân một phần chỗ tốt. Triệu Thăng nghe xong, nhìn một chút hai người, cũng không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn. Gặp tình hình này, Hoàng Sa đạo nhân trong lòng quý lên, liền còn nói thêm đầu này tôi không điêu, nhưng thật ra là lao đạo ra ngoài hái bảo lúc, ngẫu nhiên phát hiện. Đối với tôi không điêu, vân đạo cũng không phải nhất định tình thế bắt buộc. Bằng không như vậy đi, ta cùng Kiếm nhị đạo hữu lại thêm 20 mai linh thạch thượng phẩm làm bồi thường. Lúc này, Kiếm Nhị đột nhiên mở miệng tăng thêm một cái thẻ đánh bạc lại thêm một môn bên trong kiếm thuật.
"Ân,
để cho ta suy nghĩ lại một chút." Triệu Thăng ngữ khí trở nên buông lỏng. Hoàng Sa đạo nhân trên mặt vui mừng, đội vàng cố ý khích đem nói, "Triệu lão đệ, chẳng lẽ còn không tin ta hai người thành ý?" Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa Kiếm Nhị. Kiếm Nhị giờ phút này nhưng biểu hiện ra một bộ rừng rưng dáng vẻ, tựa hồ không quá nhiệt tâm. Triệu Thăng đem đây hết thảy để ở trong mắt, thần sắc bình tĩnh, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Chương 419, thăm dò, 1, chương 419, thăm dò, 1, tôi không điêu hình thể phần lớn chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng căn cứ ghi chép, con thú này độn tốc siêu tuyệt, vô cùng giàu hoạt, rất khó bắt giết. Bất quá, nó nội đan có thể dùng để chế tác không thuộc tính kiếm đan, mà hai cánh gồm cả phong thuộc tính, thì là luyện chế pháp bảo độn không cánh cực phẩm bảo tài. Nói như thế, cũng là hợp lý. Tốt, tại hạ liền cùng hai vị liên thủ một lần đi. Triệu Thăng châm trước sau một lúc lâu, rốt cục thở dài một hơi gật đầu. Rất tốt, người ta ba người liên thủ, đầu kia tôi không điêu tự nhiên là vật trong túi. Kiếm Nhị thấy thế nhìn về phía Triệu Thăng, đột nhiên mở miệng nói, Triệu đạo hữu, người ta lần trước giao thủ hay là tại mười mấy năm trước? Gần nhất, kiếm nào đó tự nhận lại có tiến bộ không ít, muốn cùng đạo hữu lại phân cao thấp. Chính là không biết Triệu đạo hữu năm đấm, phải chăng còn giống như trước đây cứng rắn? Triệu Mỗ quyền đầu cứng không cứng rắn, Kiếm Nhị huynh trước kia cũng được chứng kiến nhiều lần. Lúc này cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu Thăng ngữ khí gợn sóng nói, a, nói như thế quá tốt rồi. Tại hạ kiếm sớm đã đói khát khó nhịn, bây giờ chính là muốn thử lại phong mang, xin mời. Nói đi, Kiếm Nhị ánh mắt cuồng nhiệt, toàn thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, một tiếng kiếm ngân vang, trong ngực trường kiếm đột nhiên bay lên không trung, hóa thành một sợi kiếm quang, trong nháy mắt cuốn trận ba vòng, cuối cùng treo ở Kiếm Nhị hướng trên đỉnh đầu, chênh chênh kiếm minh thanh âm, giống như lôi đỉnh. Trong lúc nhất thời, trong đại đường kiếm khí tràn ngập tung hành, nồng đậm cực kỳ huyết khí chống rống tuôn trào ra. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, đứng dậy, tay áo dài quét qua, mảng lớn kim quang quét ngang mà ra, đột nhiên tràn ngập đại đường, nhẹ nhõm đè xuống sôi trào mãnh liệt kiếm khí lôi âm. Nếu hai vị có như thế nha hứng, cái kia bần đạo dứt khoát làm chứng. Bất quá còn xin hai vị chạm đến là thôi, tuyệt đối không nên làm trễ nải chính sự. Hoàng Sa đạo nhân bất động thanh sắc đứng tại Triệu Thăng cùng Kiếm Nhị ở giữa, cười híp mắt nói ra. Ầm ầm. Hương Long thành 30, 40 dặm bên ngoài một mảnh trên không hồ nước, từng đợt dồn dập to lớn âm bạo đang không ngừng nổ tung, tầng mây bị lóa mắt kiếm quang xé rách, đại khí cũng bị quyền cương chấn vỡ, vang lên trận trận oanh minh. Ba ba ba. Mảng lớn lóng lánh ngân quang huyết châu từ trên trời cực tốc rơi xuống, vòng nhập mặt hồ sau, trong lúc nhất thời kích thích mảng lớn bọt nước, mặt hồ sinh ra vô số đạo gợn sóng. Lúc này, trên mặt hồ đột nhiên hiện ra một mảnh dị thường bóng ma khổng lồ, từ trên trời nhìn lại tựa như một đầu to lớn như núi dưới nước quái thú. Tiếp lấy, đầu này bóng ma khổng lồ lại từ từ chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, không trung ngàn trượng phía trên, Triệu Thăng toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, ngực bụng trải rộng sâu cạn không đồng nhất dọa người vết thương, nặng nhất một chỗ thậm chí ngay cả ngói màu lam tích xương sống đều lộ ra một khối, kém chút đem nó chặn ngang chặt đứt. Triệu Thăng bại sao? Lúc này, hắn lại trên mặt ý cười, hồn nhiên không thèm để ý tự thân thương thế. Kiếm Nhị huynh, đa tạ. Triệu Thăng một tiếng cười khẽ, toàn thân linh quang tuôn trào ra, mấy chục chỗ lớn nhỏ vết thương sát na sinh ra vô số cây mầm thịt, những này mầm thịt giao thoa dây dưa nhanh chóng sinh trưởng, vết thương lại mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại. Càng thậm chí hơn, từ vết thương chảy ra đại lượng vết dịch, thế mà giống như vật sống giống như cấp tốc tụ hợp thành từng đạo tơ máu, nhao nhao từ làn da lỗ chân lông chui vào thể nội. Một bên khác, Kiếm Nhị mặt không thay đổi treo ở ngoài trăm trượng không trung, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, lại kỳ quái trầm mặc không nói. Mà giờ khắc này, trong tay hắn bất nhị kiếm lại là vụ vụ chật chật, như nước thân kiếm trở nên tối đạm không ánh sáng, phảng phất bị kín vẻ lo lắng. Lúc này, Hoàng Sa đạo nhân từ đằng xa bay tới, trên mặt không tự chủ toát ra sợ hãi thán phục cùng kinh hãi chi sắc. Triệu Thăng cùng Kiếm Nhị giao thủ vẹn vẹn kéo dài không đến 10 hơi, nhưng mà chiến đấu đã kết thúc, cả hai thắng bại đã phân. Kiếm Nhị nhìn như một chút thương thế cũng không có, nhưng hắn lại thất bại thảm hại. Hoàng Sa đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới, trên đời này lại có thể có người lại dám cùng một vị kiếm đạo kim đan chính diện cứng rắn, mà lại là thẳng tiến không lùi loại kia. Càng ngoài dự liệu của hắn là, người này thế mà thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Triệu lão đệ, ngươi cái này kim cương bất hoại chi thân đơn giản quá mạnh. Hoàng Sa đạo nhân bay đến giữa hai người, lúc này nhìn qua Triệu Thăng, không khỏi sợ hai thán nói. Triệu Thăng vận chuyển công pháp, một bên khôi phục tự thân thương thế, một bên khiêm tốn nói, chỗ nào, chỗ nào. Ngươi xem ở bên dưới cái này một thân thương thế, rõ ràng là luyện thể không tới nơi tới chốn. Kiếm Nhị huynh kiếm mới là nhanh, chuẩn, hung ác, kém chút đem tại hạ chặn ngang chặt đứt. Kiếm Nhị thân hình lóe lên, bay tới Triệu Thăng bên người, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia tư tư khép lại vết thương, đột ngột hỏi, ngươi vừa mới sử mấy phần lực? Triệu Thăng khiêm tốn nói, nào có mấy phần, tại hạ đã toàn lực hành động. Nếu là lúc giao thủ ở giữa lại lâu một chút, Triệu Mỗ liền muốn bại. Hoàng Sa đạo nhân cùng Kiếm Nhị sắc mặt tối sầm lại, đồng thời âm thầm sỉ và nói, dối trá. Cùng Hoàng Sa đạo nhân chỉ ở trong lòng nghĩ khác biệt, Kiếm Nhị nói thẳng ra, hừ, ngươi ngay cả kim mối chân hỏa cùng bản mệnh pháp bảo đều không dùng ra, làm sao được tính là sử xuất toàn lực? Cũng được, Kiếm Nhị tài nghệ không bằng người, bước không ra Triệu đạo hữu chân chính thực lực. Nhưng khi ta đoạt được kiếm một vị trí ngày đó, kiếm nào đó chắc chắn sẽ lần nữa đến nhà, rửa sạch nhục nhã. Hắn vừa mới dứt lời, Triệu Thăng lại nói, Nhị huynh, lời này ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Nếu không, ngươi thay cái thuyết pháp. Tỷ như 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mặc khi cái gì? Hừ. Kiếm Nhị sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng, bất nhị kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang cuốn lên chủ nhân, giống như một đạo điện quang phá vỡ đại khí, sát na hướng chân trời độn gấp mà đi. Kiếm nào đó tại Thập Vạn Đại Sơn chờ các ngươi. dư âm chim chim, kiếm hồng lại tại qua trong giây lát tan biến tại tầng mây phía sau. Hoàng Sa đạo nhân thấy vậy, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, giận dữ nói ai, kiếm đạo hưu đi quá nôn nóng. Tính tình này như vậy bướng bỉnh không cong, làm sao mở không dậy nổi trò đùa đâu, Triệu đạo hưu, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Thăng đập vỡ bụng trên thân rách dưới áo bào, một bên một lần nữa thay đổi một bộ áo choàng, một bên cười nói kiếm nhị huynh như giống ta các loại như vậy nhân tình lão luyện, hắn cũng sẽ không có hôm nay bực này thành tựu. Đúng rồi, Hoàng đạo hưu, chúng ta lúc nào xuất phát? Triệu đạo hưu nếu là vô sự, chúng ta lập tức lên đường như thế nào? Dù sao lâu kéo dễ biến. Hoàng Sa đạo nhân lập tức nói, tốt, ta trước giao phó một phen sau, chúng ta lập tức liền đi. Nói xong, Triệu Thăng lấy ra một đạo truyền tin phù hạc, thần thức hướng phù hạc bên trong thâu nhập một chút tin tức. Chương 420, thăm dò 2, chương 420, thăm dò 2, tiếp lấy, một sợi chân nguyên rót vào phù hạc, chỉ gặp phù hạc mánh vô cánh bay lên, xoay một vòng sau, cấp tốc bay về phía mấy chục dặm bên ngoài Hưng Long thành. Tốt, chúng ta lên đường thôi. Triệu Thăng đưa mắt nhìn phù hạc đi xa, sau đó khẽ cười nói, mấy hơi sau, hai vệt đội quang thật nhanh tan biến tại cuối chân trời. Sau năm ngày, một mảnh mãng lâm thâm cốc, chướng vân bốc hơi trên dãy núi không, Triệu Thăng cùng Hoàng Sa đạo nhân sánh vai cùng, riêng phần mình khống chế độn quang chính hướng về phía trước đi đường lấy. Độn không phi hành thời điểm, hai người không ngừng thần thức truyền âm, tựa hồ ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Triệu đạo hữu, bây giờ Trung Châu dung chuyển bất an, thiên táng nguyên tựa hồ có trở thành bản giới họa lớn trong lòng dấu hiệu. Lấy ngươi góc nhìn, lưỡng giới đại chiến thật sẽ mở ra sao? Đến lúc đó quy mô như thế nào? Lưỡng giới phần thắng ai cao? Chiến họa lại có thể hay không lan tràn đến Nam Cương? Việc này, ai có thể nói đúng được chứ? Bất quá tông phái liên minh hiện tại ngay tại là lớn chiến làm chuẩn bị. Thiên Táng Nguyên Diệt Thi Diệt Quỷ Tam Hủy kế hoạch chính tiến hành hừng hực khí thế, Kim Bích Trường Thành cùng Đoạn Giới Đại Trận Bảy cũng đã hoàn thành tám thành. Nếu là U Minh Quỷ Giới thực lực không cao hơn Tiên Trụ Giới phỏng đoán, bọn chúng rất có thể không ngất Mai Táng Nguyên cũng ra không được. Nhưng nếu là câu nói kế tiếp, Triệu Thăng cũng không nói tiếp. Hoàng Sa đạo nhân ngầm hiểu, tiếp lấy truyền âm nói nếu là U Minh Quỷ Giới thực lực tổng hợp kém xa Tít Tắc bản giới, chúng ta nói không chừng có thể phản công trở về, cũng coi như báo vạn năm trước xâm lấn mối thù. Triệu Thăng lại không giống Hoàng Sa đạo nhân lạc quan như vậy. Căn cứ địa tàng tông bí quật bên trong ghi chép, U Minh Quỷ Giới thực lực đại khái xuất mạnh hơn Thiên Trụ Giới một bậc, thậm chí không chỉ một bậc. Phải biết vạn năm trước trận chiến kia, Thiên Trụ Giới mới là bị xâm lấn một phương điểm ấy từ phương viên vạn dặm thiên táng nguyên biến thành âm sát quỷ địa, liền có thể nhìn ra một chút manh mối. Đúng rồi, lão đạo nghe nói Triệu thị tại hơn 20 năm trước liền bắt đầu tiến hành thiên táng nguyên thí luyện. Những năm qua này, Triệu thị trong hậu bối có thể xưng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có Tam Long, thập kiệt lời ca tụng. Mà khác không nói trước, Triệu lão đệ ngươi cảm thấy Tam Long bên trong ai có hy vọng vượt qua lôi kiếp? Triệu Thăng nghe vậy lông mày khẽ nhúc nhích. Hoàng Sa đạo nhân lời ấy nhìn như tùy ý, kỳ thực là có ý dò xét. Cái gọi là Triệu thị Tam Long chỉ phải là Triệu gia xuất chúng nhất ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Triệu Đức Lễ, Triệu Đức Ánh Sáng cùng Triệu Diễn Túc ba người. Thập kiệt thì là chỉ từ mấy trăm luyện khí tộc nhân bên trong chỗ hết tài năng 10 vị tiểu bối, phần lớn là chữ thanh bối, chỉ có số ít là lấy con trai cả Triệu Hoa Anh cầm đầu chữ Lắc Hoa. Tâm niệm hiện lên, Triệu Thăng nói thẳng Đức Lễ bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng vượt qua lôi kiếp hy vọng không lớn, trong ba người có thể ra một vị giả đan, tại hạ cũng rất là vui mừng. Hoàng Sa đạo nhân trong lòng rung động, vội vàng lại thử dò xét nói Triệu đạo hữu không cần lo lắng. Triệu thị chỉ cần có ngươi cùng hàng Long chân nhân hai vị, tối thiểu trong vòng ngàn năm hương thịnh không suy. Không giống ta Hòa Sơn phái không người kế tục, một khi lão đạo tọa hóa vẫn lạc, bản phái tất nhiên sẽ suy sụp xuống. Đến lúc đó, lão đạo hy vọng đạo hữu xem ở người ta giao tình phân thượng, thay ta coi chừng Hòa Sơn phái mấy phần, để tránh bị người diệt đạo thống. Triệu Thăng an ủi Hoàng đạo hữu nói chỗ nào lời nói. Hòa Sơn phái cùng Triệu thị có mấy trăm năm tình nghĩa. Cho dù quý phái nhất thời khí vận đê mê kim đan đoạn tuyệt, cho dù không có ta tại, đến lúc đó quý phái gặp nạn, ta Triệu gia cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, nghe đạo hưu nói như vậy, bần đạo vạn phần mừng rỡ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu là có một ngày như vậy ta Hòa Sơn phái tất nhiên khắc trong tấm khảm. Hoàng Sa đạo nhân thoải mái cười một tiếng, lập tức lướt qua thoại đề này, có mấy lời nghe một chút thì cũng thôi đi, ai muốn tưởng thật mới thật sự là một đầu chảy gỗ. Đúng rồi, lão đạo đã nhiều năm không gặp hàng Long tiền bối một mặt. Lão nhân gia ông ta còn đang bế quan tu luyện sao? Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, ánh mắt lấp loé mấy lần, lập tức cười truyền âm nói ha ha. Lão tổ tông năm đó ở địa tàng tông lắng nghe nguyên anh lão tổ dạy bảo, về sau bởi vì có chỗ linh ngộ, lựa chọn bế quan lĩnh hội linh cơ, lúc này đã bế quan hơn 10 năm. Nhưng một mực có tin tức truyền về, lão nhân gia ông ta bây giờ càng phát ra quát thước, thực lực cũng càng phát ra tinh tiến. Hoàng Sa đạo nhân dưới thân hoàng quang lắp một cái, tiếp lấy tán thưởng gật đầu nói hàng lòng chân nhân thực lực sâu không lường được. Lấy đạo hữu lời nói, tiền bối sợ là khoảng cách tấn thăng nguyên anh ngày không xa. Nhận hoàng đạo hữu cát ôn, lão tổ tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Triệu Thăng một mặt tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tỏ thái độ nói. Một màn này thấy Cắt Vàng lão đạo âm thầm lo lắng. Hòa Sơn phái tự nhận thực lực không kém, nhưng cùng Hưng Long Triệu thị so sánh, trực tiếp liền thành tiểu môn tiểu hộ, liên tiếp bực này thế lực cường đại ác lân cận Hòa Sơn phái thời gian từ đầu đến cuối trải qua trong lòng run sợ, sợ có một ngày bị hàng xóm chiếm tổ tông cơ nghiệp. Mấy trăm năm qua, hàng Long chân nhân Triệu Huyền Tĩnh một mực là Hòa Sơn phái các loại phụ cận thế lực trong lòng bóng ma, ép một đám thế lực cơ hộ không thở nổi. Tính toán thời gian, hàng Long chân nhân hẳn là đại nạn đã đến. Nếu là hắn tọa hóa còn tốt, Hòa Sơn phái cũng có thể khoan khoái một chút. Cứ việc Hưng Long Triệu thị vẫn có một vị thực lực mạnh mẽ kim đan chân nhân, nhưng tổng không bằng hàng Long chân nhân làm cho người không gì sánh được tuyệt vọng. Có thể bạn nhất nếu là tấn thăng nguyên anh, Cái kia Cắt Vàng lão đạo tâm tư càng thêm chịu nặng, hồi tưởng lại Hàng Lòng chân nhân đông đảo không thể tưởng tượng nổi sự tích, trong đầu hắn đông nhiên hiện lên một mảnh trùng điệp bóng ma Triệu đạo hữu, Vân đạo môn hạ có một giai đồ, tướng mạo thanh tú động lòng người, người cũng huệ chất lan tâm, ôn nhu quan tâm. Nghe nói cháu của ngươi mà đã tuổi gần như quán, nếu như không để cho hai cái tiểu nhi bối gặp một lần mặt, không thể nói trước hai nhà chúng ta cũng có thể kết thành tần tấn chuyện tốt. Hoàng Sa đạo nhân một kế không thành lại xảy ra một kế. Ha ha, ta tôn nhi kia ngang bướng quật cường, nếu là có người có thể hàng phục hắn, ta là cầu còn không được. Bất quá gả cưới sự tình luôn luôn do phu nhân ta làm chủ. Đợi việc này một, Triệu Mỗ trước cùng phu nhân thương lượng qua sau, tại hướng đạo hữu làm ra trả lời chắc chắn, ngươi xem coi thế nào. Như vậy cũng tốt. Cứ như vậy, hai người có một câu không có một câu liền lại bay ra mấy ngàn dặm đi, xuất hiện trước mặt một mảng lớn trải rộng lao đẳng quái thụ, đất đá gầy trơ xương vách núi. Chương 421, thăm dò, 3, chương 421, thăm dò, 3, một mặt lạnh lùng kiếm nhị, hai tay ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, thân thể lơ lửng tại trên không vách núi. Hàn phong gào thét, trên người hắn kiếm phục bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Triệu Thăng cùng Hoàng Sa đạo nhân xa xa trông thấy, lập tức gấp rơi xuống, bay tới cùng kiếm nhị tụ hợp. Kiếm nhị bỗng nhiên mở to mắt, gợn sóng nói các ngươi tới quá chậm. Hoàng Sa đạo nhân nghe vậy khẽ giật mình, đội vàng cười híp mắt nói ra ha ha, là kiếm đạo hữu quá nhanh. Kiếm nhị không có tranh luận, mà là dứt khoát nói ra lão đạo, nên ngươi xuất thủ. Triệu Thăng tại một bên nhìn xem, cũng không có mở miệng. Hắn vòng nhìn chung quanh, chỉ gặp vách núi này hướng về hai bên phải trái kéo dài đến phương xa, vách núi đằng sau là liên miên bất tuyệt quần sơn vạn hắc. Lọt vào trong tầm mắt mãng lâm ung tùm, chướng vân trải rộng, vô số cổ quái kỳ lạ độc trùng dị thú không ngừng ẩn hiện tại giữa núi rừng, âm u chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng gào thét tiếng chim gáy. Đi theo ta. Nói xong, Cắt Vàng lão đạo đống nhiên hóa thành đồng lớn cắt vàng tạo thành một đạo cắt thác nước, cấp tốc nhào về phía từ dãy núi. Triệu Thăng cùng Kiếm Nhị hai người thấy vậy, tuần tự hóa quang theo sát mà đi. Nửa ngày sau, ba người tại một tòa hiểm trở cao phong trước, ngừng lại. Nơi đây, trung quanh dãy núi san sát, thổ địa hoang vu, cây rừng thưa thớt, linh khí cũng mười phần đậm mỏng. Hoàng Sa đạo nhân nhìn khắp trung quanh cảnh sắc, nhẹ gật đầu, không chần chờ nữa vỗ bên hông áo ra, một đoàn màu vàng đất cắt khí một quyển mà ra, hóa thành từng cái rồi mỗi lớn màu vàng đất cắt rồi. Đi thôi, các tiểu quay quay. Vừa dứt lời, ô ương ương cắt rồi lập tức tán tản ra đến, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, lòng có không hiểu, nhưng không hỏi nhiều, lách mình đến một bên, đứng chắp tay lặng lặng đợi. Không bao lâu, Hoàng Sa đạo nhân trước người trên dưới 100 chỉ cắt rồi đống nhiên đồng thời vỗ cánh mà lên. Hắn thấy vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng xông hai người khoát tay chặn lại, nói ra tìm được. Hai vị thu liễm khí tức. Đầu kia tôi không điêu rất là giàu hoạt, coi chừng bị nó đã nhận ra. Ngay sau đó, Cắt Vàng lao đạo một tay giương lên, một quyển đạm quang hà màu vàng từ nó trong tay hào bắn ra, hóa thành mảng lớn ánh sáng bao phủ ba người thân hình. Chốc lát, ba người thân ảnh dần dần tan biến tại trong không khí. Nửa khắc đồng hồ sau, tại một chỗ dựng đứng trong vách núi ở giữa có một tòa thâm thúy hắc ám lô lớn, cửa hang chừng cao hơn 2 trượng, trong động đất đá lộn xộn, mặt ngoài trải rộng phong ấn trảo ấn. Triệu Thăng ba người xa xa trốn ở bên ngoài 20 dặm một ngọn núi, vụ trộm nhìn trộm nơi đó động tĩnh. Hai vị chờ một lát, đợi bần đạo đi đầu bảy trận. Hoàng Sa đạo nhân lặng lẽ truyền âm đằng sau, tay áo dài lắc một cái, 18 đạo tối tăm mở mịt lưu quang bắn ra, ở trong hư không đón gió hóa thành 18 mặt lớn cỡ một xích, màu vàng xám trận kỳ, trên trận kỳ khắc rõ từng mai cổ sơ phù văn. Sau đó hắn liên kết chú ấn, liên tiếp mấy đạo pháp quyết linh quang đánh ra, trong nháy mắt chui vào mặt cờ không thấy bóng dáng. Chỉ nghe ông một tiếng, 18 mặt trận kỳ ánh sáng nở rộ, một tầng gợn sóng vàng sáng màn sáng ngưng kết mà ra, ở trong không khí lóe lên sau, liền ngay cả cùng 18 mặt trận kỳ cùng nhau biến mất. Triệu Thăng thấy vậy giật mình, âm thầm nâng cao đối với Hoàng Sa đạo nhân đánh giá. Làm xong cái này, Cắt Vàng lao đạo còn không vừa lòng, tiếp lấy trong tay áo liên tục bay ra gần trăm tờ hoàng quang mịt mờ phù lục, rơi xuống đỉnh núi phụ cận trên mặt đất, chợt lóe lên rồi biến mất. Cho đến lúc này, hắn mới hài lòng cười cười, quay đầu hướng Triệu Thăng cùng Kiếm Nhị nói ra đợi chút nữa độc thủ. Chúng ta nếu không thể một kích mất mạng, liền tận lực đem tôi không điêu bước đến trong trận pháp đến lúc đó lấy trận pháp chi lực vây giết nó. Nói đến đây, hắn lại dặn dò Triệu đạo hữu thực lực mạnh nhất, đợi chút nữa làm phiền ngươi ngăn cản được tôi không điêu, không để cho nó đào thoát. Lão đạo ta am hiểu vây giết chi thuật, có thể dùng Cắt Vàng phụ trợ Triệu đạo hữu đối địch. Về phần một kích cuối cùng, làm phiền Kiếm đạo hữu. Triệu Thăng hai người gật gật đầu, cũng không có gì dị nghị. An bài này coi như hợp lý. Hoàng Sa đạo nhân là giả đan lại không am hiểu sát phạt, lại thêm còn muốn âm thầm chủ trì trận pháp, sát thực không nên chính diện chọi cứng. Lúc này, Triệu Thăng đề nghị chúng ta vào động đi, đến cái bắt rùa trong hũ như thế nào? Hoàng Sa đạo nhân cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cây to bằng cánh tay ẩn hiện ngũ quan tứ chi hình thái béo người da trắng thăm ra, nhân sâm trên đỉnh đầu chín quả đỏ thâm tham gia hạt bờn quanh tụ tập, giống như một đỉnh huyết hồng bươm miệng. Sâm này vừa xuất thế liền dị hương sông vào mũi, tham gia hạt bên trên tán phát ra gợn sóng màu đỏ linh quang. Triệu Thăng thấy vậy, trong mắt hơi híp, ngưng trọng hỏi: 3000 năm hỏa hầu cựu tử tham vương, đây chính là nguyên anh đang chủ dược. Không nghĩ tới Cắt Vàng đạo hữu lại có như thế trọng bảo. Ha ha, Hòa Sơn phái mặc dù lập phái bất quá 2.0005, có thể trong môn tổng cũng phải có mấy món áp đáy hòm bảo bối thôi. Hoàng Sa đạo nhân khoát tay áo cười nói. Nói xong, thân hình hắn một cái chớp động đi tới sườn núi một chỗ đất lõm. Ngay sau đó, Cắt Vàng lão đạo dùng đầu ngón tay xẹt qua sâm vương mặt ngoài, hoạch xuất ra một đạo ngân nhạn, từ vết thương chỗ lập tức chảy ra một giọt ngưng màu xanh dịch châu. Chỉ một thoáng, trung quanh kỳ dị dược hương gia tăng thật lớn. Như vậy mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thật ta. Làm xong đây hết thể đằng sau, Hoàng Sa đạo nhân trong mắt mới hiện lên vẻ hài lòng. Hắn phất tay ném đi, nhưng gặp Cửu Tử Tham Vương phốc lập tức chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Hoàng Sa đạo nhân nhưng không thấy hào sắc. Triệu Thăng thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Sâm Vương sẽ không đào tẩu, bần đạo đã lấy bí thuật phong ấn linh tính của nó. Hoàng Sa đạo nhân lúc này hướng hai người giải thích một câu. Một lát sau, ba người liễm tức liễm hình, ẩn nút tại đất lon phụ cận, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Sâm Vương tản ra dược hương cũng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hang núi kia cửa hang bỗng nhiên có bóng ma chớp động. Đột nhiên, một viên đỉnh đầu ánh sáng lựu lựu màu nâu diều hâu đầu lâu từ trong động khẩu ló ra, một đôi bóng ánh xanh biết mắt ưng mười phần cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Nhưng thấy vậy thú chỉ có cao 8, 9 thước trượng, toàn thân lông chim đều không, làn da bóng loáng trong suốt tựa như lưu ly, chiết xạ ra ánh phát sáng, một đôi trên cánh thịt trải rộng từng sợi dạng mây bàn, vô số nhỏ bé luồng khí xoáy ở tại quanh người lúc sinh thời diện. Lúc này, ở tại phần bụng có một đạo hai thước dư dáng dấp vết thương khổng lồ, miệng vết thương đã chảy mủ hư thối, mặt ngoài hiện hiện từng tầng quỷ dị hắc quang, khiến cho từ đầu đến cuối không có khả năng khép lại. Chương 422, không tốt, chúng ta mau trốn, 1, chương 422, không tốt, chúng ta mau trốn, 1, trốn ở bên ngoài 20 dặm ba người thấy vậy, lúc này riêng phần mình thôi động bí thuật, thu liễm khí tức, mảy may thanh âm không dám phát ra. Thối không điêu tại xác định phụ cận không có dị dạng sau, mới từ trong sơn động lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh căn bản thấy không rõ thân hình, giống như thuấn di bình thường. Lợi hại hơn là, thối không điêu phi tốc vượt xa vận tốc cầm thành, lại không có truyền ra một tia âm thanh xé gió, giống như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động. Triệu Thăng hai mắt đột nhiên sáng lên, đồng lỗ bên trong tinh quang tăng gọn, nhưng gặp trong tầm mắt, thối không điêu thật nhanh bay về phía đỉnh núi nơi này. Ngắn ngủi hai hơi không đến, 20 dặm thoáng qua một cái, ánh sáng lóe lên, thối không điêu bỗng nhiên ngừng tại Cửu Tử Tham Vương nơi chôn giấu trên không. Này điêu tham lam ngửi một chút, trong ánh mắt toát ra tham lam cùng một chút vẻ chần chừ, tiếp lấy mắt ưng mười phần cảnh giác hướng bốn phía quét một lần, trong đôi mắt đột ngột bắn ra hai đạo lăng lệ bích quang, giống như hai đạo quang trụ chói mắt. Tiếu. Một tiếng ưng tiếu phía dưới, thối không điêu bên ngoài thân ánh sáng lóe lên, đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Triệu Thăng hai mắt nhíu lại, âm thầm kinh dị không thôi. Lúc này, Hoàng Sa đạo nhân truyền âm từ vang lên bên tai đạo hữu, không nên động thủ. Đây là thăm dò tiến hành. Sau một lúc lâu, tựa hồ thật không có phát hiện dị dạng. Thối không điêu ánh sáng lóe lên, đột nhiên lại trở lại nguyên địa, tương sọ đột nhiên dâng lên, trên cánh thịt dạng mây vằn không gây âm thanh rơi rụng xuống đến, tùy theo hóa thành từng vòng vân bạch sắc sóng ánh sáng, lấy tốc độ không thể tưởng tượng cực tốc quyết trường, trong nháy mắt bao phủ cả đỉnh núi. Không tốt, Triệu Thăng là tranh đấu kinh nghiệm cỡ nào phong phú người, thấy một lần cảnh này, lúc này hơi biến sắc mặt, không cần suy nghĩ kích phát chân nguyên, bên ngoài thân lúc này hiện ra một tầng đạm màn ánh sáng màu vàng, đem tự thân bảo vệ kín kẽ, đồng thời hai thai một cái nhúc đích, lỗ thai nhưng vẫn động chồng chất xuống tới, ngăn chặn lỗ thai. Cơ hồ cùng một thời gian, một cỗ vô hình vô chất siêu cao tần sóng âm bỗng nhiên đánh tới, Triệu Thăng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau xót, lại bị đánh nứt ra vô số tinh mịn vết thương. Đỉnh núi mặt đất cùng nhau chấn động, lọt vào trong tầm mắt thấy có cây nham thạch qua trong dây lát sụp xuống, xếp thành từng đống so hạt cắt còn tinh tế tỉ mỉ bụi. Triệu Thăng cái kia hùng hậu ngưng thực kim đan chân nguyên, cùng đồng cơ kim cốt tiểu thành kim thân, thế mà ngăn cản không nổi đạo này liên tục vô cùng bất nhập lực lượng vô hình. Điều này cũng làm cho hắn rất là chấn kinh. Một bên khác, Cắt Vàng lão đạo cùng Kiếm Nhị cũng bị cái này đột nhiên tập kích làm cho trở tay không kịp. Phốc, đạo thủ. Hoàng Sa đạo nhân trong miệng manh phun ra một ngụm máu đến, lại tức hồn hển cuồng hống nói: "Tại vừa rồi tập kích phía dưới, Triệu Thăng vẹn vẹn chịu một chút thương, nhưng mà Hoàng Sa đạo nhân so với hắn còn muốn bị thương nặng nhiều." Lời còn chưa dứt, trên trời bỗng nhiên hiện hiện vô số kiếm khí dây tóc. Những tia kiếm này lưu loát tựa như mạn thiên phi vũ sợi đông lại ẩn chứa lăng lệ không gì sánh được kiếm ý, phong tỏa ngăn cản cả mảnh trời. Thối không điêu hai cánh khẽ vỗ, trên mặt cánh dạng mây vằn cuồn điểm, tiếp theo chảy xuôi, yêu khu lần nữa trở nên mô hình hồ. Vô số lớn nhỏ luồng khí xoáy ngưng tụ, đem không khí quấy đến rối tinh rối mù. Phụ cận trong nháy mắt thành một mảnh chân không. Nương theo lấy suy 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 một trận báo táp như sấm sét tiếng xé gió phát ra, vô số phong nhận màu xanh như mưa to từ luồng khí xoáy bên trong xoáy bắn mà ra, mục tiêu từ chỉ Triệu Thăng ba người. Triệu Thăng một tay phất lên, năm đạo phù lục màu vàng bay ra, hóa thành năm mặt kim quang sáng rực to lớn linh vẫn, ngăn trở đối diện đánh tới phong nhận. Cùng lúc đó, con thú này thế mà liên tục thân ảnh lấp lóe, lần lượt phản phất như thuần di, na di thân hình, muốn thoát ly tìm đường sống. Nào biết lần một lần hai ba lần, nó mỗi lần chạy ra không đến trăm trượng viễn chi lúc, liền có một đóa trắng lóa hỏa liên sáo mà không khéo xuất hiện tại tiền phương của nó, ngăn chặn đường đi của nó. Cảm ứng được hỏa liên bên trong ẩn tàng dọa người hỏa ý, thối không điêu đành phải vỗ cánh một chiếc, bay ngược trở về. Lần lượt đụng vách tường mà quay về, làm nó rất là tức giận, cho nên thú tính đại phát. Tiểu tiểu cứu. Thối không điêu vội vàng sao động ứng cứu cùng thiếu, chỉ gặp từng đạo mây lốm đốm từ cánh rụng xuống, tùy theo từng đạo mây bạch quang đợt liên tục bạo tạc. Triệu Thăng cố nén tạm phủ nỗi khổ riêng, chân nguyên trong cơ thể tuôn trào ra, liên tục ngưng tụ thành chín đạo dày đặc lửa vách tường bao phủ toàn thân. Ngăn lại âm ba công kích đồng thời, hắn xuề năm ngón tay, lòng bàn tay đột nhiên nổ bắn ra một sợi kim quang xuyên thủng chân không sau, sát na gặp chui vào thối không điêu mắt ứng bên trong. Mà lúc này, Hoàng Sa đạo nhân mới vừa vận thi pháp thành công, chỉ tấm mắt trên mặt mảng lớn đất phấn như màn vải giống như cuốn ngược mà lên, tại hoàng quang lập lòe bên trong cắt vàng màn trời một trận bước lên quyển soát hướng thối không điêu. Lúc này, Kiếm Nhị vừa bấm kiếm quyết, Bất Nhị kiếm lập tức phóng lên tận trời, kiếm quang lóe lên, liền hòa tan vào đầy trời tia kiếm bên trong biến mất vô ảnh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phát động tất sát nhất kích. Phanh! Hỏa liên thể tích tăng vọt, phương viên ba trượng phạm vi lập tức bị phong tỏa, Thối Không Điêu vừa mới ổn định thân hình, lập tức tức giận ứng mắt bắn ra hai đạo dọa người màu xanh của sáng. Tam đại kim đan chân nhân liên thủ, cho dù bình thường ngũ giai đại yêu cũng khó ngăn cản, huống chi là trọng thương chưa lành Thối Không Điêu. Khi dưới bụng hắc quang khuyết tán một vòng lớn sau, Thối Không Điêu trong mắt lóe lên vẻ bối rối, một đôi bóng ánh xanh biết mắt hướng bốn phía nhìn quanh không chừng. Cứ việc lúc này nó ỷ vào tốc độ tạm thời không ngại, nhưng lâu kéo phía dưới, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Thối Không Điêu rất nhanh phát hiện một cái lỗ hổng. Hai cánh bỗng nhiên chạy qua một tầng thanh quang, Thối Không Điêu trong nháy mắt từ trên trời biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là tại hơn 10 trượng bên ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, cho dù tại 40 lần tiên linh tầm nhìn bên dưới cũng có thể lôi ra một đạo tàn ảnh. Triệu Thăng thấy vậy trong lòng run lên, thầm nghĩ, tới. Lần này, hắn không có xuất thủ chặn đường. Thối Không Điêu đại hỉ, vội vàng thanh quang lóe lên, lần nữa thuấn di ra xa mấy chục trượng. Quả nhiên cùng một thời gian, liền nghe được Hoàng Sa đạo nhân kiểm chế kinh hỉ thanh âm khởi trận. Giờ phút này, Hoàng Sa đạo nhân đã xuất hiện tại trên đỉnh núi, hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa, bóc ra một cái kỳ lạ ấn quyết. Trong nháy mắt, phương viên 10 trượng phạm vi mặt đất đột nhiên hoàng quang đại phóng, màn ánh sáng màu vàng hiện hiện mà ra, 18 mặt trận kỳ ánh sáng lập lòe, mặt cờ tuôn ra ra từng mai to như nắm tay linh quang phù văn, cũng tản mát ra uy áp nặng nề vô cùng. Chương 423, không tốt, chúng ta mau trốn, 2, chương 423, không tốt, chúng ta mau trốn, 2, cùng lúc đó, phụ cận mặt đất trong nháy mắt nổ bắn ra gần trăm con thô to ánh sáng màu vàng mãng. Ánh sáng mãng lẫn nhau dung hợp giao thoa phía dưới, trong khoảnh khắc tại hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng lưới, linh quang dập dờn, dày đặc khăng khít. Thối Không Điêu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn trọng áp từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới, trong mắt lóe lên một tia hoàng sắc, quanh thân dạng mây vằn cuộn tiệm phía dưới, thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phất một tiếng, hoàng quang bùng lên, Thối Không Điêu thân hình lần nữa hiện ra. Lại tại cái này trọng lực cùng cấm bay pháp trận giam cầm bên dưới, con thú này phá không thần thông uy lực giảm nhiều, chỉ có thể rời ra không đến năm trượng, liền bị mạnh hình đánh gãy. Cắt Vàng lao đạo thấy thế lại hỉ, đồng dạng lách mình mà ra, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết. Pháp trận ngoại vi ánh sáng màu vàng lưới đột nhiên cực tốc co vào, trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp phụ thuộc đến Thối Không Điêu yêu khu bên trên, cũng cấp tốc xâm nhập nó thể nội, yêu đan thụ quang vòng trói buộc, thân hình lập tức trì trệ. Kiếm Minh, còn chưa động thủ. Hoàng Sa đạo nhân lớn tiếng chợt quát lên. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một sợi kiếm quang lăng lệ. Cái này sợi kiếm quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, xuyên thủng hư không, trong chốc lát từ Thối Không Điêu mắt hướng bên trong chui vào, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tia từng sợi kiếm mang từ Thối Không Điêu thất khiếu bắn ra mà ra. Phình một tiếng, Thối Không Điêu đương sọ lập tức chia năm xẻ bảy, mà lúc này mới gặp ngàn vạn thanh quang từ nó yêu khu bên trên bạo phát đi ra. Đáng tiếc đã muộn. Thanh quang ngưng tụ thành mảng lớn gió bão quang nhận, phản phất thành trên tang lễ vẩy xuống cánh hoa, tỏ rõ lấy một đầu ngũ giai đại yêu vẫn lạc nơi này. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh hiện lên, Triệu Thăng ba người thi pháp đè xuống đầy trời phong nhận, bay đến pháp trận biên giới. Hoàng Sa đạo nhân vẫy tay một cái, 18 mặt trận kỳ ly khai mặt đất, một lần nữa bay trở về đáy tay áo bên trong. Nhìn qua Thối Không Điêu thi thể, Cắt Vàng lão đạo vui vẻ chuyển cười nói ha ha, lại công cáo thành. Cuối cùng không uổng phí chúng ta một phen tâm tư. Kỳ thật ba người liên thủ giết một đầu ngũ giai Thối Không Điêu không phải là không thể làm được. Sở dĩ như thế đại phí khổ tâm, là bởi vì giết chết Thối Không Điêu sau, còn muốn cam đoan nó hai cánh hoàn hảo không chút tổn hại cùng tránh cho nó trước khi chết tự bạo yêu đan. Yêu thú trước khi chết thường thường sẽ tự bạo yêu đan, một là đồng quy vô tận, mà là để tránh tiện nghi liệp sát giả. Đây cũng là trong tu tiên giới yêu đan mười phần thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Cắt Vàng lão đạo hài lòng đánh giá yêu thi, quay đầu hướng Triệu Thăng vừa chắp tay nói, Triệu đạo hữu Kim Ô chân hỏa quả nhiên sắc bén không gì sánh được, nếu không phải ngươi nhiều lần xuất thủ chặn đường yêu này, chúng ta suýt nữa khốn không được nó. Yêu thi lần nữa, nếu như không để cho kiếm đạo hữu xuất thủ chia cắt như thế nào? Việc nhỏ mà thôi, kiếm minh xin mời. Triệu Thăng cười cười, phất tay ra hiệu nói. Kiếm nhị sắc mặt bình tĩnh gật đầu, bất nhị kiếm kiếm hóa du long, leo lên đến yêu thi phía trên, kiếm quang lưu chuyển. Trong nháy mắt, một đôi bóng ánh gió cánh liền rớt xuống, mà dưới bụng trên không mảng lớn thịt thối càng là xoay tròn mà rơi. Tiếp theo liền thấy một viên cỡ quả nhãn lóe ra thanh quang trong vắt yêu đan từ thể nội cấp tốc bay ra, rơi vào kiếm nhị trong lòng bàn tay, liền nó thu hồi. Một bên khác, Hoàng Sa đạo nhân bay trở về sườn núi, thi triển pháp thuật, đem cựu tử tham vương bước ra tầng đất, tiếp theo thu hồi trong một ngọc. Triệu Thăng trông thấy một màn này sau, ánh mắt lấp lóe sau, tiến lên bị còn sót lại yêu thi cũng thu vào trong túi chứa vật. Hoàng Sa đạo nhân bay trở về đỉnh núi, thấy một lần trên đất hai cánh, biểu lộ mừng rỡ đưa tay thả ra một đạo chân nguyên, đem hai cánh một quyển mà lên, nhẹ nhõm thu vào trong túi chứa vật. Làm xong cái này, hắn xông Triệu Thăng hai người chắp tay nói hai vị đạo hữu, việc này một, người ta là xin từ biệt, hay là đi ra núi. Kiếm nhị ôm ấp bất nhị kiếm, mở miệng nói kiếm mỗ, hiện nhu cầu cấp bách tìm một chỗ bế quan, tế luyện yêu đan, liền không cùng hai vị đồng hành. Đã như vậy, cái kia Triệu mỗ liền cùng Hoàng đạo hữu đi ra núi. Triệu Thăng thấy vậy nói ra. Kiếm nhị gật gật đầu, ôm kiếm nói, hai vị xin từ biệt. Nói đi, hắn hóa thân kiếm hồng phóng lên tận trời, xa xa bay về phía sâu trong núi lớn. Gặp tình hình này, Triệu Thăng cùng Hoàng Sa đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo song song hóa thành độn quang mà đi. Hai ngày sau, một kim một vàng hai vệ độn quang tại mênh mang biển mây trúng gió chỉ công tắc, vân hải phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được liên miên bất tuyệt quần sơn vạn hát. Đúng lúc này, độn quang màu vàng đột ngột dừng mà dừng, lộ ra Triệu Thăng thân hình. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt do dự bất an hướng bốn phía tuần sát không thôi. Lúc này, màu vàng đất độn quang chạy tới, Hoàng Sa đạo nhân tán đi độn quang, xông Triệu Thăng ngạc nhiên hỏi Triệu đạo hữu, ngươi thế nào? Triệu Thăng cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, truyền âm nói ngươi không cảm thấy chúng ta vừa mới một mực tại nguyên địa vòng quanh sao? Ha ha, đừng nói giỡn. Mên Ngông Vân Hải nhìn một cái không sót gì, chúng ta như thế nào tại Hoàng Sa đạo nhân thấy vậy cười ha ha một tiếng, lời mới vừa nói một nửa, chợt nhìn thấy xung quanh Vân Hải bỗng nhiên ngưng kết, gió lớn lũ lo, hết thảy phảng phất bị giam cầm đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ bành trướng bàng bạc dọa người uy áp bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng bốn phương tám hướng không chút kiêng kỵ khuyết tán ra đến. Đây là Triệu Thăng sắc mặt đại biến, trong lòng còi báo động đại tác, trước tiên liền muốn điều vận chân nguyên trốn chạy. Nhưng mà, kỳ hỉ, theo một tiếng tiểu mị cực kỳ tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên, Triệu Thăng chỉ cảm thấy trái tim chỉ trệ, ngay sau đó một cỗ quỷ dị lại dị thường cường hoành pháp lực trong nháy mắt xâm nhập đan điền khí hải của hắn, vậy mà không nhìn trùng điệp chân nguyên chặn đường, tùy tiện phong ấn hắn kim đan. Đường đường kim đan chân nhân thế mà không hề có lực hoàn thủ bị một chút giam cầm. Không tốt, chúng ta mau trốn, là Nguyên Anh không phải thất giai phía trên. Một bên Hoàng Sa đạo nhân bỗng nhiên sợ hãi không gì sánh được nghẹn ngào kêu to, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bánh sắc mặt trắng nhợt, miệng há ra, một ngụm tinh huyết phun ra, trên thân khí tức nhất thời bể bại xuống tới. Vân Hải ở giữa, Triệu Thăng đè xuống trong lòng kinh dị, ôn quyền ngắm nhìn một phía, cung kính thanh âm, xin hỏi là vị nào tiền bối cùng tại hạ hai người mở này trò đùa? Vạn bối Triệu Thanh Dương, ở đây lưu lễ. Kỳ hỉ. Đột nhiên, tiểu mị tiếng cười vang lên lần nữa, bất quá lần này là từ Triệu Thăng phía sau truyền đến. Nương theo mà đến còn có một cỗ thơm ngọt nhu mật khí tức. Chương 424, ta là tâm ma, 1, chương 424, ta là tâm ma, 1, Triệu Thăng vừa ngửi được khí này vị, chợt cảm thấy não hải một mảnh mê muội, không hiểu sinh ra vô số kiểu diễm hình ảnh. Không tốt. Một cái chớp mắt này, hắn sợ hãi mà kinh, đột nhiên quay đầu lại, lại trông thấy một tấm hoàn mỹ không một tì vết, xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt áp sát vào đầu vai của hắn, chính hướng về phía hắn lộ ra mị hoặc chúng sinh nét mặt tươi cười. Lại một nhìn kỹ, Triệu Thăng tâm mãnh chìm đến đáy cốc. Vị này không hiểu thấu xuất hiện bộ dáng thân cao chỉ có 3 thước, nhưng ngũ quan cùng dáng người lại hoàn mỹ tới cực điểm. Da thịt như ngọc tản ra ánh ánh nguyệt vàng, khí chất biến hóa ngàn vạn, mị hoặc chúng sinh. Ngoài ra, sau lưng nàng mọc ra hai cái to lớn hình hồ được cánh, cánh mặt ngoài long lánh mê miễn mông lung, huyết quang chớp ở giữa, từ phía trên bung xuống lấm ta lấm tấm huyết quang, không gì sánh được chói lọi mỹ lệ. Ngàn thiên huyễn đương đương. Lúc này, một bên Hoàng Sa đạo nhân bỗng nhiên run run rẩy rẩy kêu lên, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Tại Thập Vạn Đại Sơn bị nhân tộc lần lượt khai phát chiếm lĩnh, yêu vực cương thổ ngày càng giảm bớt hôm nay, Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu vương chết thì chết trốn thì trốn, có thể còn sống sót yêu vương đã còn thừa không nhiều. Mà tại tất cả yêu vương bên trong, Thiên Huyễn Nương Nương không thể nghi ngờ là nhất đau đầu người khác cũng là người ta sợ hãi nhất một vị. Vị này yêu vương phảng phất cùng nhân tộc có không đội trời chung chỗ, từ ngàn năm trước liền bắt đầu trả thù nhân tộc, khắp nơi cùng Nam Cương tu tiên giới đối nghịch, nhiều lần bước lên Nam Cương yêu thú triều. 500 năm trước, Ngự Thú Tông cùng Ngọc Diệp lao tổ thiết hạ bẫy dập, thật vất vả bắt sống Thiên Huyễn Nương Nương, đem nó cầm tù tại Ngự Thú Tông vườn thú bên trong. Ai ngờ vị này yêu vương huyễn pháp thông thần, vậy mà có thể từ Ngự Thú Tông trong tay chạy thoát. Đằng sau, nàng liền cực kỳ địa thấp, cơ hồ rất ít hiện thân nhân gian. Triệu Thăng trong đầu cấp tốc hiện hiện liên quan tới Thiên Huyễn Nương Nương đủ loại tin tức, trong lòng đã làm tốt chuyển thế chuẩn bị. Không nghĩ tới bản cung nhất thời tâm huyết dâng trào, có thể bắt được hai cái cục cưng bé nhỏ. Không sai, không sai. Con trai của người này khí huyết tràn đầy, thần ý ngang nhiên, ngược lại là có thể nhiều nhai mấy lần. Huyễn Nương chấp lấy cánh bướm, nhẹ nhàng linh hoạt vây quanh Triệu Thăng dạo qua một vòng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Triệu Thăng thấy vậy, toàn lực phồng lên khí hải chân nguyên cùng tử phụ thần thức, đáng tiếc đều bị một cỗ bàng bạc lực lượng bị dị áp chế gắt gao ở, không thể động đậy chút nào. Giờ phút này, một bên Hoàng Sa đạo nhân mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ có chút rung động. Đừng trách hắn thất thố như vậy. Từ ngàn năm nay, ước vạn nhân tộc tử thương, vô số bị đùa bỡn đến toàn tộc đều là vong bi thảm sự kiện, sớm đã sáng tạo ra một cái làm cho Nam Cương tu tiên giới vô số tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại kinh khủng. Lúc này, Triệu Thăng lạ thường bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói bây giờ chúng ta rơi vào tay ngươi, nương nương muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Huyễn Nương cười khúc khích, cái kia mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười chưa tan đi, lại đột ngột sắc mặt lạnh lẽo, băng lãnh vô tình nhìn về phía Hoàng Sa đạo nhân. Ồn ào. Một tiếng quát lớn phía dưới, Hoàng Sa đạo nhân không gì sánh được sợ hãi, nhưng một giây sau hắn lại mặt lộ vẻ say mê, phảng phất trầm mê ở không thể tự kiềm chế mộng đẹp bên trong. Cái này nghe rợn cả người một màn, để Triệu Thăng trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn không có phát hiện Thiên Huyễn Nương Nương là như thế nào xuất thủ, cũng không có phát giác được trùng quanh có bất kỳ dị dạng. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, một vị kim đan chân nhân thế mà không có dấu hiệu nào luân hãm. Bát giai đại yêu vương đều là khủng bố như thế sao? Có lẽ là yêu này huyễn pháp đã gần đến hồ đạo. Triệu Thăng bọn họ tự vấn lòng, cho dù là hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại Thiên Huyễn Nương Nương trong tay bảo trì thanh tỉnh ý thức. Huyễn Nương quay đầu lại, nhìn xem Triệu Thăng thần tình trên mặt, đột nhiên hi tiếu đạo ngươi tựa hồ không sợ. Chẳng lẽ ngươi không sợ biến thành bản cung con rối, coi ngươi nhìn tận mắt chính mình tự tay giết chết vợ con phụ mẫu, tự tay giết chết tất cả cùng ngươi có liên quan hệ thân nhân bằng hữu, cuối cùng lại tự mình hại mình tự lục, biến thành không phải người không phải quỷ ác ma. Loại hạ chẳng này, ngươi còn không sợ sao? Đang khi nói chuyện, Huyễn Nương phía sau cánh bướm chớp chớp, tản mát ra từng vòng mê huyễn thần quang. Triệu Thăng nghe lời nói này, trước mắt đống nhiên hiện hiện vô số cực kỳ bi thảm hình ảnh. Những hình ảnh này sinh động như thật, giống như chân thực. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn lóe lên, cả người đột nhiên xuất hiện tại một mảnh trong vũng máu, nồng đậm mùi máu tươi, tràn vào trong mũi. Trước mắt hưng long thành ánh lửa ngút trời, phụ cận truyền đến vô số đến tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Mà tại dưới chân hắn, phu nhân Đồng Diệu Chân cùng nhi tử Triệu Hoa Hùng song song ngã xuống đất, tử trạng thê thảm không gì sánh được. Cách đó không xa, đại nhi tử Triệu Hoa Anh tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đại hống đại thiếu nói: "Cha, ngươi điên rồi sao? Ngươi thế mà tự tay giết chết mẹ cùng nhị đệ." Lúc này, Triệu Thăng trong lòng đống nhiên hiện hiện vô tận hối hận, thống khổ, vì thương vân bất tự, cũng nhìn trông thấy chính mình mà không thay đổi phất tay thả ra một đạo kiếm quang, đem đại nhi tử chặn ngang chặt đứt. "Không!" Triệu Thăng lông mày thử mắt đứt, tuyệt vọng giống to một tiếng, nhưng mà hắn lại đá một cái bay ra ngoài phu nhân thi thể, thả người độn quang mà đi. Một giây sau, Triệu Thăng trước mắt một trận mô hình hồ, tâm thần lập tức một lần nữa trở về hiện thực, trước đó đủ loại hình ảnh như mây khói tiêu tán, nhưng mới rồi từng màn lại càng phát ra rõ ràng. Tại một vị bát giai đại yêu vương trước mặt, Triệu Thăng tựa như là 3 tuổi tiểu hài trực diện một vị cường tráng không gì sánh được trưởng thành, hắn điểm ấy đạo hạnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Khi hỉ, tuyệt vọng hương vị như thế nào? Huyễn Nương 10 phần khoái hoạt vòng quanh Triệu Thăng vòng vo 2 vòng, hoàn mỹ trên khuôn mặt lại viết đầy ác độc. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên cúi đầu xuống, tại lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã không có vẻ sợ hãi, thần sắc cũng biến thành thản nhiên không sợ. Huyễn Nương thấy vậy không những không giận mà còn cười, 2000 năm đến nàng không biết gặp bao nhiêu dũng mãnh không sợ kiên cường nhân tộc tu tiên giả, nhưng đến cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là thống khổ chảy nước mắt đến tâm trí sụp đổ, cuối cùng biến thành trong tay nàng khôi lỗi. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi tựa hồ có chỗ ỷ vào, cho nên mới không sợ hãi." Bản cung rất ngạc nhiên, "Ngươi ỷ vào là cái gì?" "Vừa mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi, ngươi tương lai có nhiều thời gian dư vị bản cung cùng bố." Triệu Thăng trầm mặc không nói.